Chương 87, Bảo xà, chung, chương 87, Bảo xà, chung, Lương Tử Ông tính ưa thành vắng, nơi ở cách xa những phòng ốc khác, mấy tòa nhà xung quanh cũng không có người ở, điều này lại càng thuận tiện cho Trần Lưu hành động. Trần Lưu lặng lẽ gỡ một viên ngói lưu ly trên mái nhà nhìn vào, phát hiện bên trong chỉ có một tiểu đồng áo xanh, Lương Tử Ông không có ở đó. Âu Dương Khắc cùng Linh Trí thượng nhân, Lương Tử Ông và những người khác đều không có ở đây, chắc là đã bị Hoàn Nhan Hồng Liệt gọi đi rồi, như vậy lại càng tốt, bằng không Trần Lưu muốn trộm bảo xà từ tay Lương Tử Ông còn không biết phải khó hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Tiểu đồng trong nhà đang thắp đến, lấy các loại dược liệu quý giá từ trong hũ thuốc trong phòng ra để nuôi con bảo xà trong một chiếc giỏ tre lớn. Trần Lưu nhất thời không động, cẩn thận quan sát cách hắn cho ăn. Đợi đến khi tiểu đồng cho ăn xong, hắn liền lẹn vào phòng, từ sau lưng đánh lén tiểu đồng, điểm vào huyệt hôn thủy của hắn, khiến hắn ngủ mê đi. Tiểu đồng này chỉ là xà nô của Lương Tử Ông, chuyên việc cho gian ăn, võ công cũng chẳng cao cường gì, còn chưa biết chuyện gì đã bị Trần Lưu điểm ngất. Trần Lưu vốn định giết tiểu đồng, nhưng nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn không ra tay. Tuy Trần Lưu đã từng giết người, nhưng hắn giết đều là kẻ xấu, là sơ tặc. Trần Lưu không muốn biến mình thành một kẻ máu lạnh yêu sát, nên hắn giết người có nguyên tắc, phải là ác nhân hắn mới hạ sát thủ. Tiểu đồng này tuy là xà nô của Lương Tử Ông, nhưng Trần Lưu không biết hắn có tội ác gì không, không thể vì Lương Tử Ông không phải người tốt mà giết hắn, bèn điểm thêm hai huyệt đạo nữa của tiểu đồng, khiến hắn ngủ say hơn. Trần Lưu lẻn vào phòng rắn, tìm một tấm vải lớn gói tất cả bình lọ mà tiểu đồng vừa dùng để cho rắn ăn lại, rồi bắt chiếc giỏ tre đã được đậy kín lên lưng, nhanh chóng chuẩn ra khỏi Triệu Vương phủ. Còn về phần Lương Tử Ông, sau khi trở về phát hiện con bảo xà mình nuôi 20 năm đã biến mất, vận mệnh của tiểu đồng kia sẽ ra sao, cũng không còn là chuyện của hắn nữa. Về đến khách điếm, Trần Lưu nhìn con rắn lớn trong giỏ tre qua lỗ hổng trên nắp giỏ, chỉ thấy thân rắn to chừng miệng bắt nhỏ, toàn thân đỏ rực như máu, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Nhân sâm lão quái Lương Tử Ông vốn là một khách hái sâm ở núi Trường Bạch, nhân lúc một vị tiền bối dị nhân bị trọng thương mà ra tay hãm hại, từ trong túi áo của người đó lấy được một bản võ học bí tịch cùng hơn 10 tờ dược phương. Lương Tử Ông chiếu theo pháp môn tu luyện nghiên cứu, từ đó võ công có thành tựu, lại còn tinh thông dược lý. Trong các dược phương có một phương là dùng thuốc nuôi rắn, từ đó lấy được bí quyết tích gần trắng thể. Hắn theo phương thuốc thu thập dược liệu, lại tốn bao công sức, bắt được một con mãng xà cực độc trong rừng sâu núi thẳm, dùng các loại tiểu sâm quý hiếm và dược vật để nuôi. Con rắn đó vốn có màu xám đen, vì ăn trộn sâm, đan xa, sâm nhung trong thời gian dài mà dần chuyển sang màu đỏ, độc rắn cũng dần được hóa giải. Nuôi gần 20 năm, đến nay thân rắn đã đỏ rực. Vì vậy dù được Hoàn Nhan Hồng Liệt mời từ Liêu Đông đến Đại Đô, hắn cũng mang theo con rắn cổng kềnh này bên mình. Mắt thấy đại công sắp thành, chỉ cần thêm vài ngày công phu nữa là có thể hút máu rắn, sau khi tính tọa tu công liền có thể dưỡng nhan đích thọ, công lực đại tăng. Bây giờ lại làm lợi cho Trần Lưu. Trần Lưu thầm nghĩ, đợi đến khi Mục Niệm Từ tỷ võ chiêu thân, ta đánh bại nàng, liền cùng nàng ăn huyết xà này, chắc có thể tăng cho nàng khoảng 10 năm công lực. Chỉ là suy nghĩ của Trần Lưu rất tốt đẹp, nhưng khi hắn sáng sớm hôm sau tinh thần sảng khoái thức dậy, xuống đại sảnh khách điếm ăn sáng, bỗng nghe thấy một giọng nói mừng rỡ, "Trần Lưu ca ca, thì ra ngươi ở đây, chúng ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi." Trần Lưu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Hoàng Dung cùng hai tỷ bội Quách Phù Quách Tường, Lục Vô Song, Hồng Lăng ba nam nữ nhân, cộng thêm một Tần Nam Cầm đã gặp tối qua cùng nhau đi vào từ ngoài cửa, sắc mặt đông chốc có chút cứng đờ. "Chết tiệt, đây là chuyện gì thế này? Mấy người này sao lại tụ tập cùng một chỗ rồi? Còn chạy tới tận Kim Đại Đô nữa?" Các ngươi Trần Lưu có chút ngơ ngác. "Trần Lưu ca ca." Quách Tương thân mật ngồi xuống bên cạnh Trần Lưu, kéo tay hắn cười hì hì nói, "Không ngờ chúng ta sẽ đến tìm ngươi chứ." "Đúng là không ngờ." Trần Lưu có chút không nói nên lời, hỏi, "Tương Nhi muội muội, sao các ngươi lại tìm được đến đây?"
Tiểu nhị, mang cho chúng ta ít sữa đậu nành và quẩy." Hoàng Dung ngồi phịch xuống phía bên kia của Trần Lưu, gọi tiểu nhị mang bữa sáng cho bọn nàng. Quách Tương thì giải thích, "Sau khi Trần Lưu ca ca đi, ta về nhà liền nói với Dung Nhi tỷ tỷ và tỷ tỷ của ta, ba người chúng ta liền lén lút chuẩn ra ngoài tìm Trần Lưu ca ca. Ở Dĩnh Sương phủ gặp phải Hồng Lăng Ba, bị nàng ta lừa." Hồng Lăng Ba liếc nhìn Trần Lưu một cái, hơi có chút lúng túng. "Trần Lưu, chúng ta men theo con đường Hồng Lăng Ba chỉ để tìm Lục Vô Song, người đã cướp ngựa của Trần Lưu ca ca." Lục Vô Song cũng có chút chột dạ cúi đầu. Quách Tương tiếp tục nói, "Sau khi được Lục Vô Song chỉ điểm, chúng ta đuổi kịp Hồng Lăng Ba, lúc này mới biết Trần Lưu ca ca bị Lý Mạc Sầu truy sát, chạy một mạch về phía bắc. Chúng ta liền bắt lấy Hồng Lăng Ba, mang theo nàng ta đi một mạch về phía bắc tìm Trần Lưu ca ca. Ta nghĩ nếu Trần Lưu ca ca bị Lý Mạc Sầu bắt được, sẽ dùng Hồng Lăng Ba để trao đổi với nàng ta. Không ngờ tối qua Dung Nhi tỷ tỷ đến Triệu Vương phủ dò la tin tức, lại tình cờ gặp được Tần Nam Cầm." Mục Niệm Từ cũng hơi có chút lúng túng, đây là cả nhóm đang lừa gạt Trần Lưu mà. Dung Nhi tỷ tỷ còn gặp được sư tỷ của nàng là Mai Siêu Phong, lúc này mới biết Trần Lưu ca ca vừa mới rời khỏi chỗ Mai Siêu Phong, cho nên sáng sớm hôm nay, chúng ta liền đến tất cả các khách điếm ở Kim Đại Đô để tìm Trần Lưu ca ca. Lần này đến lượt Trần Lưu lúng túng. Nếu Hoàng Dung đã gặp Mai Siêu Phong, vậy thì nàng hẳn đã biết chuyện hắn lợi dụng danh tiết của nàng để lừa Mai Siêu Phong rồi. "Cái đó, Dung Nhi muội muội, ngươi biết rồi à?" Trần Lưu có chút chột dạ quay đầu hỏi Hoàng Dung. "Hừ." Hoàng Dung hừ lạnh hai tiếng, nói, "Ngươi nói xem, ngươi làm bại hoại danh tiết của ta, định bồi thường cho ta thế nào đây?" Trần Lưu thò tay vào trong áo, lấy ra tấm da người ghi lại nửa cuốn Cửu Âm Chân Kinh Hạ đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung giật lấy tấm da người, nhét vào túi áo, nói, "Cái này vốn là của nhà ta, ngươi lấy đồ nhà ta trả lại cho ta, mà cũng coi là bồi thường sao? Không có cửa đâu. Trong phòng ta còn có một con bảo xà, bồi thường cho mấy người các ngươi thì thế nào?" Trần Lưu có chút bất đắc dĩ, nếu không bị Hoàng Dung bắt tại trận, hắn cùng lắm là đợi đến sau khi gặp Mục Niệm Từ rồi trốn đi, nhưng bây giờ bị nàng bắt quả tang, vậy thì hết cách rồi. Không đủ. Hoàng Dung trong lòng thực ra rất hài lòng, dù sao đây cũng là con bảo sàm mà Trần Lưu chuẩn bị để lại cho Mục Niệm Từ, bây giờ hắn buộc phải lấy ra, không cho Mục Niệm Từ ăn một mình, điều này khiến nàng rất vui, nhưng nàng không muốn dễ dàng bỏ qua cho Trần Lưu. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta bây giờ trên người ngoài bảo xà ra, chẳng còn gì cả. Trần Lưu nói. Ta muốn học Lăng Ba Vi Bộ. Hoàng Dung nói. Lăng Ba Vi Bộ. Trần Lưu có chút kinh ngạc, nói, võ công đào hoa đảo của ngươi cũng không yếu mà. Ta chính là muốn học Lăng Ba Vi Bộ. Hoàng Dung cố chấp nói. Được thôi, nhưng Lăng Ba Vi Bộ liên quan đến Tiêu Giao Phái, nếu ngươi không ngại phiền phức, ta có thể dạy ngươi. Chương 88, bảo xà, hạ, chương 88, bảo xà, hạ, đi nào, Trần Lưu ca ca, tài nấu nướng của ta rất giỏi đó nha, đến khách sạn chúng ta ở đi, ta làm cho ngươi một nồi canh rán ngon, tiện thể dạy ta Lăng Ba Vi Bộ. Đã gặp được Trần Lưu, Hoàng Dung và Quách Tương dĩ nhiên muốn kéo hắn đi, tiểu viện các nàng đang ở vẫn có thể dọn ra một gian phòng. Đặc biệt là Hoàng Dung, nàng không muốn để Trần Lưu và Mục Niệm Từ ở riêng với nhau. Lăng Ba Vi Bộ cứ để Tương Nhi muội muội dạy ngươi là được, ta đã dạy cho nàng rồi. Trần Lưu đáp, ta chỉ muốn ngươi dạy. Tính tiểu thư của Hoàng Dung nổi lên, liền muốn dây dưa cả bấy. Mà đây cũng là một điểm Trần Lưu không thích ở Hoàng Dung, nàng bị cha mình là Hoàng lão tà nuông chiều làm hư, từ nhỏ đến lớn luôn kiêu căng ngang ngược, Trần Lưu không hề thích hầu hạ nàng. Nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, trong lòng Hoàng Dung có khí, nhưng nàng cũng biết nếu mình cứ tiếp tục dây dưa cả bấy, sẽ chỉ khiến Trần Lưu càng thêm không thích nàng, bèn làm nũng nói, Trần Lưu ca ca, ngươi dạy ta đi mà, được không nào? Hoàng Dung vừa làm nũng, Trần Lưu liền nổi hết da gà, có cảm giác lông tóc dựng đứng, thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Dung này bị sao vậy? Không phải là thích ta rồi chứ? Ta không thể vì một mình nàng mà từ bỏ cả một cánh rừng rậm à, vẫn là Mục Niệm Từ tốt hơn Hoàng Dung. Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ thầm nghĩ, ngươi làm sao biết ta nguyện ý để ngươi nạp tiểu thiếp? Cuối cùng Trần Lưu vẫn bị Hoàng Dung và Quách Tương kéo đi. Lúc Trần Lưu trả phòng, Mục Niệm Từ cũng tìm Dương Thiết Tâm, nói rằng nàng gặp được hai vị tỷ muội tốt, là con gái của Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp, nàng đi chơi với con gái của Tương Dương đại hiệp hai ngày rồi sẽ trở về. Vừa nghe là con gái của Tương Dương đại hiệp, Dương Thiết Tâm dĩ nhiên là cầu còn không được, người trong giang hồ đại tống không mấy ai không biết Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp. Danh tiếng của Quách Cự Hiệp bây giờ lớn đến mức nào ư? Có lẽ không thua kém gì Kiều Phong của cái bang, mộ dung phục của cô Tô Mộ Dung, kết giao với con gái của Tương Dương đại hiệp, đối với Mục Niệm Từ chỉ có lợi chứ không có hại. Tại tiểu viện nơi Hoàng Dung, Quách phủ và Quách Tương đang ở, Trần Lưu còn gặp cả Mai Siêu Phong, điều này khiến hắn càng thêm lung túng. May mà Hoàng Dung đã không đem chuyện hắn lừa gạt Mai Siêu Phong nói cho nàng nghe, điều này khiến Trần Lưu thở phào nhẹ nhõm. Không đúng à, Hoàng Dung không đem chuyện ta lừa gạt nàng nói cho Mai Siêu Phong, đây chẳng phải là Hoàng Dung đã ngầm thừa nhận sự thật nàng là vị hôn thê của ta rồi sao? Không được không được, nếu cưới Hoàng Dung, nàng tuyệt đối sẽ không cho ta nạp tiểu thiếp, mà ngực nàng lại quá nhỏ, ta phải đi thôi. Hoàng Dung đang quay lưng về phía Trần Lưu cầm dao giết rắn suýt nữa đã một đao chém bay đầu rắn, tức đến mức mặt mày xa sầm, ta lại không được ngươi đưa đến vậy sao? Hồng Lăng Ba liếc nhìn ngực của Hoàng Dung, lặng lẽ ưỡn ngực, trong lòng thầm cười, cứ cho là ngươi xinh đẹp hơn ta thì đã sao? Chẳng phải vẫn bị người ta chê bai đó sao? Mục Niệm Từ và Quách Phủ cũng lặng lẽ ưỡn ngực, làm nữ nhân, thật tốt. Chỉ có Quách Tương và Lục Vô Song còn chưa nảy nở hết là có chút tổn thương lòng tự trọng, hình như của các nàng cũng không lớn. Nhưng hai người tuổi đều nhỏ hơn Hoàng Dung, vẫn còn không gian phát triển. Hoàng Dung trước tiên tìm 7 cái bát tới để lấy máu bảo xà. Sau khi lấy máu xong, Hoàng Dung cùng 2 tỷ bội Quách Phủ Quách Tương, Mục Niệm Từ, Lục Vô Song, Hồng Lăng Ba mỗi người một bát, bát còn lại là cho Trần Lưu, điều này khiến Trần Lưu có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng là cho Mai Siêu Phong. Nhưng đã cho hắn thì Trần Lưu cũng không khách khí, một hơi uống cạn. Máu rắn mang theo một mùi thuốc, cay nồng đắng chát, mùi vị khó nuốt. Máu rắn vừa vào bụng, Trần Lưu chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, như thể đang được hong nướng bên một đống lửa lớn, khắp người có chút khô nóng, hai má cũng bắt đầu nóng rực, bèn vội vàng khoanh chân vận công tiêu hóa dược lực của bảo xà. Mấy nữ hải còn lại thấy vậy, cũng vội vàng vận công. Máu rắn tuy khó uống nhưng dược hiệu quả thật không tồi, chỉ vì người chia nhau ăn quá nhiều nên công lực tăng thêm không nhiều, mỗi người chỉ tăng khoảng 2-3 năm nội lực. Sau khi Trần Lưu chuyển hóa thành chân khí thì còn lại càng ít, chỉ tăng lên chân khí tương đương khoảng 1 năm. Có dược lực của máu rắn trợ giúp, Trần Lưu một mạch đả thông kinh mạch thứ 9, thực lực đạt đến nhất lưu đỉnh phong, kinh mạch thứ 10 cũng đã đả thông được một nửa, chỉ cần đả thông nốt nửa kinh mạch còn lại, hắn liền có thể đột phá đến cao thủ hậu thiên tuyệt đỉnh. Mà Quách Tương và Hoàng Dung có dược lực của máu rắn trợ giúp, lại một mạch đột phá đến hậu thiên tuyệt đỉnh. Mục Niệm Từ đột phá đến nhất lưu cao thủ, Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba cũng đều đột phá đến nhị lưu. Máu rắn này thật tốt ta, nếu có thể có thêm mấy con nữa thì tốt rồi. Lục Vô Song sau khi luyện hóa máu rắn có chút cảm khái nói. Trần Lưu liếc mắt xem thường, thêm mấy con. Đây là con rắn mà Lương Tử ông đã bỏ ra gần 20 năm, dùng vô số bảo dược như nhân sâm, nhung hiệu, linh chi để nuôi dưỡng đó. Bây giờ công sức 20 năm của hắn đã bị chúng ta uống hết, không biết hắn có bị tức chết không nữa, ngươi biết đủ đi Lục Vô Song. Hồng Lăng Ba. Thì ra con rắn này quý giá như vậy. Hai người bất giác đưa mắt nhìn về phía thân con bảo xà đã bị lấy hết máu, hai mắt sáng lên. Con rắn này đã ăn nhiều bảo dược như vậy, chắc hẳn thân rắn của nó cũng là vật đại bổ. Hoàng Dung dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua thân của con bảo xà này, sau khi luyện hóa dược lực của máu rắn, nàng liền bắt đầu xử lý bảo xà, giết rắn, sát thịt, thêm vào các loại bảo dược mà Trần Lưu đã thuận tay lấy về từ chỗ Lương Tử Ông. Những bảo dược này vốn dĩ Trần Lưu định dùng để nuôi bảo xà trước khi tìm được Mục Nhật Tử, đã giết bảo xà rồi thì những bảo dược này tự nhiên không dùng đến nữa, những thứ có thể dùng để hầm canh rắn cũng bị Hoàng Dung dùng hết. Mà Lương Tử Ông lúc này tuy chưa chết, nhưng đã bị tức đến mất đi, song hắn rất nhanh đã tỉnh lại, phát điên tìm kiếm bảo xà của hắn trong Triệu Vương phủ, khiến cả Triệu Vương phủ bị náo động ầm ĩ. Lương Tử Ông cũng đoán được bảo xà của hắn đã bị người ta trộm mất, về phần bị ai trộm đi, đối tượng hắn hoài nghi đầu tiên lại chính là Dương Khang. Ai bảo Dương Khang tối qua lại bỏ đi giữa chừng chứ? Hơn nữa sau khi Dương Khang biết được từ chỗ mẫu thân rằng mình không phải con ruột của Hoàn Nhan Hồng Liệt, đã bị đả kích nặng nề, trở về phòng liền ngủ, cũng không cho ai hầu hạ, cho nên tối qua hắn không có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa kẻ trộm rắn không chỉ trộm rắn đi, mà còn trộm cả bảo dược hắn dùng để nuôi rắn, vậy thì kẻ trộm rắn đó tất nhiên phải rất quen thuộc với việc hắn nuôi rắn, mà đây lại là Triệu Vương phủ, rắn của hắn bị mất chắc chắn không thoát khỏi liên quan với Triệu Vương phủ. Lương Tử Ông không nghi ngờ hắn thì nghi ngờ ai? Chỉ là Dương Khang dù sao cũng là Triệu Vương thế tử, Lương Tử Ông không làm gì được hắn, chỉ có thể ôm hận trong lòng, thầm nghĩ: ta đến giúp phụ tử các ngươi, vậy mà ngươi còn trộm bảo xà của ta, tuy ta nhất thời không làm gì được ngươi, nhưng nếu để ta tìm được cơ hội, sẽ cho ngươi biết tay. Trần Lưu có lẽ cũng không ngờ được hắn trộm thuốc muốn nuôi rắn mấy hôm, lại vô tình khiến Lương Tử Ông chuyển ánh mắt nghi ngờ sang Dương Khang, chỉ có thể coi là Dương Khang kia xui xẻo. Canh rắn còn chưa làm xong, mùi vị của dược thiện đã lan tỏa khắp tiểu viện, vì vậy cũng dẫn dụ một lao ăn mày tới. Lao ăn mày kia là người thấy mùi thơm mà tìm tới, thấy nồi canh rắn dược thiện mà Hoàng Dung đang hầm trong tiểu viện, bèn từ trên nóc nhà nhảy xuống, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cái nồi đất, nói: dược thiện hảo hạng, canh rắn tuyệt ngon, cho ta một bát. Chương 89, Hồng Thất Công, thượng. Chương 89, Hồng Thất Công, thượng. Gì? Là Hồng Thất Công. Thấy lao khất cái kia, Trần Lưu ngay lập tức nghĩ đến Hồng Thất Công, bèn nhìn về phía bàn tay phải của hắn, quả nhiên phát hiện ngón trỏ tay phải đã không còn. Hồng Thất Công có một khuôn mặt chữ điển, cằm lún cúm râu ngắn, tay chân thô kệch, mái tóc hoa râm. Quần áo trên người vá chẳng vá đụt, nhưng lại được giặt rũ vô cùng sạch sẽ, sau lưng đeo một quả hồ lô lớn màu đỏ son. Trong nguyên tắc Xà Điêu, Hồng Thất Công là bang chủ cái bang, nhưng trong thế giới tổng võ này, Hồng Thất Công chỉ là phó bang chủ cái bang, còn bang chủ là Tiểu Phong. Vì vậy, trên người hắn không có đả cầu đồng, tín vật của bang chủ cái bang. Hồng Thất Công sinh tính ham ăn, vì cái tật này mà hắn từng lẹn vào hoàng cung đại nội suốt 3 tháng, nếm trọn mỹ vị của ngự chủ. Cũng từng vì ham ăn mà làm hỏng đại sự, vì vậy đã tự chặt một ngón tay, từ đó trên giang hồ mới có danh xưng cựu chỉ thần cái. Nhưng cho dù đã tự chặt một ngón tay, hắn vẫn không sửa được bản tính tham ăn của mình. Nay không còn là bang chủ cái bang, hắn lại càng có nhiều thời gian rảnh rỗi để chạy đông chạy tây, tìm kiếm mỹ thực. Mấy ngày nay, Hồng Thất Công đang ở tại Kim Đại Đô. Hôm qua, hắn vừa nhận được thư của bang chủ, báo tin một vị phó bang chủ khác trong bang đã vong mạng, lại còn chết dưới chính tuyệt kỹ thành danh của mình. Bang chúng suy đoán việc này do cô Tô Mộ Dung gây ra, vì vậy bang chủ mời hắn trở về để cùng đến cô Tô Mộ Dung tra rõ chân tướng. Sáng nay, hắn muốn định dùng xong bữa sáng sẽ lên đường, nào ngờ lại ngửi thấy mùi dược thiện xà canh thơm nức do Hoàng Dung chế biến từ xa, bèn không kìm được mà lần theo hương vị tìm đến. Vốn Mục Niệm Từ còn đang nghi hoặc không biết lão khất cái này là ai, liền nghe được từ trong tâm thanh của Trần Lưu rằng người tới là Hồng Thất Công, vội vàng tiến lên bái kiến, nói: "Vạn bối Mục Niệm Từ bái kiến Thất Công." Mục Niệm Từ từ nhỏ đã lương thiện, thở bé nàng từng cứu hai vị đệ tử cái bang, nhờ đó được Hồng Thất Công tán thưởng. Hồng Thất Công đã dùng 3 ngày để truyền thụ Tiêu Giao Du quyền pháp cho Mục Niệm Từ. Tiêu Giao Du quyền pháp khi thi triển thì tung người nhanh lẹ như chim én, chim ưng, tư thế vô cùng phiêu dật, linh động. Mục Niệm Từ nhờ đó mà võ công đại tiến, vượt qua cả nghĩa phụ Dương Thiết Tâm. Lần này gặp lại Hồng Thất Công, nàng không tiện giả vờ nữa, vội vàng tiến lên bái kiến. Trần Lưu kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên, chỉ vào Mục Niệm Từ sửng sốt hỏi: ngươi không phải tên là Tần Nam Cầm sao?" Mục Niệm Từ sắc mặt hơi ửng hồng, nói: "Xin lỗi Trần Lưu ca ca, tối qua ta không biết Trần Lưu ca ca là người thế nào, nên đã nói dối." "Trần Lưu, chết tiệt, chuyện quái gì thế này? Nếu ta sớm biết nàng là Mục Niệm Từ, tối qua ta đâu có lừa gạt nàng." "Cũng phải ha, Tần Nam Cầm làm sao biết võ công được, ta đúng là ngốc thật. Bây giờ phải làm sao đây, nàng sẽ không hiểu lầm mối quan hệ giữa ta và Hoàng Dung chứ?" "Hoàng Dung?" "Rắc." Đôi đũa trong tay Hoàng Dung bị nàng dùng sức một chút đã bẻ gãy. "Ai ra, thì ra là Bắc Cái Hồng Thất Công, vạn bối Hoàng Dung bái kiến Thất Công." Hoàng Dung vội vàng tiến lên bái kiến Hồng Thất Công để che giấu. "Vạn bối Tương Dương Quách Phủ và Quách Tương bái kiến Hồng Thất Công." Quách Phủ và Quách Tương cũng vội vàng tiến lên bái kiến. "Vạn bối Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba bái kiến Hồng Thất Công." Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba cũng không dám chậm trễ. "Thì ra là ngươi, tiểu nữ hoa này." Hồng Thất Công nhìn Mục Niệm Từ một lúc lâu, lúc này mới nhận ra nàng. Khi đó Hồng Thất Công dạy võ công cho Mục Niệm Từ, nàng vẫn còn nhỏ tuổi, nếu không phải hắn đã là cao thủ tông sư, trí nhớ siêu phàm, thì chưa chắc đã nhận ra được. "Vâng, đa tạ Thất Công khi đó đã dạy võ công cho ta." Mục Niệm Từ thấy Hồng Thất Công vẫn còn nhận ra mình, trong lòng rất vui vẻ. "Đó là do ngươi tâm địa lương thiện, đã cứu đệ tử cái bang của ta." Hồng Thất Công ha ha cười một tiếng, xua xua tay, rồi nhìn về phía Hoàng Dung, nói: "Dung mạo của ngươi có chút quen mắt." "Hoàng Dung, ngươi không phải là nữ nhi của Hoàng lão ta ở Đào Hoa Đảo đấy chứ? Gia phụ chính là Hoàng Dược Sư." Hoàng Dung hì hì cười đáp: "Vậy mà đúng là nữ nhi của lão tà vật Hoàng lão tà thật." Hồng Thất Công không khỏi có chút tấm tắc lấy làm lạ, nói: "Không ngờ lão tà vật Hoàng lão tà kia lại có thể sinh ra một nữ nhi xinh đẹp rạng rỡ như ngươi. Không được nói xấu gia phụ của ta, ngươi còn nói nữa ta sẽ không cho ngươi ăn xà canh." Hoàng Dung tuy đang giận gia phụ của mình, nhưng cũng không muốn thấy người khác nói xấu ông. "Được được được, không nói không nói." Hồng Thất Công lấy quả hồ lô lớn màu đỏ trên lưng xuống, từ ngực tu hai ngụm, rồi nhìn về phía hai tỷ muội Quách Phù Quách Tường, nói: "Hai người các ngươi họ Quách, lại là người từng giường, các ngươi là nữ nhi của Quách Cự Hiệp à?" "Gia phụ chính là Quách Cự Hiệp." Quách Phù và Quách Tường đội bằng đáp. "Còn hai ngươi thì ta lại không nhận ra." Hồng Thất Công nhìn về phía Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba nói: "Văn bối là Lục Vô Song của Lục Gia Trang ở Gia Hưng, gia phụ là Lục Lập Đỉnh." Lục Vô Song nói: "Thì ra là nữ nhi của Lục Nhị Hiệp. Mấy hôm trước ta nghe tin nhà ngươi gặp nạn, khi ta chạy tới nơi thì nhà ngươi đã bị thiêu thành một mảnh đất trống, không ngờ ngươi vẫn còn sống." Hồng Thất Công có chút cảm khái nói: "Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi." Lục Vô Song nghe vậy, mắt hơi hoe đỏ, nói: "Đa tạ Thất Công quan tâm." Hồng Lăng Ba có chút chột dạ nói: "Văn bối là Hồng Lăng Ba của phái của mộ. Hai họa của nhà Lục Vô Song tuy là do sư phụ nàng gây ra để báo thù, nhưng trong đó cũng có một chút công lao của nàng. Nàng nào dám khai mình là đồ đệ của Lý Mạc Sầu, chỉ dám xưng là người của phái của mộ. Ngươi là người của phái của mộ? Ngươi là đồ đệ hay đồ tôn của Lâm Triều Anh?" Hồng Thất Công có chút kinh ngạc: "Ta là tằng đồ tôn của sư tổ." Hồng Lăng Ba vội vàng đáp: "Lâm Triều Anh của phái của mộ vẫn luôn dây dưa không rõ với Vương Trùng Dương, mà võ công của Lâm Triều Anh không hề yếu hơn bọn hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng Lâm Triều Anh đã rất nhiều năm không lộ diện, hiện tại nàng ở cảnh giới nào, Hồng Thất Công cũng không biết. Toàn là người quen cả. Nói đi cũng phải nói lại, mấy người các ngươi, một người là nữ nhi của Hoàng Lão Tà, hai vị là nữ nhi của Quách Cự Hiệp, một vị là nữ nhi của Lục Nhị Hiệp, một vị là truyền nhân phái của mộ, còn có một vị." Hồng Thất Công đông dừng lại, nói: "Từng học của ta vài chiêu công phu, sao lại tụ tập cùng một chỗ thế này? Lại còn cùng nhau đến Kim Đại Đô. Còn ngươi, ngươi là ai?" Hồng Thất Công cuối cùng nhìn về phía nam nhân duy nhất tại hiện trường là Trần Lưu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mấy nữ hoa này không phải là vì nam hoa này mà tụ tập lại với nhau đấy chứ. Trần Lưu cười ha hả, nói: "Ta ừ, ta tên Trần Lưu, chỉ là một vô danh tiểu tốt, nói ra Thất Công cũng không biết đâu." Trong xà điêu, Hồng Thất Công vì ham ăn mà dạy cho Quách Tính Hàng Long Thập Bát Trưởng, sau đó còn dứt khoát nhận Quách Tính và Hoàng Dung làm đồ đệ. Bây giờ tình tiết này đã bị ta làm cho rối tung cả lên, có khi Hoàng Dung còn chẳng có cơ hội quen biết Quách Tính nữa. Cũng không biết Quách Tính còn có cơ hội học được Hàng Long Thập Bát Trưởng hay không, không có Hoàng Dung giúp đỡ, e rằng Quách Tính muốn học Hàng Long Thập Bát Trưởng là chuyện hơi khó Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hoàng Dung nghe vậy, trong mắt đảo một vòng, liền nảy ra một kế. Đối với việc làm đồ đệ của Hồng Thất Công, Hoàng Dung không có hứng thú gì, nhưng nàng lại rất hứng thú với Hàng Long Thập Bát Trưởng. Dù sao Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng là tuyệt học của cái bang, là trưởng pháp cương mãnh bậc nhất thiên hạ, có thể xếp vào hàng đầu trên võ lâm. Hoàng Dung cười hì hì, nói: "Thất Công muốn ăn món dược thiện xà canh này không thành vấn đề, ta còn có mấy món đủ, muốn mời ngài nếm thử, thế nào?" Hồng Thất Công nghe vậy tức thì mừng rỡ, kêu lên: "Tuyệt diệu, tuyệt diệu." Hoàng Dung nói: "Thất Công chờ một lát ạ." Hoàng Dung nói xong liền đi về phía khách điếm phía trước để mua nguyên liệu, mượn dùng nhà bếp. Chương 90, Hồng Thất Công, Trung, chương 90, Hồng Thất Công, Trung. Hồng Thất Công tuy là tổng sư cao thủ danh mãn thiên hạ trong giang hồ đại tống, Trần Lưu rất bội phục con người của hắn, nhưng đối với hắn lại không mấy hứng thú, hiện tại hắn hứng thú hơn là Mục Niệm Tử. Trần Lưu ghé sát bên người Mục Niệm Tử, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tên là Mục Niệm Tử sao?" "Đúng vậy." Giọng nói của Mục Niệm Tử có chút trầm thấp, nếu không để ý, thật sự chưa chắc đã nghe được. Trần Lưu tán thưởng, huệ mẫu trong tay chỉ, du nữ trên mình áo. Lúc đi dặn dò mãi, sợ rằng chậm chậm về. Ai nói lòng tất cỏ, báo được ơn ba xuân. Mục Niệm Tử, tên hay. Trần Lưu vì tán gái mà ngay cả du tử ngâm cũng sửa lại. Mà bài du tử ngâm này là thơ đường, thế giới này có lẽ không có, Mục Niệm Từ còn tưởng là Trần Lưu làm cho nàng, nghe vậy gương mặt đều đỏ bừng, tim cũng không khỏi đập thình thịch. Trần Lưu tuy đã hạ thấp giọng, nhưng với công lực của Hồng Thất Công, tự nhiên là có thể nghe được. Tuy hắn cũng không có nền tảng văn hóa gì, nhưng thơ hay thơ dở vẫn có thể nhận ra. Nghe được bài thơ này, Hồng Thất Công cũng không khỏi thấy nhức răng. Bài thơ hay như vậy mà dùng cho đứa đệ tử ký danh hắn chỉ dạy qua 3 ngày nhập môn, có phải là hơi lãng phí không? "Trần Lưu ca ca, ta cũng muốn thơ." Quách Tương nhảy ra ôm lấy cánh tay Trần Lưu làm nũng. Trần Lưu cũng có chút nhức răng, thầm nghĩ, ngươi phá rối cái gì? Không thấy ta đang tán gái sao? Ánh mắt Quách Tương lộ ra ý cười danh mánh, thầm nghĩ, chính là phải phá rối lúc ngươi đang tán Mục tỷ tỷ chứ. "Trần Lưu ca ca, ta cũng muốn mà." Quách Tương lay lay cánh tay Trần Lưu. Trần Lưu có chút đau đầu, thầm nghĩ, trước kia trên mạng có khá nhiều bài thơ cư dân mạng viết về Quách Tương, nhưng đều là viết về những trải nghiệm sau này của nàng, không tiện lấy ra dùng, vậy thì chỉ có thể sửa thơ thôi. Chỉ là lấy thơ của ai để sửa đây? "Chọn ngươi vậy, lão Bạch được rồi, được rồi." Trần Lưu có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát liền nói, "Quách gia có nữ mới trưởng thành, dưỡng tại Tương Dương người chưa hay. Thiên sinh lệ chất khó từ bỏ, phù dung như diện liễu như mi. Hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc." Quách Tương nghe vậy tức thì mừng rỡ vô cùng, cho dù đây là do Trần Lưu sửa lại, nhưng ngoài bọn họ ra, người khác đâu có biết, hơn nữa đây có thể là những bài thơ chưa từng có trên thế giới này, sau này mấy câu thơ này chính là của nàng rồi. "Hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc." Hi hi. Quách Tương thấp giọng ngâm một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp cười thành một đóa hoa. Hồng Thất Công cũng có chút mục trường khẩu đốc, Quách Tương tuy cũng rất xinh đẹp, nhưng dùng bài thơ này để hình dung nàng có phải là hơi quá không? Hơn nữa tiểu cô nương còn chưa trưởng thành này, có thể khiến cho lục cung phấn đại vô nhan sắc sao? Quách Phủ vô cùng hâm mộ, muốn nói lại thôi, nàng cũng muốn có thơ, nhưng nàng ngại mở miệng. Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba cũng rất hâm mộ Quách Tương, nhưng các nàng lại càng không tiện mở miệng. "Trần Lưu ca ca thật tốt." Trần Lưu đang định tiếp tục trò chuyện với Mục Niệm Tử, Quách Tương liền cười ngọt ngào phá rối, mắt đảo một vòng rồi nói, "Trần Lưu ca ca, cũng biết cho tỷ tỷ ta một bài đi." Quách Phù nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt cũng ánh lên sự khao khát. Viết thơ đâu có dễ như vậy, hôm nay không có linh cảm gì cả, đợi lần sau đi. Quách Phù suýt nữa thì khóc ngất trong nhà xí. "Trần tiểu tử, không tệ nha, không ngờ ngươi còn rất có thi tài." Hồng Thất Công tán thưởng. Bất kể bây giờ Quách Tương có xứng với mấy câu thơ này hay không, nhưng việc Trần Lưu có thi tài đã khắc sâu vào trong lòng Hồng Thất Công, nếu hắn có thể quen biết với Lao Tà Hoàng Dược Sư, hẳn là có thể lọt vào mắt xanh của Lao Tà Hoàng Dược Sư, còn Lao ăn mày như hắn thì không chơi được mấy thứ thơ từ hoa hoẹ hoa sói này. "Trước kia từng học chút văn, nhưng ta không thích học văn, càng thích nhập môn hơn." Trần Lưu cười nói. "Nếu ngươi đi học văn, e là có thể thi đỗ Trạng Nguyên." "Miễn đi, miễn đi." Trần Lưu vì muốn chuyển hướng sự chú ý của Hồng Thất Công, để hắn không tiếp tục lằng nhằng chuyện thi tài gì đó, liền hỏi, "Hồng tiên bối, gần đây cái bang các người có phải đã xảy ra chuyện gì không?" "Sao ngươi biết?" Hồng Thất Công có chút kinh ngạc, một lát sau lại nói, "Cũng phải, gần đây một vị phó bang chủ khác của cái bang chúng ta là Mã Đại Nguyên đã chết thảm dưới chính tuyệt kỹ thành danh của mình là Tỏa Hầu Cầm Nã Công, chuyện này không ít người biết, ngươi biết cũng không có gì lạ. Người trong cái bang ta suy đoán chuyện này là do Chiêu Dĩ bị chi đạo, Hoàn Thi bị thân của cô Tô Mộ Dung gây ra, bang chủ Tiểu Phong đã cho người truyền tin cho ta, bảo ta về Trung Nguyên một chuyến, cùng đến cô Tô Mộ Dung để tra rõ việc này, ta đang chuẩn bị lên đường thì tình cờ gặp Hoàng Dung tiểu cô nương nấu canh rán. Quả thực thèm ăn không chịu nổi, nên muốn đến xin một bát canh rắn." Trần Lưu thầm nghĩ, đã qua mấy tháng rồi, ta đoán cũng sắp đến đại hội hạnh tử lâm của cái bang, thân phận người khiết đan hoặc người nguyên của Kiều Phong chắc cũng sắp bị bại lộ rồi. Trong nguyên tắc, sau khi Kiều Phong rời khỏi cái bang, địa vị của cái bang trên giang hồ đã tụt dốc không thành, nhưng ở đây có Hồng Thất Công, có thể chủ trì đại cục, chắc sẽ không đến nỗi rơi rất quá thảm. Bang chủ cái bang Kiều Phong là người khiết đan hoặc người nguyên. Nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, bất luận là Mục Niệm Từ hay hai tỷ muội Quách Phù Quách Tường, hoặc là Hoàng Dung đang nấu ăn trong bếp đều kinh ngạc không nhỏ. "Ta có nên đi xem một chút không nhỉ?" "Tiểu Phong người này rất đáng tiếc, từ một vị anh hùng đại tống bị Khang Mẫn ép thành một tên ma đầu giết người." "Khang Mẫn à, chậc chậc, đó có thể là một nữ nhân lòng dạ rắn giết, thủy tính dương hoa, chỉ vì người ta Tiểu Phong không thèm nhìn nàng một cái mà đã ôm hận trong lòng, cùng Bạch Thế Kính và Toàn Quan Thanh chờ người thông gian, ép Bạch Thế Kính giết Mã Đại Nguyên, sau đó cấu kết với Toàn Quan Thanh chờ người bạch trần thân phận của Tiểu Phong, đuổi hắn xuống đài Hoàng Dung và Mục Niệm Tử." Quách Phủ Quách Tương chờ người nghe vậy càng thêm kinh ngạc, "Mã Đại Nguyên là do Khang Mẫn và Bạch Thế Kính giết, là để bạch trần thân phận của Tiểu Phong, đuổi hắn xuống đài. Chẳng lẽ Tiểu Phong không phải là gian tế của người nguyên? Hắn bây giờ vẫn chưa biết thân thế của mình. Hơn nữa ta cũng muốn đi xem thử A Châu có giống như trong nguyên tác chạy đến hạnh tử lâm, yêu Kiều Phong hay không, hy vọng nàng nhận được lời nhắc nhở của ta, đừng yêu hắn. Bây giờ Mục Niệm Từ ta đã tìm được, chỉ là hiện tại xem ra tình tiết này có chút hỗn loạn, Mục Niệm Từ vậy mà lại quen biết với Hoàng Dung và Quách Phù Quách Tường, cũng không biết nàng còn có thể tỷ võ chiêu thân hay không, nếu nàng không tỷ võ chiêu thân, ta muốn tán tỉnh được nàng cũng không dễ dàng a Mục Niệm Từ." "Quách Phù Quách Tường, Hoàng Dung, vẫn là nên cứu Bao Tích Nhược ra trước đã, đợi sau khi cứu được Bao Tích Nhược, xem có thể nhận được hảo cảm của Mục Niệm Từ rồi nói sau. Nếu tạm thời không dễ công lược, liền dụ Hoàng Dung và Quách Tương đến Vô Tích xem đại hội hạnh tử lâm của cái bang. Với tính cách thích hóng chuyện của Hoàng Dung và Quách Tương, chắc chắn sẽ có hứng thú với đại hội hạnh tử lâm của cái bang, đến lúc đó lại để các nàng cũng mang theo Mục Niệm Từ. Chỉ cần Mục Niệm Từ đi cùng, tán tỉnh nàng sẽ dễ hơn nhiều Hoàng Dung." "Quách Tương, muốn bọn ta tạo cơ hội cho người tán gái ư? Cửa cũng không có. Nhưng mà đại hội hạnh tử lâm của cái bang, muốn xem cũng không biết A Châu A Bích các nàng còn có đến hạnh tử lâm hay không. Nhưng hai nha đầu đó đã bị sơn tặc làm đủ, vận mệnh đã bị thay đổi, e rằng khả năng đi không lớn. Dù sao đi nữa, vận mệnh các nàng bị thay đổi, ta cũng có chút trách nhiệm. Nếu có khả năng, vẫn là nên đi thăm các nàng một chút, hỏi ý các nàng, nếu các nàng bằng lòng đi theo ta, thì mang các nàng đi. Nếu không bằng lòng, ta sẽ đi đảo một kho báu, kiếm một khoản tiền cho các nàng." Chương 91, Hồng Thất Công, hạ, chương 91, Hồng Thất Công, hạ. Lại qua hơn hai khắc, bên trong nhà bếp chuyển ra một mùi hương kỳ quái, Hồng Thất Công cố sức hít mũi, lên tiếng, "Thơm thật kỳ quái. Đó là món gì? Có chút tà môn. Tình hình vô cùng không ổn." Hồng Thất Công vươn dài cổ, không ngừng thò đầu ngó nghiêng vào trong bếp. Trần Lưu và Mục Niệm Từ, Quách Phủ Quách Tương chờ người thấy bộ dạng nóng lòng, lòng ngứa ngay không yên của hắn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bên trong nhà bếp, từng luồng hương thơm ngào ngạt tỏa ra, nhưng Hoàng Dung vẫn không thấy lộ diện. Hồng Thất Công gãi hai gai má, đứng lên ngồi xuống lại đứng lên, khó chịu vô cùng, thấy đám người Quách Phủ Quách Tương nhìn mình với vẻ mặt có chút kỳ quái, bèn cười nói, "Ta chính là có cái tính xấu ham ăn này, hệ nghĩ đến ăn là quên hết mọi thứ." Hồng Thất Công giơ bàn tay phải chỉ còn lại bốn ngón lên, nói, "Cổ nhân thường nói, thực chỉ đại động thật sự không sai chút nào. Ta chỉ cần nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi vị quý lạ, ngón trỏ của tay phải sẽ nhảy không ngừng. Có một lần vì tham ăn, làm lỡ một chuyện đại sự, ta tự mình vung đao chém đứt ngón trỏ." Quách Phù, Quách Tương và Mục Niệm Từ chúng nữ nghe vậy không kìm được mà kêu lên một tiếng a. Hồng Thất Công thở dài, "Chỉ là ngón tay thì chém được, nhưng cái tính ham ăn thì không chém được, vẫn là hễ thấy, hễ ngửi đồ ăn ngon là không nhịn được." Đang lúc Hồng Thất Công có chút không kiên nhẫn nổi, Hoàng Dung cuối cùng cũng mỉm cười bưng một cái mâm gỗ đi tới. Trên mâm gỗ đặt bốn món ăn, một bát là thịt bò thái sợi, một bát là gà xé sợi nấm tuyết, một bát là gà con ngũ vị hương, còn có một bát canh trong veo màu xanh biếc nổi lềnh bềnh vài chục quả anh đào đỏ thẫm, lại điểm thêm 7-8 cánh hoa màu hồng phấn, bên dưới lót măng non thái hạt lựu, ba màu đỏ, trắng, xanh biết phản chiếu lẫn nhau, rực rỡ bắt mắt, trong canh tỏa ra hương thơm thanh khiết của lá sen, hẳn là nước canh này được hầm từ lá sen. Hồng Thất Công thấy mấy món này thì không nhịn được nữa, đội vàng dùng đũa gắp một sợi thịt bò bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy vị tươi ngon lan tỏa khắp miệng, tuyệt không phải thịt bò tầm thường, mỗi lần nhai lại có một hương vị khác nhau, hoặc béo ngậy mềm mượt, hoặc ngọt giòn thanh mát, muôn vị đua nhau hiện ra, biến hóa khó lường, hệt như chiêu thức của cao thủ võ học, tầng tầng lớp lớp, biến ảo khó lường. Hồng Thất Công kinh hỉ không thôi, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện ra mỗi sợi thịt bò đều được ghép từ 4 sợi thịt nhỏ. Hồng Thất Công nhắm mắt lại phân biệt mùi vị, nói: một sợi là thịt mông cừu non, một sợi là thai heo sữa, một sợi là cá bê, còn một sợi là thịt đùi hoang trộn lẫn với thịt thỏ. Hoàng Dung vỗ tay khen: bản lĩnh thật cao, bản lĩnh thật cao. Thất Công, lại đây nếm thử món này. Hoàng Dung dùng một đôi đũa sạch gắp một miếng gà con ngũ vị hương. Hồng Thất Công còn tưởng là cho mình, không ngờ Hoàng Dung lại đưa miếng gà đến bên miệng Trần Lưu, nói: nào, Trần Lưu ca ca, ngươi nếm thử tài nấu nướng của ta xem sao. Trần Lưu: Hồng Thất Công, gà con ngũ vị hương thì không có gì đặc biệt, ngũ vị hương vẫn là ngũ vị hương đó, hoa hồi, quế, hoa tiêu, đinh hương và tiểu hồi hương, gà con cũng là gà con bình thường, nhưng mỗi lần cắn một miếng lại có thể nếm ra một loại hương vị, cuối cùng 5 loại hương vị hòa quyện, càng thêm thơm nồng. Trần Lưu cũng không nhịn được thầm đảo mắt, một con gà con mà tốn nhiều công sức như vậy, cũng chỉ có Hoàng Dung mới làm ra được, nàng không thấy phiền sao? Nhưng mà, thơm thật. Hoàng Dung nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, trong lòng thầm vui vẻ. Hoàng Dung làm những món này tuy có ý câu con sâu thèm ăn của Hồng Thất Công, muốn hắn đem hàng long thập bát trưởng chuyển cho Trần Lưu, nhưng quan trọng nhất vẫn là trói chặt dạ dày của Trần Lưu. Nếu khẩu vị của Trần Lưu bị những món nàng nấu nuông chiều đến mức kén chọn, sau này hắn không ăn món nàng nấu sẽ thấy khó chịu, vậy thì nàng đã thành công rồi. Chờ Hoàng Dung tự tay gấp mỗi món cho Trần Lưu nếm thử một lượt, canh rắn cũng đã xong. Lần này Hoàng Dung lấy ra 9 cái bát, sau khi múc xong 9 bát canh rắn, Hoàng Dung trước tiên đưa một bát cho Trần Lưu, nói: Trần Lưu ca ca, đây là của ngươi. Hồng Thất Công đã không thể chờ đợi được mà cầm lấy một bát canh rắn, uống một ngụm, miệng tấm tắc không ngớt, cũng không biết hắn đang tấm tắc khen cái gì. Lăng Ba, ngươi mang một bát đến cho sư tỷ của ta. Hoàng Dung chỉ huy Hồng Lăng Ba. Vâng, Dung tỷ tỷ. Ở đây chỉ có địa vị của Hồng Lăng Ba là thấp nhất, ai bảo nàng là tù binh của Hoàng Dung chứ? Nhưng Hoàng Dung cũng không ngược đãi nàng, chỉ là có việc gì cần làm, người đầu tiên nghĩ đến chính là nàng mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là vì nể mặt nàng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, nếu không Hoàng Dung mới không khách khí với nàng như vậy. Tuy Hoàng Dung vẫn chưa thử ra được điều kiện để nghe được tiếng lòng của Trần Lưu là gì, nhưng giữ lại Hồng Lăng Ba biết đâu sẽ có ích, vì vậy nàng không giết Hồng Lăng Ba, cũng sẽ không thả nàng đi, dù sao mang theo Hồng Lăng Ba cũng có thêm một nha hoàn sai vặt, cớ sao mà không làm chứ. Hồng Lăng Ba mang một bát canh rắn vào phòng của Mai Siêu Phong, Hồng Thất Công liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đó. Thực ra hắn sớm đã biết bên trong có người, hơn nữa công lực không thấp, nhưng người bên trong không ra gặp mặt hắn, hắn cũng không hỏi. Bây giờ nghe người bên trong là sư tỷ của Hoàng Dung, trong lòng bèn thầm nghĩ, sư tỷ của tiểu nha đầu Hoàng Dung, vậy chẳng phải là đồ đệ của Hoàng lão tà sao? Hoàng lão tà chỉ có một nữ đồ đệ, đó chính là Thiết Thi Mai Siêu Phong, tiếng tăm của Mai Siêu Phong không tốt lắm, thảo nào nàng không ra gặp mặt hắn. Hồng Thất Công tuy ghét ác như thù, nhưng hắn cũng là người biết tùy người mà đối xử, ví như trong nguyên tắc Âu Dương Khắc tùy độc ác, nhưng hắn trước sau vẫn không giết chết hắn, dù sao hắn cũng là cháu của lão độc vật Âu Dương Phong, nếu là người bình thường, e rằng hắn dù không giết chết cũng sẽ dạy dỗ một trận ra trò. Thịt rắn này không tệ nha, lại là dược xà, còn được nuôi lớn bằng nhiều loại bảo dược. Hồng Thất Công ăn một miếng thịt rắn rồi khen. Trần Lưu cười hì hì hai tiếng, nói: đây là con rắn mà Tham Tiên lão quái Lương Tử Ông ở núi Trường Bạch dùng các loại bảo dược nuôi gần 20 năm, ta thấy hắn đầu quân cho Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt của Kim Quốc, bèn trộm bảo xà của hắn về, lấy hết huyết rắn uống sạch, còn thịt rắn thì dùng để nấu canh. Lương Tử Ông. Hồng Thất Công ngẩn ra, rồi phá lên cười, nói: là gã đó à? Năm đó hắn từng vì tin rằng Thái Âm Bổ Dương có thể tu luyện trường sinh, bèn cưỡng ép phá thân rất nhiều xử nữ, sau khi ta biết được, liền cạo trọc đầu hắn, khiến hắn biến thành đầu trọc, còn ép hắn phải đưa những nữ tử đó về nhà, rồi bồi thường, sau này cũng không cho phép hắn làm chuyện ác như vậy nữa, nếu không ta sẽ giết hắn. Không ngờ hắn lại đầu quân cho Triệu Vương của Kim Quốc, trộm hay lắm. Thất Công, Lương Tử Ông đó độc ác như vậy, vì sao ngươi không giết hắn? Nghe nói Lương Tử Ông còn làm chuyện ác cưỡng ép phá thân xử nữ, Quách Tương rất tức giận. Giết hắn rồi thì ai đưa những thiếu nữ đó về, lại có ai đến bồi thường cho họ? Hồng Thất Công cười nói, ta là một lao ăn mày, không có thời gian, cũng không có tiền, không làm được chuyện này. Trần Lưu thầm nghĩ, thì ra là vậy, lúc ta xem xà điêu, cũng rất không hiểu chuyện này của Hồng Thất Công, thì ra làm việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, tuy Tham Tiên lão quái rất độc ác, nhưng giữ lại hắn quả thực có lợi hơn cho những thiếu nữ bị hắn bắt về. Chương 92, Kháng Long Hữu Hối chương 92, Kháng Long Hữu Hối ăn uống no nê, Hồng Thất Công xoa xoa bụng, nói, nữ hoa hoa dụng hết tâm tư, làm ra món ngon như vậy cho ta ăn, chắc chắn là không có ý tốt, khiến ta không dạy các ngươi vài chiều không được. Nhưng bản sự của cha cha ngươi không yếu hơn ta, chắc chắn không cần ta dạy. Cha cha của Quách phủ Quách Tương là Tương Dương đại hiệp, gia học bên nguyên, tự có gia học, nữ hoa hoa họ Hồng Tiên là người phái của mộ, họ không hợp với ta, ngươi muốn ta dạy tiểu nam hoa này phải không? Thôi được, đã ăn đồ ngon như vậy, không dạy vài chiêu cũng thật nói không xuôi. Đến đây, ngươi đi theo ta. Hồng Thất Công đứng dậy, đeo hổ lô lên lưng, vẫy vây tay với Trần Lưu. Trần Lưu lắc tay, nói, Hồng tiền bối không cần khách khí, trên người ngươi có thể khiến ta lọt mắt cũng chỉ có hai thứ, đả cầu đồng pháp và hàng long thập bát trưởng, nhưng đả cầu đồng pháp là tuyệt học của cái bang ban chủ, không phải người của cái bang ban chủ thì không dạy. Hàng long thập bát trưởng cũng là tuyệt học của cái bang, chắc ngươi cũng sẽ không dạy. Hơn nữa Hàng Long thập bát trưởng cương mãnh vô cùng, cần có tâm thế dũng mãnh tiến về phía trước, điểm này cũng không hợp với tính cách của ta. Những công phu khác ta cũng không lọt mắt. Nếu muốn dạy, ngươi cứ dạy Lục Vô Song vài chiêu công phu đi. Hồng Thất Công có chút kinh ngạc, nói, thử. Ngươi khẩu khí thật lớn, vậy mà ngoài hai tuyệt học của lão ăn mày này ra, những công phu khác đều không lọt mắt, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta chỉ là một giang hồ tán nhân bình thường, chẳng qua có chút vận may, học được mấy môn công phu mà thôi. Trần Lưu cười nói, nhưng công phu ta học đều không tệ. Ta đến thử xem. Hồng Thất Công nói rồi liền tung một trường về phía Trần Lưu. Trần Lưu bước chân khẽ động, liền thoát ra khỏi phạm vi công kích của Hồng Thất Công, tay vẽ một vòng, thu về, rồi đánh ra một trường về phía Hồng Thất Công. Trường thế của Trần Lưu huyền diệu, một chiêu đánh ra, dường như còn ẩn chứa âm thanh sóng dữ vô bờ. Có chút thú vị. Hồng Thất Công chân trái hơi khuỵu, cánh tay phải cong vào trong, lòng bàn tay phải vẽ một vòng tròn, một chiêu kháng long lưu hối, vụ một tiếng đối trưởng với Trần Lưu. Trần Lưu vốn định dùng lăng ba vi bộ để né tránh, nhưng tốc độ của Hồng Thất Công quá nhanh, hơn nữa bốn phía trước sau trái phải của hắn đều nằm trong phạm vi bao phủ của trường thế và chân khí của Hồng Thất Công, căn bản không có chỗ nào để trốn, buộc phải đối một trường với hắn, bị đánh bay ra xa hơn hai trượng, lưng đập vào bức tường của căn nhà phía sau, nhưng lực tác động không nặng, chỉ khiến lòng bàn tay và lưng hắn hơi tê dại, xem ra công phu của Hồng Thất Công đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, thu phát như ý Trần Lưu ca ca. Hoàng Dung và Quách Tương cùng các nàng đều không nhịn được kinh hô thành tiếng, ngay cả Mục Niệm Từ cũng lo lắng không thôi, vội vàng tiến lên hai bước, hỏi, ngươi sao rồi? Ta không sao. Trần Lưu xua tay, phàn nàn nói, không đánh nữa, không đánh nữa, Hồng tiên bối, cảnh giới của ta và ngươi chênh lệch quá lớn, căn bản đánh không lại ngươi, hơn nữa cảnh giới chúng ta chênh lệch như vậy, ngươi lại còn dùng chân khí và khí thế phong tỏa mọi đường lui của ta, thế này có phải là không quân tử lắm không? Trường pháp ngươi vừa dùng là kinh đảo trưởng của Quách Cự Hiệp phải không? Là Quách Cự Hiệp dạy ngươi à? Hồng Thất Công cười híp mắt hỏi. Không phải, là Tương Nhi muội muội dạy ta. Trần Lưu nói. Hồng Thất Công nhìn Quách Tương, lại nhìn Hoàng Dung, rồi lại nhìn mấy cô gái đang căng thẳng kiểm tra tình hình cơ thể của Trần Lưu, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, tiểu nam đoan này rốt cuộc có điểm nào tốt mà lại khiến nhiều nữ hoa hoa vây quanh hắn như vậy. Nhưng mấy nữ hoa hoa này ngoài Mục Niệm Từ và Lục Vô Song ra, thân phận đều không đơn giản, hắn muốn tam thê tứ thiếp é là không được, sau này có mà đau đầu. Thân pháp ngươi vừa rồi rất thú vị, dường như là một môn khinh công dịch chuyển rất lợi hại. Hồng Thất Công nói. Trần Lưu mỉm cười, không nói gì. Thấy Trần Lưu không muốn nói, Hồng Thất Công cũng không miễn cưỡng. Vừa rồi đối một trường, hắn đã thăm dò ra được, trong cơ thể Trần Lưu là chân khí, không phải nội lực, điều này cho thấy đẳng cấp nội công tâm pháp mà hắn tu luyện rất cao, khởi đầu đã là chân khí, tương lai thấp nhất cũng là một tiên tiên cao thủ. Hơn nữa Trần Lưu vừa bước một bước, hắn đã nhìn ra khinh công của hắn cũng vô cùng huyền diệu, nếu không phải hắn dùng chân khí và khí thế phong tỏa đường lui của hắn, chỉ dùng chiêu thức, có lẽ không dễ đánh trúng hắn. Cộng thêm Trần Lưu có kinh đảo trưởng tuy không bằng Hàng Long thập bát trưởng, nhưng cũng là tuyệt học nổi danh trên giang hồ đại tống, ngoài đả cầu động pháp và Hàng Long thập bát trưởng ra, những công phu khác của hắn đều không bằng kinh đảo trưởng. Nghĩ đến Trần Lưu chắc không chỉ có mỗi kinh đảo trưởng, hắn không lọt mắt những công phu khác ngoài đả cầu động pháp và Hàng Long thập bát trưởng, cũng là chuyện bình thường. Hồng Thất Công nói, nếu ngươi không muốn học công phu của ta, vậy ta sẽ dạy Lục Vô Song vài chiêu công phu, nhưng lần này ta không có thời gian, còn phải trở về Trung Nguyên, vậy để Mục Niệm Từ đem Tiêu Giao Du quyền pháp dạy cho nàng đi. Trần Lưu đảo mắt xem thường, đúng là biết lời biếng. Hoan Dung, Quách Tương và những người khác cũng cảm thấy Hồng Thất Công không phúc hậu, làm gì có chuyện nhờ người khác dạy như vậy. Đây chẳng phải là ăn chùa một bữa cơm sao? Hồng Thất Công có lẽ cũng cảm thấy có chút không phúc hậu, hát một tiếng cười, nói, hay là ta đem chiêu Hàng Long thập bát trưởng vừa rồi dạy cho tiểu nam oa. Hoàng Dung tức giận nói, hoặc là dạy hết, hoặc là không dạy, làm gì có ai dạy một chiêu. Hey, người cái tiểu nữ hoa này, đây là tuyệt học của cái bang ta, tiểu nam oa không phải người của cái bang ta, dạy hắn một chiêu đã là không tệ rồi. Hồng Thất Công cười nói, thôi khỏi, ta thấy loại trưởng pháp cương mãnh này không hợp với ta. Ta vẫn thích luyện kiếm hơn. Trần Lưu nói, nhưng ta lại thấy có một người đặc biệt thích hợp học Hàng Long thập bát trưởng này của Hồng tiền bối, người này tên là Quách Tĩnh, hắn là người của Ngưu Gia Trang ở Lâm An. Quách Tĩnh? Mục Niệm Từ giả vờ kinh hô. Sao vậy? Trần Lưu cũng giả vờ không biết. Quách Tương chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Mọi người đều là người thông minh, nhưng vì một số nguyên nhân mà không thể nói rõ. Mục Niệm Từ giả vờ kích động nói, Trần Lưu ca ca, nếu Quách Tĩnh mà ngươi nói là người của Ngưu Gia Trang ở Lâm An, rất có thể là nghĩa huynh của ta. Cha cha ta vì tìm hắn và mẫu thân hắn mà đã tìm mười mấy năm rồi. Cha cha ngươi, cha cha ta tên Dương Thiết Tâm, vì sợ bị kẻ thù truy sát nên mới đổi tên thành Mục Dịch. Mười mấy năm nay, ta và cha cha vẫn luôn buôn ba khắp giang hồ, chính là để tìm kiếm nghĩa mẫu, tẩu tẩu và nghĩa huynh Quách Tĩnh. Vậy thì không sai rồi. Trần Lưu vỗ tay, hắn sở dĩ nói ra Quách Tĩnh, chính là để dẫn Dương Thiết Tâm ra từ miệng Mục Niệm Từ, sau đó tối nay sẽ tìm cơ hội đến Triệu Vương phủ gặp Bao Tích Nhược, xem xét tình hình. Nếu không có gì bất ngờ, sẽ hẹn nàng ngày muốt ra khỏi thành, cùng nhau chạy về Đại Tống. Còn về Dương Khang, đến lúc đó hay nói. Hơn nữa xem tình hình hiện tại, Hoàng Dung có lẽ không thể gặp được Quách Tĩnh nữa rồi, Trần Lưu cũng không ngờ việc hắn và Hoàng Dung quen biết lại thay đổi nàng nhiều đến vậy, điều này khiến hắn có chút phiền lòng. Ta không chỉ lấy đi cơ duyên của Quách Tĩnh, mà còn phá luôn cả quan phối của hắn, nếu không có Hoàng Dung lanh lợi như quỷ này giúp đỡ, Quách Tĩnh chắc chắn không học được Hàng Long thập bát trưởng, chỉ có thể do ta đến bù đắp cho hắn một chút, hy vọng hắn có thể được Hồng Thất Công lọt mắt. Chương 93, Bạch Phiêu chương 93, Bạch Phiêu ta bị Lý Mạc Sầu truy sát, chạy đến Đại Mạc, gặp phải Giang Nam Thất Hiệp và Quách Tĩnh. Trần Lưu đem chuyện hắn quen biết Quách Tĩnh cùng với sự tình hai nhà Quách Dương kể lại cho Hồng Thất Công. Dĩ nhiên, cớ của Trần Lưu về chuyện hai nhà Quách Dương là nghe được từ miệng của Giang Nam Thất Quái, dù sao Hồng Thất Công và Mục Niệm Tử cũng sẽ không đi tìm Giang Nam Thất Quái để kiểm chứng đâu nhỉ. Nếu như bọn họ vì chút chuyện này mà đi kiểm chứng, hắn cũng đành chịu. Hồng Thất Công nghe xong, cảm thấy Trần Lưu rất kỳ lạ. Nữ hoa tử Lý Mạc Sầu kia hắn cũng biết, là đồ tôn của Lâm Triều Anh phái của mộ, tuy kém xa hắn, nhưng cũng là một cao thủ tiên thiên hiếm có. Quan trọng nhất là, Lý Mạc Sầu lòng dạ độc ác, vậy mà Trần Lưu có thể trốn thoát khỏi tay nàng suốt 6 ngày 6 đêm, cuối cùng nhờ Giang Nam Thất Quái mới cắt đuôi được Lý Mạc Sầu. Dĩ nhiên, Hồng Thất Công đối với nhân phẩm của Giang Nam Thất Quái cũng rất bội phục, một lời hứa đáng giá ngàn vàng, xa xôi đến tận biên hải, đem 18 năm thanh xuân đặt vào một ván cược, không nhịn được khen ngợi, hảo hán tử. Trần Lưu cười nói, tư chất của Quách Tĩnh tuy có hơi ngu đột, nhưng vi nhân lại thuần hiếu, hơn nữa nghị lực của hắn là mạnh nhất ta từng thấy, chỉ cần chịu dạy hắn, hắn liền có thể luyện trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Ta đã dạy cho hắn kinh đạo trưởng của Tương Dương Quách đại hiệp, một ngày hắn chỉ học được nhiều nhất một trường, nhiều hơn thì hắn học không nổi, nhưng sau khi học được, hắn sẽ không ngừng luyện tập, ngoài ăn và ngủ ra, hắn đều đang luyện, hơn nữa không có một chút tạp niệm nào, cho đến khi luyện chiêu trưởng pháp đó vào tận xương thủy, trở thành một loại bản năng. Nếu như Hồng Tiền Bối gặp được hắn, có thể xem xét nhân phẩm của hắn một chút, nếu hợp nhãn duyên của Hồng Tiền Bối thì hãy đem chiêu Hàng Long thập bát trưởng này dạy cho hắn đi. Hoàng Dung mím môi. Sao nàng lại ngốc như vậy chứ? Một người thông minh như nàng, vậy mà lại chọn một tên ngốc một ngày chỉ học được nhiều nhất một chiêu trường pháp, nhiều hơn liền không nhớ nổi. À, không đúng, đó là Hoàng Dung của một thế giới khác, hơn nữa chỉ là một người trùng tên trùng họ, tuyệt đối không phải nàng, vậy thì không sao rồi. Quách Phụ, Quách Tương trong lòng cũng thầm nghĩ, cha của ta ở thế giới khác lại ngốc như vậy sao? À, được rồi, đó là cha của Quách Phụ, Quách Tương ở thế giới khác, chỉ là trùng tên trùng họ, tuyệt đối không phải cha của ta, vậy thì không sao rồi. Tiểu Nam Hoa tên Quách Tĩnh mà ngươi nói cũng có chút thú vị. Hoàng Dung và Quách Phụ, Quách Tương chỉ thấy sự ngu độn của Quách Tĩnh, nhưng Hồng Thất Công lại nhìn ra được điểm sáng của hắn, nghị lực của Quách Tĩnh siêu cường, hơn nữa lòng không vướng bận, người như vậy mới có thể luyện tốt nhập môn, bèn gật đầu đồng ý, được, nếu ta gặp được hắn, sẽ đem chiêu Kháng Long Hữu Hối này dạy cho hắn. Chỉ là một chiêu Hàng Long thập bát trưởng mà thôi, Hồng Thất Công không hề để tâm. Mỗi khi gặp chuyện vui, hoặc trong bang có tên ăn mày nào lập công, hắn đều sẽ ở lại 2-3 ngày, dạy cho bọn họ một hai chiêu Hàng Long thập bát trưởng. Tuy Quách Tĩnh không phải người của cái bang, nhưng nể mặt Giang Nam Thất Quái có thể vì hắn mà đến tận biên hải 18 năm, dạy hắn một hai chiêu công phu cũng chẳng là gì. Trần Lưu cười cười, hắn để Hồng Thất Công dạy Quách Tĩnh một hai chiêu Hàng Long thập bát trưởng, không chỉ đơn thuần là vì một hai chiêu đó đâu, với tính cách cố chấp của Quách Tĩnh, chắc chắn sẽ coi Hồng Thất Công như sư phụ mà cung kính, biết đâu Hồng Thất Công lại bằng lòng dạy hắn thêm mấy chiêu nữa thì sao. Hồng Thất Công ăn chùa một bữa xong liền rời đi, việc này khiến Hoàng Dung có chút buồn bực, bữa cơm này coi như nấu không công. Mục Niệm Từ tiến lên nói, Trần Lưu ca ca, Quách Tĩnh mà ngươi vừa nói rất có thể là nghĩa huynh của ta, ta phải về nói với cha cha một tiếng, đem tin tức tốt này nói cho cha cha biết. Không đổi. Trần Lưu cười nói, ta chuẩn bị tìm một nơi dạy Dung Nhi Lăng Ba Vi Bộ, ngươi cũng đến cùng đi, lát nữa về nói với hắn cũng không muộn. À, ta sao? Mục Niệm Từ hơi đỏ mặt, ta cũng có thể học sao? Quách Phủ thì có chút thất vọng. Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Quách Phủ nói, Phủ Nhi muội tử, ngươi cũng đến đây đi. Quách Phủ nghe vậy mừng rỡ, vội vàng cảm tạ, đa tạ Trần Lưu ca ca. Quách Phủ của thế giới này dường như có chút khác biệt so với Quách Phủ trong nguyên tắc, có lẽ là do trong nguyên tắc Hoàng Dung quá nuông chiều Quách Phủ, Quách Tĩnh lại không biết dạy con, địa vị giang hồ của cha mẹ lại cao, nên mới nuôi dưỡng nên tính cách ngang ngược bá đạo của Quách Phủ. Nhưng Tương Dương đại hiệp Quách Cự hiệp của thế giới này dường như biết dạy con hơn Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Dĩ nhiên, có phải như vậy hay không thì Trần Lưu cũng không rõ lắm, dù sao hắn và Quách Phủ tiếp xúc cũng không nhiều. Dạy Quách Tương, dạy Hoàng Dung, lại dạy Mục Niệm Tử, bỏ lại một mình Quách Phủ dường như có chút không ổn. Hơn nữa hắn không chỉ học công phu của nhà họ Quách, mà còn đem tuyệt học kinh đạo trưởng của nhà họ Quách dạy cho Quách Tĩnh. Dù sao một con cừu cũng là lùa, hai con cừu cũng là lùa, lùa thêm một con nữa cũng chẳng có gì to tát. Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba thấy Mục Niệm Từ và Quách Phủ cũng được gọi, bèn nhìn về phía Trần Lưu với ánh mắt khao khát, nhưng lại bị Trần Lưu lờ đi. Hồng Lăng Ba và Lý Mạc Sầu có duyên nợ, tính cách của Lục Vô Song lại có phần cực đoan. Trên thế giới này, dù là đối với đồ đệ, rất nhiều người cũng sẽ giữ lại một tay, huống chi Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba bây giờ còn chưa có quan hệ gì với hắn, sao có thể thấy người là dạy. Trong thành Đại Đâu người đông mắt nhiều, hơn nữa bây giờ còn đang ở trong khách điếm, người lại càng tạp nham. Trần Lưu bèn dẫn Hoàng Dung, Mục Niệm Từ và Quách Phù ba người ra khỏi thành, tìm một khu rừng cây vắng vẻ. Sau khi kiểm tra một vòng xung quanh, thấy gần đó không có ai, Trần Lưu mới bắt đầu giảng giải Lăng Ba Vi Bộ cho ba nàng. Lăng Ba Vi Bộ là tuyệt đỉnh khinh công của Tiêu Giao phái, môn khinh công này. Trần Lưu ca ca, Tiêu Giao phái là môn phái gì vậy? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Quách Phù giơ tay hỏi. Tiêu Giao phái à? Tiêu Giao phái không đông người, nhưng mỗi một người đều là tinh anh, hoặc là kỳ tài ở một phương diện nào đó. Trần Lưu nói, ta nói mấy cái tên có lẽ các ngươi sẽ biết. Đinh Xuân Thu có biết không? Tinh Túc Lao Quái Đinh Xuân Thu. Quách Phủ kinh hô thành tiếng. Đúng, Tinh Túc Lao Quái Đinh Xuân Thu là kẻ phản bội của Tiêu Giao phái, nhưng hắn đã tham khảo công pháp của Tiêu Giao phái để sáng tạo ra Hóa Công Đại Pháp nổi danh trên giang hồ đại thống, nhưng Hóa Công Đại Pháp so với công pháp của Tiêu Giao phái mà nói thì chỉ là rác rưởi mà thôi. Trần Lưu nói, ngoài Đinh Xuân Thu ra, còn có Tiết Mộ Hoa. Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa. Hoàng Dung cũng kinh ngạc không thôi. Tiết Mộ Hoa là thần y lừng danh trên giang hồ đại thống, hiệu là Diêm Vương Địch, ý là người sắp chết hắn cũng có thể từ chỗ Diêm Vương kéo về, có thể thấy y thuật của hắn cao siêu đến mức nào. Hoàng Dung cũng không ngờ Tiết Mộ Hoa cũng là người của Tiêu Giao phái.
Đúng vậy.
Trần Lưu khẽ gật đầu, nói, trưởng môn Tiêu Giao phái hiện nay là nhị đệ tử của Tiêu Giao tử, Vô Nhai tử, mà Tiết Mộ Hoa chính là một trong 8 vị đệ tử của đại đồ đệ hắn là Tô Tinh Hà, giỏi nhất về y thuật. Trên thực tế, hàng cốc bát hữu được đồn đại trên giang hồ đều là đệ tử của Tô Tinh Hà, gồm Cầm Điên Khang Quảng Lăng, Kỳ Ma Phạm Bất Linh, Thư Ngốc Cầu Độc, Họa Cùng Ngô Đạo Quân, Thần Y Tiết Mộ Hoa, Xảo Tượng Vùng A Tam, Hoa Si Thạch Thanh Lộ, Khí Mê Lý Khôi Lỗi. 8 vị đệ tử này mỗi người đều sở trường một loại kỹ nghệ. Mà Đinh Xuân Thu chính là nhị đệ tử của Vô Nhai tử. Ngoài một mạch của Vô Nhai tử, Tiêu Giao phái còn có 2 mạch nữa, một mạch là Thiền Sơn Linh Thiếu Cung, không biết các ngươi đã nghe qua chưa? Linh Thiếu Cung ở Phiêu Miểu Phong. Mục Niệm Tử có chút mờ mịt, nhưng Hoàng Dung và Quách Phủ lại nghe vậy mà biến sắc. Chương 94, Nữ Nhi không bất lo. Chương 94, Nữ Nhi không bất lo. Danh tiếng của Linh Thiếu Cung trên giang hồ Đại Tống không lừng lẫy, nhưng trong mắt các cao thủ tông sư của Đại Tống lại chẳng phải bí mật gì, rất nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng hoặc là không thể chơi vào, hoặc là nể mặt Tiêu Giao tử, nên nhiều người dù biết cũng không dám động đến người và thế lực của Linh Thiếu Cung. Hoàng Dược Sư và Quách Cự Hiệp đều là những cao thủ tông sư cực kỳ có danh tiếng ở Đại Tống, tự nhiên cũng biết đến sự tồn tại của Linh Thiếu Cung, chỉ là bọn hắn đều là kẻ cô thân độc mã, không có thế lực gì, tuy biết Linh Thiếu Cung nhưng lại không biết lai lịch của nó ra sao, chỉ biết cung chủ của nó tên là Đồng Mỗ. Hoàng Dung và Quách Phủ đều từng nghe Hoàng Dược Sư và Quách Cự Hiệp nói về Linh Thiếu Cung, vì vậy cũng đã ghi nhớ cái tên này, mai cho đến hôm nay, các nàng mới từ miệng Trần Lưu biết được Linh Thiếu Cung là một mạch của Tiêu Giao phái. Trần Lưu ca ca, còn một mạch nữa đâu? Hoàng Dung hỏi. Còn một mạch nữa à, chính là Tây Hạ Thái Phi Lý Thu Thủy. Tây Hạ Thái Phi Lý Thu Thủy. Hoàng Dung và Quách Phủ đều có chút kinh ngạc nhìn nhau, xem ra lai lịch của Tiêu Giao phái này quả thật không nhỏ chút nào. Không nói chuyện Tiêu Giao phái nữa, Tiêu Giao phái tuy danh tiếng ở Trung Nguyên Đại Tống không lừng lẫy, nhưng võ học của bọn hắn lại thuộc hàng đỉnh cao, Lăng Ba Vi Bộ này cũng là một trong những tuyệt đỉnh khinh công của Tiêu Giao phái. Bộ pháp của Lăng Ba Vi Bộ đều là phương vị trên dịch kinh, nếu quen thuộc với dịch kinh thì rất dễ biết được cách đi. Nếu không quen thuộc với dịch kinh thì cần luyện tập nhiều hơn, tốt nhất nên học thêm về dịch kinh. Hoàng Dung ra học bên thầm, đối với toán số dịch kinh cực kỳ quen thuộc, rất nhanh đã học được. Quách Phủ tuy có hơi ngốc một chút, nhưng phụ thân nàng từ nhỏ cũng rất nghiêm khắc với nàng, cho nên nàng học cũng không tính là chậm. Chỉ có Mục Niệm từ nhỏ đã theo nghĩa phụ Dương Thiết Tâm buôn ba giang hồ, không có học thức gì là học chậm nhất, nhưng Trần Lưu không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, mà rất kiên nhẫn chỉ dạy nàng từng chút một, cơ hội tốt để tiếp xúc với Mục Niệm từ như thế này, Trần Lưu sao có thể bỏ qua. Trần Lưu thậm chí còn nhân cơ hội dạy học mà cọ đụng với Mục Niệm từ. Khu, cầm tay chỉ việc. Hoàng Dung nhìn không nổi nữa, chen ngay vào giữa Trần Lưu và Mục Niệm Tử, đẩy Trần Lưu ra nói, "Trần Lưu ca ca, ngươi qua một bên đi, tay chân con gái sao có thể tùy tiện đụng vào chứ? Niệm Tử tỷ tỷ vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữa đó, nếu để ngươi đụng vào, người ta còn lấy chồng thế nào được nữa, ta đã học được rồi, để ta dạy." Mục Niệm Tử sắc mặt có chút e thẹn, túi đầu không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng không phải không oán trách Hoàng Dung, "Ngươi xen vào làm gì?" "Trần Lưu, nha đầu chết tiệt này có ý gì? Quả nhiên Hoàng Dung là đồ hay ghen, ta còn chưa nghĩ đến chuyện phát triển quan hệ với nàng, đã bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt những cô gái khác, không cho ta tiếp xúc với họ. Nếu ta và nàng trở thành người yêu, chẳng phải nàng sẽ cả ngày nhìn chằm chằm ta, liếc mắt nhìn nữ nhân khác một cái cũng không cho phép sao? Cho nên loại nữ nhân muốn độc chiếm này không thể lấy được. Ta quả là quá anh minh Hoàng Dung." Mục Niệm Tử, Quách Phủ. Hoàng Dung trong lòng thiếu chút nữa là tức chết, ta có bá đạo đến thế, không cho ngươi nhìn nữ nhân khác sao? Nhìn thêm vài cái thì vẫn được, nhưng nhiều hơn thì không được. Hoàng Dung có chút bất đắc dĩ, nàng quả thực muốn độc chiếm Trần Lưu, nam nhân đặc biệt như vậy, nếu không biết ba chiếm thì quả là uổng phí danh hiệu thông minh lanh lợi của nàng, chỉ là xem bộ dạng Trần Lưu bài xích nàng như thế, nàng muốn độc chiếm é là không được. Ít nhất cũng phải chia bớt ra một chút mới được, chỉ là chia bao nhiêu đây? Nạp cho hắn một tiểu thiếp, hay là hai? Quách Phù ngốc điếc, dễ không chế, còn Mục Niệm Tử thì phải khiến nàng cam tâm tình nguyện làm người nhỏ mới được. Trần Lưu ca ca, ta vẫn chưa thảo lắm, ngươi đến dạy lại cho ta được không? Quách Phù đột nhiên có chút ngượng ngùng nói. Hoàng Dung, ai nói Quách Phù ngốc? Ta đập nát đầu chó của hắn. Trở về khách sạn, trong lòng Hoàng Dung vẫn còn chút khó chịu, bất hiếu nữ à, vậy mà dám nhân lúc lao nương để phòng Mục Niệm Từ để đâm sau lưng nàng, nữ nhi thế này không cần cũng chẳng sao, vẫn là tương nhi tốt. Khi Mục Niệm Từ nói muốn trở về khách sạn Cao Thăng thăm nghĩa phụ, mà Trần Lưu lại đi cùng nàng, Hoàng Dung có chút bất đắc dĩ gọi Quách Tường và Quách Phủ tới, tránh Mai Siêu Phong ra xa. Còn Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba thì không quan trọng, nếu không phải các nàng cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, Hoàng Dung đều chẳng muốn dẫn theo các nàng. Gần đây ta vẫn luôn phân tích chuyện của Trần Lưu ca ca, rốt cuộc người như thế nào mới có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Hoàng Dung vào thẳng vấn đề nói với Quách Phủ và Quách Tường, ta tổng kết được mấy điểm, thứ nhất, phải là nữ chính và nữ phụ đã từng xuất hiện trong nguyên tắc mà hắn biết, thứ hai, dung mạo xinh đẹp, ít nhất phải đạt đến mức 100 người mới có một, thứ ba, phải là người chưa từng có nửa kia. Còn có điều kiện nào khác không? Ta tạm thời chưa biết, ba điều kiện này dù chỉ có một điều không đạt được, cũng không thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu ca ca. Ví như Bao Tích Nhược rất xinh đẹp, nhưng nàng đã có trợ phù, cho nên nàng không thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu ca ca. Ví như sư tỷ Mai Siêu Phong của ta, tuy nàng từng rất xinh đẹp, nhưng bây giờ lại xấu xí như quỷ, tuy chưa kết hôn với Trần sư ca của ta, nhưng bọn hắn từng ở bên nhau, cho nên nàng cũng không thể nghe được. Hoàng Dung nhìn Quách Phủ, lại nhìn Quách Tương, đột nhiên hỏi, các ngươi có phải đều có ý đồ với Trần Lưu ca ca không? Gò má Quách Phủ có chút từng đỏ, không nói lời nào. Quách Tương lại mạnh dạn nói, người đặc biệt như Trần Lưu ca ca, ta đương nhiên có ý đồ rồi. Dung Nhi tỷ tỷ, ngươi là mẹ của ta, ngươi không thể nào lại đi tranh giành nam nhân với con gái chứ? Hoàng Dung thiếu chút nữa thì tức đến ngất đi, mấy đứa con gái này đứa nào cũng chẳng bất lo. Tạm thời không nói chuyện này. Hoàng Dung nén giận, nói, theo cách nói của Trần Lưu ca ca, nơi này là một thế giới dung hợp từ nhiều bộ truyện tiểu thuyết, điều đó có nghĩa là có rất nhiều nữ chính, nữ phụ, người phù hợp điều kiện chắc chắn cũng rất nhiều. Sau này sẽ còn có rất nhiều người có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu ca ca, những người đó chắc chắn cũng sẽ có người có cùng suy nghĩ với chúng ta, các ngươi ai có bản lĩnh ngăn cản những người đó tranh đoạt? Quách Phủ và Quách Tương nhất thời có chút nhìn nhau. Chúng ta không thể để những người đó cũng toàn bộ gia nhập vào chứ? Hoàng Dung nói với giọng điệu thâm thía, Trần Lưu ca ca chỉ có một người, thêm một người là thêm một người chia sẻ Trần Lưu ca ca. Nếu sau này người ngày càng nhiều, lẽ nào các ngươi muốn mỗi tháng đều không đến lượt mình dù chỉ một ngày? Trần Lưu ca ca thì sung sướng rồi, nhưng các ngươi lại phải lẻ bóng phòng không. Đây là cuộc sống mà các ngươi muốn sao? Quách Phủ và Quách Tương liên tục lắc đầu. Đùa cái gì vậy? 3 năm người còn được, nếu là mấy chục người, các nàng một tháng còn không đến lượt một ngày, vậy còn gả cái quái gì nữa? Cho nên sau này các ngươi phải nghe lời ta. Hoàng Dung cuối cùng cũng để lộ ra mục đích của mình. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào ta là mẹ của các ngươi. Đó là giả. Hoàng Dung cũng không phản bác, mà cảnh cáo nói, ta đoán A Châu, A Bích kia cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu ca ca, còn có Lâm Thi Âm, Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhượng, Yêu Nguyệt, Liên Tinh của Đại Minh nữa. Những người khác còn dễ nói, nhưng ta nghe nói Yêu Nguyệt kia là cung chủ của Di Hoa Cung ở Đại Minh, cho dù không phải đại tông sư thì cũng là tông sư, võ công cực mạnh, hơn nữa tính tình lại vô cùng bá đạo. Nếu để nàng gặp được Trần Lưu ca ca, ngươi nghĩ nàng có đến giành Trần Lưu ca ca không? Nếu nàng đến giành Trần Lưu ca ca, các ngươi có cách nào ngăn cản được nàng? Quách Phủ và Quách Tương nhất thời im bặt. Dường như các nàng cũng chẳng có cách nào cả. Chương 95, Dương Thiết Tâm. Chương 95, Dương Thiết Tâm. Ý nghĩ của Hoàng Dung rất tốt đẹp, nàng muốn lừa gạt Quách Phủ và Quách Tương, nhưng hai tỷ muội không bị lừa, bọn họ đều từ tâm thanh của Trần Lưu biết được lòng chiếm hữu của Hoàng Dung rất mạnh, thậm chí ngay cả Trần Lưu cũng không ưa gì nàng. Mặc dù Hoàng Dung nói rất có lý, nhưng nghe lời Hoàng Dung thì có thể ngăn cản được những nữ nhân khác của hắn sao? Bản thân Hoàng Dung cũng chẳng mạnh hơn đi đâu được, cùng lắm là đầu óc thông minh hơn bọn họ một chút. Hơn nữa, chuyện này mấu chốt nhất vẫn phải xem suy nghĩ của Trần Lưu. Vì vậy, hai tỷ muội đều cho rằng nghe lời một Hoàng Dung không được Trần Lưu yêu thích, chẳng bằng tự mình có được sự yêu thích của Trần Lưu, thậm chí là tạo mối quan hệ tốt với Mục Niệm Tử, còn hơn là nghe lời Hoàng Dung. Hoàng Dung muốn nắm giữ quyền chủ động, từ đó khống chế Trần Lưu, nhưng đã phá sản ngay từ bước đầu tiên. Hoàng Dung quả thực thông minh, nhưng thông minh không có nghĩa là người khác sẽ bằng lòng nghe lời nàng. Trần Lưu không phải quyết tính, cũng không say mê Hoàng Dung, hắn có suy nghĩ của riêng mình. Quách Phủ và Quách Tương không phải nữ nhi của nàng, dưới tiền đề Trần Lưu đã tỏ rõ không có hứng thú với Hoàng Dung, bọn họ sẽ càng suy nghĩ cho bản thân mình hơn. Hoàng Dung cảm thấy rất mệt mỏi trong lòng, lẽ nào tâm thanh của nàng cũng có thể để hai vị nữ nhi nghe thấy mới là lạ, thế này chẳng phải là không còn chút bí mật nào rồi sao? Cao Thăng khách sạn, ngươi thật sự đã gặp Quách Tĩnh? Nghe nói Trần Lưu từng gặp qua Quách Tĩnh, còn ở cùng hắn mấy ngày, Dương Thiết Tâm kích động không kiềm chế được, run run môi hỏi, hắn thế nào rồi? Rất tốt, đã học võ công, hắn có 7 vị sư phụ, là Giang Nam thất quái. Trần Lưu mỉm cười gật đầu. Vậy mẫu thân của Quách Tĩnh thì sao? Ta cũng đã gặp, nàng cũng rất tốt, hiện vẫn đang ở Đại Mạc. Thiếu Thiên huynh trưởng à, ta cuối cùng cũng có tin tức của Tẩu Tẩu và Tĩnh Nhi rồi. Dương Thiết Tâm kích động đến hai tay nắm chặt, ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng hô lên. Làm gì đó? Gào khóc như đưa đám à? La lối om sòm, còn có chút ý thức chung nào không vậy? Trần Lưu, Dương Thiết Tâm. Bị người ta quát một tiếng, Dương Thiết Tâm mới phản ứng lại đây không phải nhà hắn, mà là trong khách sạn, tâm trạng kích động có chút dịu đi, bèn nhìn về phía Mục Niệm Tử, kích động đệ thấp giọng nói, Niệm Nhi, ta cuối cùng. Dương Thiết Tâm nói được nửa lời, sắc mặt liền có chút cứng đờ, Mục Niệm Từ đang lén lút nhìn trộm Trần Lưu, sắc mặt còn có chút thường hồng. Hắn vừa tìm được nhi tử của Nghĩa Minh, đang muốn gả nghĩa nữ cho Quách Tĩnh, nào ngờ nghĩa nữ của hắn lại phản bội trước. Đây là đã phải lòng Trần Lưu rồi sao? À, phải rồi, Quách Tĩnh ở Đại Mạc còn đã đính hôn, hắn còn có một vị hôn thê, ta nghe nói là nữ nhi của Đại Hán Nguyên Quốc thành Cát Tư Hãn, Hoa Tranh công chúa, hiện tại Quách Tĩnh là kim đao phò mã của Nguyên Quốc. Trần Lưu lo lắng Dương Thiết Tâm lại giống như trong nguyên tác, chỉ hôn cho Mục Niệm Từ, cho dù Mục Niệm Từ không thích Quách Tĩnh, nhưng đến lúc đó giải quyết cũng mệt mỏi. Dương Thiết Tâm, lòng mệt mỏi quá. Nữ nhi phản bội, Quách Tĩnh lại có vị hôn thê, thân phận địa vị của vị hôn thê người ta còn cao như vậy, tuy đó là người dị tộc, nhưng bảo Quách Tĩnh từ bỏ làm phò mã để cưới vị nghĩa nữ này của hắn, điều này dường như cũng có chút không phúc hậu. Dương đại thúc, nếu không có chuyện gì, ta xin phép về trước. Trần Lưu nói với Dương Thiết Tâm. Được, đa tạ tiểu huynh đệ. Dương Thiết Tâm vội vàng đứng dậy tiễn. Không cần khách khí, gọi ta là Trần Lưu là được. Được, vậy đa tạ Trần tiểu huynh đệ. Phải rồi, Niệm Tử. Trần Lưu quay đầu hỏi Mục Niệm Tử, nói, ngươi có về chỗ Tương Nhi muội muội và Phù Nhi muội muội không? Trần Lưu ca ca ngươi về trước đi, ta muốn nói chuyện với cha cha một lát. Mục Niệm Tử nói, được. Trần Lưu khẽ gật đầu, rồi cáo từ rời đi. Đợi Trần Lưu đi rồi, Dương Thiết Tâm khẽ thở dài một hơi, hỏi, Niệm Nhi, ngươi đã phải lòng tên Trần Lưu đó rồi sao? Trần Lưu ca ca rất tốt. Sắc mặt Mục Niệm Tử đỏ, không trả lời thẳng, nhưng cũng coi như là đã trả lời, đã nói người ta rất tốt rồi, đây không phải là đã phải lòng người ta thì là gì? Mà điều này cũng khiến Dương Thiết Tâm càng thêm phiền muộn. Dương Thiết Tâm mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Thời đại này nam nữ kết hôn, coi trọng là mệnh lệnh của cha mẹ, lời của bà Mai, nếu không có sự đồng ý của Dương Thiết Tâm, cho dù Mục Niệm Từ và Trần Lưu ở bên nhau, cũng là tự ý kết hợp. Nếu Dương Thiết Tâm quyết tâm muốn chia rẽ Mục Niệm Từ và Trần Lưu, chỉ cần hắn không đồng ý, Mục Niệm Từ sẽ không thể gả đi, nhưng có thật sự phải làm kẻ ác không? Hắn, Dương Thiết Tâm, thật sự rất muốn để Mục Niệm Từ gả cho nhi tử của Nghĩa huynh là Quách Tĩnh, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của riêng hắn, Quách Tĩnh và Mục Niệm Từ chưa chắc đã đồng ý, ít nhất Mục Niệm Từ có lẽ là không đồng ý, ngươi cũng vừa mới quen biết hắn thôi phải không? Nếu ngươi thật sự thích hắn, thì cần phải xem rõ nhân phẩm của hắn trước. Vâng, con biết rồi cha cha, Trần Lưu ca ca hắn rất tốt. Trần Lưu tiểu huynh đệ không phải nói Quách Tĩnh đã theo sư phụ vào quan rồi sao? Hắn nói hai ngày nay Quách Tĩnh có lẽ cũng sẽ đến Kim Đại Đô, nếu gặp được, chúng ta sẽ đi gặp một lần. Nếu không gặp được, chúng ta sẽ đến Gia Hưng tìm hắn, xem con người hắn thế nào. Dương Thiết Tâm dường như vẫn còn chút không cam lòng. Mục Niệm Từ liếc nhìn Dương Thiết Tâm, thầm nghĩ trong lòng, cha cha đây là muốn mình đi gặp Quách Tĩnh, để so sánh với Trần Lưu ca ca đây mà. Nhưng Trần Lưu ca ca có lẽ sẽ không đến Gia Hưng, hắn muốn đi Vô Tích, Gia Hưng và Vô Tích không xa, nếu lúc đó đến Vô Tích, rồi nói với Trần Lưu ca ca một tiếng, cùng hắn đi một chuyến đến Gia Hưng, để cha cha hết hy vọng, không biết Trần Lưu ca ca có bằng lòng không. À, phải rồi, chỉ cần đợi Trần Lưu ca ca cứu Nghĩa Mẫu ra, đến lúc đó có lẽ cha cha cũng không có thời gian quản chuyện của ta nữa. Nhưng trước khi Nghĩa Mẫu chưa được cứu ra, vẫn là không nên nói cho cha cha biết thì hơn, để tránh xảy ra sai sót gì. Thông qua tiếng lòng, Mục Niệm Từ đã biết Quách Tĩnh là người có tâm tư thuần phát nhưng ngu đột, tướng mạo không ưa nhìn. Nhưng điều này cũng không lạ, Quách Khiếu Thiên cũng chỉ là một người bình thường, Lý Bình cũng là một phụ nữ nông thôn rất bình thường, huyết mạch của hai người kết hợp tự nhiên cũng không thể tốt đi đâu được, Quách Tĩnh chỉ hơn ở chỗ tính tình thuần phát mà thôi. Mục Niệm Từ cũng là người coi trọng dung mạo, nếu không trong nguyên tắc cũng sẽ không làm trái ý nguyện của Dương Thiết Tâm mà phải lòng Dương Khang Anh tuấn tiêu sái hơn. Mà hiện tại, dung mạo của Trần Lưu cũng thuộc hàng cực phẩm, cộng thêm hắn lại thích ta, tuy có hơi hao sát, nhưng so với điểm này, vẫn là anh tuấn càng khiến người ta vừa mắt hơn. Ngay cả Hoàng Dung cũng vì Trần Lưu mà từ bỏ Quách Tĩnh, ta lại ngốc đến mức đi nhặt lại nam nhân mà nàng không cần sao? Cha cha, sáng nay con gặp được sư phụ. Ngươi có sư phụ từ đâu ra? Dương Thiết Tâm ngẩn ra một lúc. Mục Niệm Từ cười cười, nói, hồng thất công của cái bang đó. Cha cha quên rồi sao? Lúc đó vì con cứu hai vị đệ tử cái bang, nên sư phụ đã dạy con ba ngày công phu. Dương Thiết Tâm. Nghe Mục Niệm Từ nhắc tới, Dương Thiết Tâm lúc này mới nhớ ra Mục Niệm Từ quả thực đã học ba ngày công phu với hồng thất công của cái bang, cũng chính vì ba ngày học võ đó, mà công phu của Mục Niệm Từ dần dần vượt qua hắn. Nghe nói cái bang đã xảy ra chuyện, chết một vị phó bang chủ. Mục Niệm Từ tiếp tục nói, sư phụ ngài ấy hiện đang trên đường đến Vô Tích, Trần Lưu ca ca và Tương Nhi muội muội, còn có Phù Nhi muội muội bọn họ cũng muốn đến Vô Tích xem thử, con muốn đi cùng bọn họ, đến lúc đó nếu có rảnh, con sẽ cùng Trần Lưu ca ca, Tương Nhi muội muội bọn họ đến Gia Hưng thăm Quách Tĩnh nghĩa mình. Dương Thiết Tâm, nữ nhi này của mình đã nhận định tên Trần Lưu kia rồi. Chương 96, A Bích phản bội. Chương 96, A Bích phản bội không thể chờ được nữa. Vương Ngữ Yên có chút nôn nóng bất an đi tới đi lui, đi một lúc lâu, liền dừng bước, quay đầu nói với bốn nàng A Châu, A Bích, Trung Linh và Mộ Quyến Thanh. Ở trong Lung Ách Cốc chờ đợi Trần Lưu, nhưng đã hai tháng trôi qua mà vẫn không thấy Trần Lưu đến Lung Ách Cốc, bất luận là Vương Ngữ Yên, hay A Châu, A Bích, hoặc là Trung Linh, Mộ Quyến Thanh, tất cả đều đã chờ đến mất kiên nhẫn. Trong hai tháng, Vương Ngữ Yên đã hoàn toàn tiêu hóa 70 năm Bắc Minh chân khí của Vô Nhai Tử, trở thành một cao thủ cấp tông sư thực thụ, hơn nữa còn là cao thủ tông sư hậu kỳ. Cộng thêm vi lực của danh xương từ điển võ học sống cho dù là cao thủ tông sư đỉnh phong, nàng cũng dám thử sức một phen. Với thực lực thế này, trên giang hồ đại tống, chỉ cần đại tông sư không xuất hiện, về cơ bản không có mấy ai làm gì được nàng. Ngữ Yên tỷ tỷ, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Là đi tìm Trần Lưu ca ca, hay làm gì khác? Trung Linh cũng đã sớm chờ đến mất kiên nhẫn, nếu không phải nàng không biết Trần Lưu đã đi đâu, nàng đã sớm rời khỏi Lung Ách Cốc mà đi tìm rồi. Ta muốn đến Tinh Tú Hải thăm muội muội. A Châu nói. Vậy thì đến Tinh Tú Hải trước đi. Vương Ngữ Yên trầm ngâm một lúc rồi nói. Đây là chuyện nàng từng hứa với A Châu, huống hồ A Tử cũng là muội muội của nàng, tuy không cùng mẹ nhưng lại cùng cha. Bất luận là vì lời hứa với A Châu hay vì trách nhiệm với muội muội, nàng đều có nghĩa vụ phải cứu A Tử ra khỏi bể khổ Tinh Tú Hải. Chờ cứu được A Tử ra rồi, chúng ta sẽ đi tìm tên tiểu tặc kia. Vương Ngữ Yên quay đầu nói với Trung Linh và Mộ Quyển Thanh. Thật ra không chỉ Trung Linh và Mộ Quyển Thanh muốn đi tìm Trần Lưu, mà chính Vương Ngữ Yên cũng muốn. Ừm, dĩ nhiên là để đi chất vấn xem có phải tin đồn các nàng bị bẫy bẩn thanh danh là do hắn tung ra hay không. Dù sao thì Vương Ngữ Yên nàng cũng là người có thể diện, dù đi tìm Trần Lưu cũng phải có một cái cớ, đúng không? Hơn nữa, nàng cũng muốn xem dáng vẻ kinh ngạc của Trần Lưu khi biết nàng được ông ngoại chuyển cho 70 năm công lực Bắc Minh, một bước trở thành cao thủ tông sư, chắc chắn sẽ rất thú vị. Về phần lý do để che giấu Trần Lưu, hai tháng nay Vương Ngữ Yên cùng bốn nàng A Châu, A Bích, Trung Linh, một quyển thanh đã nghĩ ra rất nhiều. Ví dụ như sau khi các nàng đi tìm Nguyễn Tinh Trúc thì định đến Tinh Tú Hải lén cứu A Tử, rồi vô tình đi lạc vào Lung Ách Cốc, sau đó bị Vô Nhai Tử phát hiện các kiểu. Còn về Trung Linh và một quyển thanh thì càng đơn giản hơn, cứ nói là tình cờ gặp trên giang hồ, trò chuyện một hồi mới biết các nàng và A Châu là chị em ruột là xong. Còn về Mộ Dung Phục, sau khi hắn để Yến Tử Ổ truyền ra tin tức Mộ Dung gia không còn liên quan gì đến nàng, Vương Ngữ Yên đã trải qua tuyệt vọng ban đầu, và theo thời gian, nàng cũng đã dần chấp nhận. Bây giờ Vương Ngữ Yên không còn là thiếu nữ yếu đuối trói gà không chặt như trước nữa, mà là một cao thủ tông sư. sau khi có tu vi nhập môn, thậm chí thực lực còn cao hơn Mộ Dung Phục hai tiểu cảnh giới, tâm thái của Vương Ngự Yên đã dần thay đổi. Nàng bây giờ không còn là cô biểu muội lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nghĩ về biểu ca nữa, mà là muốn vào mặt Mộ Dung Phục. Khi nàng xuất hiện trở lại trước mặt Mộ Dung Phục, với tu vi cảnh giới thậm chí còn cao hơn hắn, nghĩ đến lúc đó, sắc mặt của Mộ Dung Phục chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Thậm chí Vương Ngự Yên còn có gan muốn đánh bại Mộ Dung Phục trước mặt mọi người, để hắn phải hối hận, để hắn phải như một tên liếm cẩu đến liếm lắc nàng, còn nàng thì lại chẳng thèm ngó tới, đó quả là một chuyện sảng khoái biết bao. Tuy Vương Ngự Yên chưa từng nghe qua câu nói ngày xưa ngươi chẳng thèm đoái hoài đến ta, hôm nay ta khiến ngươi không với tới nổi, nhưng ý của nàng chính là như vậy. Kế hoạch đã định, Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích, Trung Linh, một huyện thanh liền thu dọn hành trang, từ biệt Tô Tinh Hà, người đang chuẩn bị ở lại Lung Ách Cốc để thủ linh cho sư phụ Vô Nhai Tử, rồi rời khỏi Lung Ách Cốc. Năm nàng định đến Lạc Dương mua mấy con ngựa trước, sau đó sẽ cưỡi ngựa đến Tinh Tú Hải. Đến Lạc Dương, lúc năm người Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích, Trung Linh và một huyện thanh đi ăn cơm ở tử lầu, nghe được các giang hồ khách trong quán trò chuyện, lúc này mới biết Mộ Dung gia đã xảy ra chuyện. Mấy tháng gần đây, trên giang hồ khắp nơi đều có người chết bởi chiêu lấy gậy ông đập lưng ông Mộ Dung Phục đang dẫn ra tướng đi khắp nơi giải thích dập lửa. Nhưng Mộ Dung Phục chỉ có một mình, mà người chết thì có ở khắp nơi, làm sao có thể giải thích rõ ràng nhanh như vậy được? Ngươi tưởng là thời hiện đại gọi một cuộc điện thoại là xong sao? Không được thì bắt máy bay qua à? Thời cổ đại phiền phức nhất chính là giao thông, chỉ riêng việc tìm người cũng đã tốn rất nhiều thời gian, cho dù là thúc ngựa chạy nhanh, từ một nơi đến một nơi khác cũng cần mấy ngày trời. Hiện tại Mộ Dung gia đã sức đầu mẹ chán. Hơn nữa phó bang chủ cái bang là Mã Đại Nguyên cũng chết dưới chính tuyệt kỹ thành danh của mình là Tỏa Hầu Cầm Nã Công. Nghe đồn cũng là do Mộ Dung Phục làm. Bây giờ rất nhiều người của cái bang đã đến vô tích, chuẩn bị tới yến tử ổ của Mộ Dung gia để đòi Mộ Dung Phục một lời giải thích, thậm chí ngay cả bang chủ Kiều Phong cũng đã đích thân xuất động. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích nghe vậy nhất thời nhìn nhau không nói nên lời. A Châu, A Bích, hay là chúng ta về xem thử trước? Vương Ngữ Yên có chút do dự. Tuy nói Vương Ngữ Yên muốn vả mặt Mộ Dung Phục, nhưng đây cũng là vì trong lòng nàng vẫn còn yêu hắn, nếu không thì sao lại muốn vả mặt hắn chứ? Nếu như nàng đã không còn để tâm đến Mộ Dung Phục nữa, thì thậm chí còn lười nghĩ đến hắn. Bây giờ vừa nghe tin Mộ Dung Phục gặp chuyện, lòng nàng lại thắt lại. Tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của Mộ Dung Phục sao? A Châu thở dài. A Châu là người duy nhất trong ba chị em chưa từng thích Mộ Dung Phục, vì vậy nàng có thể nhìn rõ bản tính của hắn hơn. Trong lòng Mộ Dung Phục chỉ có Phú Quốc, chỉ có danh tiếng của Mộ Dung gia, căn bản không hề để tâm đến Vương Ngự Yên. Cho dù hắn từng đối xử rất tốt với Vương Ngự Yên, cũng là vì Vương gia có thể trợ giúp cho đại nghiệp Phú Quốc của hắn. Chúng ta cứ về xem sao. Huống hồ tin tức chúng ta gặp chuyện tên tiểu tặc kia đã biết rồi, Linh Nhi muội muội và Huyền Thanh muội muội cũng đã nói, hắn muốn chịu trách nhiệm với ngươi và A Bích. Nói đến đây, trong lòng Vương Ngữ Yên không khỏi hoán niệm, A Châu và A Bích gặp chuyện thì ngươi chịu trách nhiệm, vậy còn ta thì sao? Ngươi lại chẳng có chút biểu hiện gì cả. Lúc mới nghe Trung Linh nói chuyện này, Vương Ngữ Yên tức đến chết đi được. Biết đâu hắn không đến Lôi Cổ Sơn, mà có thể đã đến Yến Tử Ổ tìm các ngươi thì sao? Thậm chí rất có thể hắn đã bị Mộ Dung gia bắt rồi. Vương Ngữ Yên đang tìm lý do để quay về. A Châu và A Bích nghĩ lại thấy rất có khả năng, lập tức có chút không bình tĩnh nổi, nói: "Vậy chúng ta về xem thử trước đi." Vương Ngữ Yên: "Cặp tỷ muội này coi như bỏ đi rồi, ngay cả A Bích cũng phản bội." A Bích phản bội thật ra cũng rất đơn giản. Ba người các nàng vẫn còn trong trắng, chưa hề bị vấy bẩn, điểm này các nàng tự nhiên biết, nhưng Trần Lưu lại không biết. Ngay cả Vương Ngữ Yên mà Mộ Dung Phục nói vứt bỏ là vứt bỏ, thì càng không cần phải nói đến một tiểu nha hoàn như nàng. Thế nhưng Trung Linh lại nói, Trần Lưu muốn chịu trách nhiệm với các nàng, nếu các nàng bằng lòng đi theo hắn, vậy thì sau này bên cạnh Trần Lưu sẽ có một chỗ cho nàng, ý chính là Trần Lưu bằng lòng nạp các nàng làm thiếp. Nếu các nàng không muốn đi theo hắn, Trần Lưu sẽ đi lấy một kho báu, cho các nàng đủ tiền tài, để nửa đời sau của các nàng sống không cần lo nghĩ. Hành động như vậy của Trần Lưu, sao có thể không khiến A Bích cảm động? So với Mộ Dung Phục thì có tình có nghĩa hơn nhiều. Chương 97, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chết. Chương 97, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chết. Trần Lưu lại một lần nữa đến Triệu Vương phủ, Bao Tích Nhược ngoài việc nói cho Dương Khang biết thân thế của hắn ra thì cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Mặc dù Bao Tích Nhược đã biết Hoàn Nhan Hồng Liệt chính là kẻ đầu sỏ gây tội đã hãm hại Quách Dương hai nhà, nhưng với tính cách của nàng, ngay cả một con gà cũng không nỡ giết, huống chi là giết người. Nàng thậm chí không thể hận nổi Hoàn Nhan Hồng Liệt, bởi vì tất cả những gì Hoàn Nhan Hồng Liệt làm đều là vì nàng. Loại người này Trần Lưu không thể nào thích nổi, nhưng dù sao nàng cũng là nghĩa mẫu của Mục Niệm Tử, không thích thì không qua lại nhiều với nàng là được. Lúc đầu Trần Lưu sở dĩ định ra thời gian 3 ngày là muốn đi tìm Mục Niệm Tử, bây giờ đã tìm được Mục Niệm Tử rồi, Trần Lưu bèn thông báo cho Bao Tích Nhược ngày mai ra khỏi thành đi dân hương. Giải quyết sớm chuyện của hắn cũng tốt, để sớm rời khỏi Kim Đại Đô, đến Vô Tích xem đại hội hành tử lâm của cái bang, sau đó lén đi thăm A Châu, A Bích, rồi sẽ đến Lôi Cổ Sơn. Sau khi về đến khách điếm, Trần Lưu bèn báo cho Mục Niệm Tử biết, hắn đã gặp được nghĩa mẫu của nàng là Bao Tích Nhược ở Triệu Vương phủ, bảo nàng nói với nghĩa phụ của nàng sáng sớm mai ra khỏi thành, lặng lặng đến Linh Quang Tự để gặp nghĩa mẫu Bao Tích Nhược. Mục Niệm Tử giả vờ mừng rỡ vô cùng, đi báo cho Dương Thiết Tâm, mà Dương Thiết Tâm thì lại vui mừng thật sự. Và trong lúc Bao Tích Nhược dẫn theo một đội hộ vệ và hai thị nữ ra khỏi thành đi dâng hương, Quách Tĩnh và Giang Nam Lục Phái cuối cùng cũng đã đến Kim Đại Đô, muộn hơn Trần Lưu 3 ngày. Người nguyên là Đế Quốc Du Mục, cho dù là nơi đặt xoáy trướng của thành Cát Tư Hãn cũng không náo nhiệt như Kim Đại Đô, khiến Quách Tĩnh nhìn không xuể. Lúc Quách Tĩnh còn đang lân la ở Kim Đại Đô, cả thành đột nhiên náo loạn cả lên, ngay cả binh lính thành vệ của Kim Đại Đô cũng được điều động. Quách Tĩnh vừa hỏi thăm một chút, liền nghe nói Triệu Vương của Kim Quốc là Hoàn Nhan Hồng Liệt bị hành thích, hiện tại binh lính thành vệ của Kim Đại Đô đang truy lùng thích khách. Nghe nói thích khách là một nữ nhân, chỉ là có tra ra được hay không thì khó mà nói. Mà lúc này, vị thích khách đã hóa trang thành Bao Tích Nhược để hành thích Hoàn Nhan Hồng Liệt, chính là Hoàng Dung, đã được Trần Lưu hóa trang lại thành một nam nhân râu ria sồm soàm, hội hợp với hắn, cùng nhau ung dung thong thả ra khỏi thành để gặp Mục Niệm Tử, Quách Phủ, Quách Tương và những người khác. Hoàn Nhan Hồng Liệt quả thực vô cùng coi trọng Bao Tích Nhược, cho dù hắn không đích thân đi cùng Bao Tích Nhược ra khỏi thành dân hương, cũng phái hơn 100 kỵ binh hộ vệ đã nhập môn hộ tống nàng. Muốn không kinh động hơn 100 kỵ binh này mà đưa Bao Tích Nhược đi là chuyện không thể nào. Mà chỉ cần bị hơn 100 kỵ binh này biết Bao Tích Nhược bị bọn hắn đưa đi, bọn chúng tuyệt đối sẽ truy sát bọn hắn, đồng thời phái người về Đại Đô báo cho Hoàn Nhan Hồng Liệt, đến lúc đó Hoàn Nhan Hồng Liệt chắc chắn sẽ phái đại quân truy sát bọn hắn. Nơi này là Kim Đại Đô, cách đất Tống vẫn còn một khoảng không ngắn, nếu bị Hoàn Nhan Hồng Liệt dẫn binh truy sát, bọn hắn chưa chắc đã chạy thoát. Đúng lúc Dương Thiết Tâm và Mục Niệm Từ đang hết cách, Hoàn Dung định cưỡng ép đưa Bao Tích Nhược đi, vẫn là Trần Lưu đã đề ra một kế sách lý đại đạo cường, đem Bao Tích Nhược hóa trang thành dáng vẻ người của nàng, đi cùng Dương Thiết Tâm trước. Sau đó để Hoàng Dung có vóc dáng cực kỳ tương tự với Bao Tích Nhược hóa trang thành Bao Tích Nhược, thay thế nàng trở về Triệu Vương phủ trước. Với bản lĩnh của Hoàng Dung, nàng muốn rời khỏi Triệu Vương phủ hẳn là không khó, còn Trần Lưu sẽ ở bên ngoài Triệu Vương phủ tiếp ứng cho nàng. Với bản lĩnh dịch dung học được từ A Châu của Trần Lưu, muốn hóa trang Hoàng Dung thành Bao Tích Nhược không khó, hơn nữa còn không nhìn ra được chút vấn đề nào. Chỉ là Trần Lưu cũng không ngờ Hoàng Dung lại to gan lớn mật đến mức hành thích cả Hoàn Nhan Hồng Liệt. Sau khi ta đến Triệu Vương phủ, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền gọi ta qua, cho lui tất cả mọi người, rồi định động tay động chân với ta. Thân thể ngọc ngà này của cô nương ta mà hắn cũng đòi chạm vào sao? Hơn nữa cơ hội lúc đó quá tốt, nếu không cho hắn một nhát, trong lòng thật sự có chút không thoải mái, mà không giết hắn, ta cũng không thoát thân được. Hoàng Dung có chút đắc ý giải thích. Nghe xong lời giải thích của Hoàng Dung, Trần Lưu cũng biết lúc đó Hoàng Dung không ra tay là không được, cũng trách Hoàn Nhan Hồng Liệt xui xẻo, lúc nào không đọc bảo, lại cứ nhằm đúng lúc này muốn ôm Hoàng Dung, ngươi không chết thì ai chết? Chỉ là Hoàn Nhan Hồng Liệt chết rồi, lại hời cho Dương Khang. Bây giờ người biết thân phận của hắn chỉ có Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược, Khâu Sử Cơ, Trần Lưu, Hoàng Dung và vài người có hạn. Hoàn Nhan Hồng Liệt vì quá yêu thương Bao Tích Nhược, nên thật sự xem Dương Khang như con ruột mà nuôi nấng. Hơn nữa tên của hắn là Hoàn Nhan Khang cũng được ghi trong sổ sách hoàng tộc của Kim Quốc, cho nên người Kim Quốc đều cho rằng hắn là con ruột của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Bây giờ Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chết, mà hắn chỉ có một người con trai là Dương Khang, cho nên ngôi vị Triệu Vương này chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn. Bây giờ Dương Khang ngoài mặt tỏ ra vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng hô hào nhất định phải bắt được hung thủ, nhưng tâm trạng của hắn thực ra rất phức tạp, vừa có sự sợ hãi đối với thân phận người tống của mình, lại vừa có sự kích động khi sắp được kế thừa vương vị. Bất kể Dương Khang thế nào cũng không còn liên quan đến chuyện của Trần Lưu nữa, sau này hắn sống cũng được, chết cũng mặc, Trần Lưu không muốn có bất kỳ dính líu gì với hắn nữa. Hoàng Dung đã được Trần Lưu hóa trang thành nam nhân, lúc ra khỏi thành tuy bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, nhưng sau khi Trần Lưu nhét cho ít tiền, binh lính kiểm tra Trần Lưu và Hoàng Dung liền lập tức cho đi. Có tiền không lấy là vương bắt đạn, còn về chuyện Triệu Vương chết hay không, liên quan gì đến đám tiểu binh bọn hắn chứ? Hơn nữa kẻ hành thích Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt là một nữ nhân, còn hai người này lại là nam nhân, căn bản không thể nào là hung thủ được. Ra khỏi thành Đại Đô, đến điểm hẹn, Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược vẫn chưa đi. Trần Lưu không chỉ tìm được Bao Tích Nhược mà còn cứu được nàng ra, vì vậy bọn họ đều muốn xác nhận Trần Lưu và Hoàng Dung an toàn rồi mới có thể yên lòng. Hoàn Nhan Hồng Liệt chết rồi. Dương Thiết Tâm nghe tin Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chết, ngây người một lúc lâu, rồi không nhịn được mà cất tiếng cười điên dại, chết hay lắm. Cười rồi lại bật khóc nức nở. Bao Tích Nhược nghe tin Hoàn Nhan Hồng Liệt chết, tâm trạng cũng rất phức tạp. Dù sao cũng chính nam nhân đó đã mang đến 18 năm thai ương cho Quách Dương hai nhà, nhưng cũng chính nam nhân đó đã quan tâm nàng tỉ mỉ suốt 18 năm, cho dù mỗi ngày nàng đều ở trong căn nhà nhỏ ba gian, tưởng nhớ trượng phu của mình, hắn cũng không hề để tâm. Bây giờ Hoàn Nhan Hồng Liệt chết rồi, nàng cũng không biết nên đau lòng hay nên vui mừng. Cười một trận, lại khóc một trận, đợi đến khi tâm trạng bình ổn lại, Dương Thiết Tâm lúc này mới đến bên cạnh Mục Niệm Tử, cầm tay nàng đặt vào tay Trần Lưu, nói: "Trần Lưu, sau này Niệm Tử giao cho ngươi." Mục Niệm Tử nghe vậy trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng cũng xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn Trần Lưu, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Trần Lưu lại không nỡ buông ra. Mà Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương thấy vậy đều rất không vui, ý gì đây chứ, vậy mà lại bị Mục Niệm Tử kẻ đến sau lại ở trên, đè lên đầu các nàng rồi. Trần Lưu cũng rất vui, nói: "Đa tạ Dương đại thúc, sau này ta sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Tử." "Tốt, các ngươi lúc nào rảnh rỗi thì về Ngưu gia trang thăm chúng ta." Dương Thiết Tâm cười nói. "Dương đại thúc và Thẩm Thẩm chuẩn bị về Ngưu gia trang sao?" Trần Lưu hỏi. "Đúng vậy, vốn dĩ ta và Thẩm Thẩm của ngươi đã bàn bạc, định đến định cư ở Hà Đường thôn nơi nhà Niệm Tử, nhưng bây giờ tên cậu tặc Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chết rồi, chúng ta cũng không cần lo lắng hắn lại phái người đến Ngưu gia trang nữa." Chương 98, vô tích chương 98, vô tích tiễn Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược đi rồi, Trần Lưu cũng cùng Mục Niệm Tử, Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương và những người khác lên đường, tiến về vô tích. Tối đến lúc nghỉ trọ, Trần Lưu lén lút mò vào phòng của Mục Niệm Tử, lại phát hiện Hoàng Dung đang ở cùng Mục Niệm Tử. Trần Lưu nhất thời có chút ngây người, hỏi: "Dung Nhi, không phải ban đầu ngươi ở chung một phòng với sư tỷ của ngươi sao? Sao lại chạy đến đây rồi?" "Ta đến tìm Niệm Tử tỷ tỷ trò chuyện không được à?" Hoàng Dung cười híp mắt nói. Nàng đã đoán được Trần Lưu cố ý sắp xếp cho Mục Niệm Tử một phòng riêng, với cái tính của hắn, buổi tối chắc chắn sẽ mò vào phòng của Mục Niệm Tử. Coi như đoán sai cũng không sao, dù sao nàng cũng tuyệt đối không cho Trần Lưu cơ hội mò lên giường của Mục Niệm Tử. Mục Niệm Tử lộ ra vẻ mặt vô tội với Trần Lưu. Thật ra bản thân Mục Niệm Từ bằng lòng, dù sao nàng cũng biết với sự đặc biệt của Trần Lưu, tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân thích hắn, không nói người khác, Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương có ai mà không thích hắn. Mà với tính cách của Trần Lưu, tương lai chắc chắn sẽ không chỉ có một mình nàng là nữ nhân, cho nên nàng cũng muốn là người đầu tiên trao thân cho hắn, chiếm lấy vị trí đại phụ. Nhưng không phải Thái Quân không cố gắng, mà là cậu Quân quá giàu hạn, nàng vừa cố ý để cửa, Hoàng Dung đã chui vào, cho dù nàng nói mình muốn đi ngủ, Hoàng Dung liền bảo tối nay sẽ ngủ cùng nàng, khiến nàng cũng rất là bất đắc dĩ. Trần Lưu ca ca, ngươi đến phòng Niệm Từ tỷ tỷ làm gì vậy? Khu, ta cũng muốn tìm Niệm Từ trò chuyện. Trò chuyện gì? Trò chuyện gì không liên quan đến ngươi. Trần Lưu không thể nào nói với Hoàng Dung rằng, hắn muốn cùng Mục Niệm Từ bàn về nhân sinh, trò chuyện về lý tưởng, một lèo 13 chiêu chứ. Vậy ngày mai ngươi hãy trò chuyện với Niệm Từ tỷ tỷ đi, tối nay ta muốn ngủ cùng Niệm Từ tỷ tỷ. Hoàng Dung ôm lấy Mục Niệm Từ, còn cố ý véo một cái lên ngực nàng. Mục Niệm Từ, Trần Lưu, ngực đó là của ta mà, ta còn chưa được sờ qua đâu. Hoàng Dung lại cố ý véo thêm một cái. Mục Niệm Từ xấu hổ đến mức hung hăng gạt tay Hoàng Dung ra. Có Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương canh phòng nghiêm ngặt, cho dù Mục Niệm Từ bằng lòng cho không, Trần Lưu cũng không có cơ hội ở riêng với nàng. Bất kể lúc nào, bên cạnh Mục Niệm Từ cũng có ít nhất một người. Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương đã đạt thành nhận thức chung, bất kể thế nào cũng không thể để Mục Niệm Từ cho không như vậy. Bị Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương đề phòng, Trần Lưu và Mục Niệm Từ cũng rất bất đắc dĩ, cứ như vậy mà đến Vô Tích. Tới Vô Tích, trong thành Vô Tích đã tụ tập rất nhiều ăn mày, còn có rất nhiều người trong giang hồ. Những người giang hồ này có người trong nhà hoặc trong môn phái chết dưới tay Dĩ Bị Chi Đạo, Hoàn Thi bị thân cho nên đến để đòi Mộ Dung ra một lời giải thích. Nhưng tuyệt đại bộ phận người giang hồ là đến xem náo nhiệt. Người giang hồ mà đông thì trở nên hỗn loạn, cả tòa thành ngày nào cũng có người đánh nhau, dù sao cũng là người giang hồ mà. Người ta đều nói hiệp dĩ võ luật cấm, hơn nữa phần lớn người giang hồ đều là những kẻ không có văn hóa tri thức gì, lại còn đặc biệt sĩ diện, có khi chỉ vì một ánh mắt không đúng, một câu ngươi nhìn cái gì là xong, đối phương đáp lại một câu nhìn ngươi thì sao, tiếp theo chính là hai bên tự báo danh hiệu, nếu có quen biết, đôi bên hòa giải rất nhanh liền trở nên thân thiết, còn không quen biết thì lao vào đánh nhau. Rất thú vị. Nha môn của quan phủ cũng không quản, dù sao chỉ cần người giang hồ không giết người bình thường, người giang hồ có chết bao nhiêu thì đó cũng là chuyện của chính bọn họ. Trần Lưu cảm thấy rất thú vị, ngày nào cũng ngồi trong Tùng Hạc lâu uống rượu, xem người giang hồ báo danh hiệu đánh nhau. Tại sao lại là Tùng Hạc lâu ư? Bởi vì Tùng Hạc lâu là tiểu lâu tốt nhất ở Vô Tích. Hơn nữa Trần Lưu cũng muốn xem thử, liệu có thể gặp được cảnh kinh điển Tiêu Phong và Đoạn Dự uống rượu hay không. Dù sao cơ duyên của Đoạn Dự đã bị hắn đoạt mất, lại còn sớm quen biết hai muội muội của hắn, cũng không biết hắn còn có thể nhận được cơ duyên gì, học được Lăng Ba Vi Bộ và Lục Mạch Thần Kiếm, sau đó bị Cưu Ma Chí bắt đến Yến Tử Ô hay không. Tuy rằng xác suất này không lớn, nhưng hắn dù sao cũng là một trong những nhân vật chính, ai mà biết được chứ. Trần Lưu cũng từng dịch dung đi theo những người giang hồ đến Yến Tử Ô đòi lời giải thích. Lần này Yến Tử Ô không có A Châu, A Bích ngăn cản, đám thị nữ bình thường không có bản lĩnh đó để cản được những người giang hồ này, cho nên Yến Tử Ô đã bị đám người giang hồ đập phá. Đợi đến khi Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác chạy tới, Yến Tử Ô đã bị đập nát bét, khiến hai người tức điên. Nhưng bây giờ đang là thời khắc mấu chốt của Mộ Dung gia, cho nên dù Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác có tức giận đến mấy cũng không dám giết người, nếu không sẽ không giải thích rõ được, có điều bọn họ cũng đã đánh cho đám người giang hồ kia một trận. Mà Trần Lưu sau khi biết A Châu và A Bích từ lúc xảy ra chuyện vẫn chưa trở về Yến Tử Ô, liền lặng lặng trốn đi. A Châu, A Bích không trở về, Trần Lưu dù có muốn tìm các nàng cũng không tìm được. Trần Lưu không hề biết A Châu, A Bích, còn có Trung Linh và Mộ Uyển Thanh bây giờ đang trốn trong nhà của Vương Ngự Yên ở Mạn Đà Sơn Trang. Các nàng cũng từng lén lút trở về Yến Tử Ô xem qua, các nàng là để dò xét xem Trần Lưu có bị Mộ Dung gia bắt đi không, chứ không kinh động đến người của Mộ Dung gia. Sau khi biết Trần Lưu chưa từng đến Yến Tử Ô, A Châu và A Bích vừa vui mừng, lại vừa có chút mất mát. Tiểu thư, hôm nay người của chúng ta ở Vô Tích truyền tin về, nói nhìn thấy một vị công tử ngồi trong Tùng Hạc lâu uống rượu xem người ta đánh nhau, vị công tử đó cực kỳ giống với bức họa mà tiểu thư đưa, có lẽ chính là người mà tiểu thư muốn tìm. Một bà vũ phụ trách hệ thống tình báo của Mạn Đà Sơn Trang đến báo cáo với Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên trở về, không những không bị người ta làm ô uế sự trong trắng, mà còn có được một thân tu vi cao thâm, trở thành một cao thủ cấp tông sư, Lý Thanh La tự nhiên là vui mừng khôn xiết, lập tức lại xem thường Mộ Dung Phục. Hơn nữa từ sau khi Mộ Dung Phục đơn phương tuyên bố Vương Ngự Yên không còn quan hệ gì với Mộ Dung gia của hắn, quan hệ giữa Vương gia và Mộ Dung gia đã trở nên vô cùng căng thẳng. Tuy rằng một thân công lực này của Vương Ngự Yên là nhận được từ cha nàng, nhưng Lý Thanh La cũng chỉ đau buồn một lúc rồi thôi. Dù sao cha nàng là Vô Nhai Tử đã bỏ rơi nàng rất lâu rồi, nàng sớm đã cho rằng cha mình đã chết. Vương Ngự Yên không còn là thiếu nữ hiểu điệu yếu đuối, trói gà không chặt nữa, mà còn trở nên có chủ kiến hơn, không còn suốt ngày biểu ca dài biểu ca ngắn nữa, thậm chí còn muốn tắt thẳng vào mặt Mộ Dung Phục. Điều này tự nhiên khiến Lý Thanh La vô cùng hài lòng, cho rằng Vương Ngự Yên đã trưởng thành, liền giao một vài sản nghiệp của Mạn Đà Sơn Trang cho nàng quản lý. Chỉ có điều khiến Lý Thanh La rất không vui là Vương Ngự Yên đã biết cha ruột của mình là ai, điều khiến Lý Thanh La càng không vui hơn nữa là A Châu cùng với Trung Linh và Mộ Uyển Thanh mà Vương Ngự Yên mang về cũng là con gái của Đoạn Chính Thuần, khiến nàng tức đến 3 ngày ăn không nuốt nổi cơm. Là Trần Lưu ca ca, ta đã nói rồi mà, Giang Nam lần này náo nhiệt như vậy, Trần Lưu ca ca chắc chắn sẽ đến xem náo nhiệt. Trung Linh kích động đến mức ngày cứng lên nói. Vương Ngự Yên cũng không nén được sự kích động, nàng thật sự rất muốn xem vẻ mặt đặc sắc của Trần Lưu sau khi biết nàng nhận được một thân công lực của ông ngoại. Truyền lời cho người ở Vô Tích, bảo người mời hắn đến nhà. Vương Ngự Yên giả vờ bình tĩnh nói. Bà Vũ có chút ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sao vậy? "Tiểu thư, bên cạnh vị Trần công tử đó còn có 6 vị cô nương xinh đẹp, trong đó có một vị dung mạo dường như chỉ kém tiểu thư một chút. Hơn nữa người ở Vô Tích nói, xem quan hệ của Trần công tử và mấy vị cô nương đó, dường như rất thân thiết. Ta đi bắt hắn về đây." Vương Ngữ Yên nghe vậy liền có chút nổi nóng, nàng không biết tại sao mình lại tức giận, dù sao cũng chính là cảm thấy rất tức giận. Chương 99, bắt người chương 99, bắt người tông sư cao thủ tuy vẫn chưa thể phi hành, nhưng đạp nước vô ngân thì vẫn làm được, mà tốc độ chạy còn nhanh hơn cả tuấn mã nhanh nhất. Nghe tin bên cạnh Trần Lưu lại có thêm 6 cô gái xinh đẹp, mà 6 người này chắc chắn là hắn quen biết trong mấy tháng biến mất vừa qua. Các nàng vẫn luôn chờ Trần Lưu ở Lung Ách Lốc, không ngờ hắn lại có tâm trạng đi tán tỉnh ong bướm, Vương Ngữ Yên sao có thể nhịn được nữa. Trong lòng Vương Ngữ Yên, kể từ khi nhận được 70 năm Bắc Minh chân khí của ông ngoại và trở thành một cao thủ tông sư cường đại, Trần Lưu đã là cấm luyến của nàng. Nhất là sau khi nghe Trung Linh nói về thiên định nhân duyên, nàng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tuy nàng vẫn còn thích biểu ca, nhưng cho dù nàng không thích Trần Lưu, thì Trần Lưu cũng không được phép để người khác thích, ngoại trừ 4 vị tỷ muội A Châu, A Bích, Trung Linh và Mộ Quyền Thanh. Trung Linh cùng Mộ Quyền Thanh, A Châu và A Bích vừa đuổi ra khỏi Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngữ Yên đã đạp nước chạy đi nhanh như tuấn mã. Ngữ Yên chạy tới Vô Tích bắt người rồi sao? Vương Ngữ Yên vừa đi, vị ma ma kia lại lặng lẽ đi báo cáo cho Lý Thanh La. Tuy Lý Thanh La đã giao không ít sản nghiệp cho Vương Ngữ Yên quản lý, nhưng nàng ta dù sao cũng không yên tâm, đã ngầm dặn dò các ma ma trong trang sau khi báo cáo cho Vương Ngữ Yên xong thì phải báo lại cho mình. Lý Thanh La cũng biết Vương Ngữ Yên đã ra lệnh cho hệ thống tình báo trong nhà chú ý đến tin tức của Trần Lưu. Lý Thanh La từng hỏi Vương Ngữ Yên, Vương Ngữ Yên nói rằng khi các nàng bị Sơn Tặc bắt, chính Trần Lưu đã cứu các nàng, hơn nữa còn nói cho A Châu biết thân phận của nàng ấy cũng như muội muội của nàng ấy đang ở Tinh Tú Hải, nàng mới có cơ hội gặp được Vô Nhai Tử, nhận được một thân công lực của ông, vì vậy muốn báo đáp hắn. "Vâng, nói cho ta biết chuyện là thế nào." Mama kể lại tình hình chi tiết cho Lý Thanh La, khiến nàng vô cùng phiền muộn. Con gái của nàng đây là vừa bị Mộ Dung Phục làm tổn thương, đã lại thay lòng đổi dạ rồi sao? Thực ra tuy Vương Ngữ Yên giả vờ chỉ muốn báo đáp Trần Lưu, nhưng những ma ma lớn tuổi ở Mạn Đà Sơn Trang này ai mà không nhìn ra nàng đã quá chú ý đến Trần Lưu. Dù chưa chứng thực, nhưng các bà cũng đoán rằng có lẽ Vương Ngữ Yên đã thích Trần Lưu, chỉ là chính nàng không biết, hoặc không muốn thừa nhận mà thôi. Còn bây giờ, tự nhiên là đã bại lộ rồi, nếu không thì làm gì có chuyện vừa nghe tin bên cạnh người ta có cô gái khác đã tức giận chạy đi bắt người như vậy. Lý Thanh La rất tức giận, nhưng cũng rất bất lực. Trước kia khi Vương Ngữ Yên chưa nhập môn, nàng đã không quản được Vương Ngữ Yên, bây giờ Vương Ngữ Yên có một thân công lực tông sư, nàng ngay cả tiên thiên cũng không phải, lại càng không thể quản được nàng. "Đợi Ngữ Yên bắt người về đã, ta xem người rồi nói sau." Lý Thanh La thở dài. Chỉ cần người Vương Ngữ Yên thích không phải là Mộ Dung Phục, cái tên cả ngày chỉ nghĩ đến việc Phúc Quốc, kéo Vương gia xuống nước kia, thì Lý Thanh La đều có thể chấp nhận. Thế lực và thực lực của Vương gia ở Đại Tống đều rất mạnh, căn bản không cần phải liên hôn với ai, chỉ cần người không tệ, thích thì cứ thích thôi. Trong lúc Lý Thanh La và Mama đang trò chuyện, Vương Ngữ Yên đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Vô Tích, tìm đến Tùng Hạt Lâu. Quả nhiên, nàng phát hiện Trần Lưu vẫn còn ở Tùng Hạt Lâu, đang cùng mấy cô gái xinh đẹp nói cười cười. Vương Ngữ Yên cẩn thận quan sát 6 cô gái Hoàng Dung, Mục Nhậm Tử, Quách Phủ, Quách Tương, Lục Vô Song và Hồng Lam Ba, lại càng thêm tức giận, ngay cả bé gái 12, 13 tuổi cũng không tha. Vương Ngữ Yên dậm chân một cái, thân hình vọt thẳng lên trời, đưa tay chộp về phía Trần Lưu, lớn tiếng quát: "Tiểu Tặc, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi rồi." Trần Lưu chỉ nghe thấy có một nữ nhân gọi Tiểu Tặc, đang tò mò không biết ai lại chọc phải nữ hiệp giang hồ nào, thì đã thấy một bóng đen ập về phía mình, nhất thời kinh hãi, vội thi triển Lăng Ba Vi Bộ để né tránh. Nhưng Vương Ngữ Yên lại vô cùng quen thuộc với Lăng Ba Vi Bộ, thân hình Trần Lưu vừa động, nàng đã tính ra được phương vị hắn đắp xuống, ra tay trước một bước chặn ngay ở đó, giống như Trần Lưu tự chui đầu vào lưới vậy. Vương Ngữ Yên bắt được Trần Lưu xong, hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này nàng đã vận dụng Bắc Minh chân khí, trấn cho Hoàng Dung, Mục Nhậm Tử, Quách Phủ, Quách Tương và những người khác còn chưa kịp phản ứng có chút choáng váng đầu óc, đợi đến khi các nàng hoàn hồn lại, Trần Lưu và nữ nhân bắt hắn đã biến mất không thấy đâu. Hoàng Dung, Mục Nhậm Tử, Quách Phủ, Quách Tương nhất thời ngây người, Trần Lưu bị bắt đi, các nàng thậm chí còn không biết là ai đã bắt hắn, chỉ biết đó là một nữ nhân, lại còn là một nữ nhân có công lực cực cao, ít nhất cũng là tông sư, nếu không thì các nàng đã không đến mức ngay cả người cũng chưa nhìn rõ đã bị người ta bắt Trần Lưu đi mất. Trần Lưu ca ca bị bắt đi rồi, làm sao bây giờ? Quách Tương thấy Trần Lưu bị bắt đi mà các nàng lại không biết là ai bắt, lo lắng đến mức sắp khóc. Vương Ngữ Yên cố ý không để cho 6 người Hoàng Dung, Mục Nhậm Tử, Quách Phủ, Quách Tương, Lục Vô Song, Hồng Lăng Ba biết thân phận của mình. Khi Mama ở Mạn Đà Sơn Trang báo cáo có 6 cô gái xinh đẹp ở cùng Trần Lưu, nàng đã biết 6 cô gái này rất có thể cũng là những nữ nhân vật chính và nữ phụ có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, trong số những người này rất có thể sẽ có những cô gái có tông sư, thậm chí là đại tông sư trong lưng. Tông sư đến nàng không ngại, nhưng nếu chọc phải đại tông sư, Mạn Đà Sơn Trang của nàng cũng không cản nổi. Bây giờ đối phương không biết là ai bắt người, vậy thì các nàng muốn mời người chống lưng đến tìm người cũng không có chỗ mà tìm. Hơn nữa, việc nàng nhập môn vẫn chưa bị lộ ra ngoài, chỉ có một số ít người ở Mạn Đà Sơn Trang biết, các cao thủ tông sư, đại tông sư trên giang hồ chắc chắn sẽ không nghĩ đến nàng, chỉ cần nàng nhốt Trần Lưu lại, sau này Trần Lưu sẽ là người của nàng. Sau khi bị Vương Ngữ Yến bắt ra khỏi Tùng Hạt Lâu, Trần Lưu đương nhiên cũng biết là ai đã bắt mình, trong lòng đống nhiên kinh hãi. Chỉ là hiện tại hắn đã bị Vương Ngữ Yến điểm huyệt đạo, ngay cả nói cũng không nói nên lời, thậm chí đến biểu cảm kinh hãi cũng không thể lộ ra. Không thể nào, không thể nào. Vương Ngữ Yên sao lại có công lực cao như vậy? Lẽ nào đây không phải Vương Ngữ Yên, mà là Lý Thu Thủy? Không đúng, Lý Thu Thủy trông ít nhất cũng phải ba mươi mấy tuổi rồi, không thể trẻ như vậy, lẽ nào là muội muội của Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải? Cũng không đúng, Lý Thương Hải nhiều nhất cũng chỉ nhỏ hơn Lý Thu Thủy mười mấy tuổi, bây giờ ít nhất cũng phải hơn 70 rồi, cho dù nàng có luyện Bất Lao Trưởng Xuân Công, cũng không thể nào trẻ như vậy được. Ta với Lý Thu Thủy và Lý Thương Hải đều không có oán thù gì. Thôi được, tuy ta đã lấy đi Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ mà Lý Thu Thủy để lại, nhưng nàng ta hẳn là không biết mới phải, nàng ta hẳn là vẫn đang ở Tây Hạ làm thái phi của mình chứ Vương Ngự Yên, nhưng nếu không phải là các nàng, vậy Vương Ngự Yên lấy đâu ra công lực? Đúng rồi, người này vừa rồi gọi ta là tiểu tặc, xem ra là Vương Ngự Yên không sai rồi. Trần Lưu trong lòng kêu khổ, thầm nghĩ, thôi rồi, Vương Ngự Yên sẽ không cho rằng tin tức đó là do ta lan truyền đấy chứ. Nàng ngốc đến vậy sao? Nhưng cũng đúng, nếu Vương Ngự Yên không ngốc, nàng đã không gọi là Vương Ngự Yên rồi. Chắc là nàng tưởng tin tức là do ta lan truyền, hại nàng không thể ở bên Mộ Dung Phục, bây giờ chắc là đang tức giận lắm đây. Tay Vương Ngự Yên siết chặt, suýt nữa không nhịn được mà bóp chết Trần Lưu. Ý gì đây? Không ngốc thì không gọi là Vương Ngự Yên. Phía trước chính là Thái Hồ, nhưng Vương Ngự Yên vẫn không dừng lại, một bước nhảy xa mười mấy trượng, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt hồ, lại nhảy xa thêm mười mấy trượng, giống như một con chim bay lướt trên mặt hồ. Ta đi. Vương Ngự Yên rốt cuộc có được thân công phu cao thâm này từ đâu vậy? Hy vọng lát nữa Vương Ngự Yên sẽ giải huyệt đạo của ta để nghe ta ngụy biện. À phỉ, là giải thích chứ, nếu không cứ thế này mà chết thì ta lỗ to rồi. Ta vừa mới cùng Mục Niệm Từ định tình xong, còn chưa kịp sờ gấu của nàng đâu Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên tức đến mức suýt nữa không nhịn được mà dìm Trần Lưu xuống nước. Chương 100, đều là kịch tinh á, chương 100, đều là kịch tinh á, quả nhiên là Vương Ngự Yên. Trần Lưu bị Vương Ngự Yên bắt về Mạn Đà Sơn Trang, trông thấy Mạn Đà Sơn Trang, bỗng nhiên có chút lo lắng, thầm nghĩ, nơi này hẳn là Mạn Đà Sơn Trang đi, Vương Ngự Yên sẽ không giống như mẹ của nàng, đem ta băm ra làm hòa phỉ chứ. Vương Ngự Yên, Trần Lưu ca ca, A Châu, A Bích cùng Trung Linh, một biển thanh, bốn nàng sau khi Vương Ngự Yên xách Trần Lưu về Mạn Đà Sơn Trang, liền vui mừng chạy tới đón. Kỳ quái, A Châu, A Bích, Trung Linh, một biển thanh, A Châu, A Bích ở Mạn Đà Sơn Trang ta còn có thể hiểu được, nhưng vì sao Trung Linh và một biển thanh cũng trà trộn cùng một chỗ với Vương Ngự Yên? Thôi được, bất kể thế nào, có Trung Linh ở đây, cái mạng nhỏ của ta hẳn là giữ được rồi. Trần Lưu ca ca, sao ngươi không nói lời nào? Đồ ngốc, không thấy tình hình của ta không ổn sao? Ta bị Vương Ngự Yên điểm huyệt đạo rồi a, còn không mau giúp ta giải huyệt đạo. Thì ra là thế. Trung Linh trong lòng bừng tỉnh, đang định đi giải huyệt đạo cho Trần Lưu, nhưng nàng lại nghĩ, nếu như trong lòng Trần Lưu ca ca nghĩ gì ta đều biết, chẳng phải sẽ khiến hắn nghi ngờ sao? Lập tức lộ ra vẻ mặt đau lòng, nói, Trần Lưu ca ca, lẽ nào ngươi không thích ta nữa rồi? Ngay cả một lời cũng không muốn nói với ta. Trung Linh tiểu ngốc này, ta bị điểm huyệt đạo a, bị điểm huyệt đạo a. Trần Lưu sắp sốt ruột chết rồi, chỉ có thể không ngừng dùng mắt ra hiệu cho Trung Linh. Mà Trung Linh lại chìm trong sự đau lòng của bản thân, nói, cũng phải, ta nghe nói Trần Lưu ca ca bây giờ đã có 6 nữ nhân, không thích ta nữa cũng không có gì lạ. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích, một huyện thanh liếc nhìn Trung Linh đang đau lòng muốn khóc, đúng là kịch tình a. Ta làm gì có 6 nữ nhân chứ? Chỉ có một người thôi được không? A. Trần Lưu trong lòng có cảm giác bừng tỉnh, thầm nghĩ, thì ra là thế, thảo nào Vương Ngữ Yên lại tức giận như vậy, chẳng lẽ nàng cũng thích ta? Không thể nào, trong nguyên tắc Mộ Dung Phục làm tổn thương nàng nhiều lần như vậy, nàng đều tha thứ cho Mộ Dung Phục, bản sửa mới của Vương Ngự Yên cuối cùng thậm chí còn rời bỏ đoạn dự, quay về bên cạnh Mộ Dung Phục. Phải biết lúc đó Mộ Dung Phục đã điên rồi, còn giết cả mẹ của nàng là Lý Thanh La A. Nếu nói thiên hạ này ai là liếm cầu mạnh nhất, ngoài Vương Ngự Yên ra ta không phục ai cả. Vương Ngự Yên, Mộ Dung Phục giết mẹ ta, ta còn quay về bên cạnh Mộ Dung Phục. Ta ngốc thế sao? A Phi, đó tuyệt đối không phải là ta. Đồ ngốc, Trần Lưu ca ca bị điểm huyệt đạo rồi. Một biển thanh thấy Trung Linh vẫn còn giả vờ, đành bất đắc dĩ bước lên trước, giúp Trần Lưu giải huyệt đạo. Giả vờ một chút là được rồi, giả vờ nữa thì quá đáng. Một biển thanh chọc chọc vào huyệt câm của Trần Lưu. Hửm. Một biển thanh thấy Trần Lưu vẫn không động đậy, lại chọc chọc. Trần Lưu, một biển thanh cũng là đồ ngốc, đã biết là giải không được rồi, sao không biết đi tìm Vương Ngự Yên? Không động. Ta chọc. Vẫn không động. Ta lại chọc. Vẫn không động đậy. Ta chọc chọc chọc. Ngự Yên tỉ tỉ. Một biển thanh cuối cùng quay đầu nhìn về phía Vương Ngự Yên, có lẽ là do quay đầu quá gấp, hay là vì nguyên nhân gì khác. Tóm lại, khăn che mặt của một biển thanh bất giác rơi xuống, vừa vặn để Trần Lưu trông thấy gương mặt tiểu diễm của nàng. Chỉ thấy một biển thanh tú lệ tuyệt trần, da mặt trắng nõn, láng mịn như ngọc, linh xảo đáng yêu, đôi môi rất mỏng, hai hàm răng nhỏ như ngọc vụn, một đôi mắt sáng như điểm sơn. Dung mạo này cũng là tuyệt sắc, có lẽ chỉ kém Vương Ngự Yên một hai phần, khiến Trần Lưu không khỏi có cảm giác kinh diễm. Trần Lưu, hỏng rồi, khăn che mặt của một biển thanh rơi rồi, nguy. Trần Lưu ca ca, ta từng thề trước mặt mẫu thân, nếu nam nhân nào là người đầu tiên thấy mặt ta, hoặc là hắn cưới ta, hoặc là ta giết hắn. Bây giờ ngươi là nam nhân đầu tiên thấy mặt ta, ngươi có bằng lòng cưới ta không? Một biển thanh rút tụ tiễn ra chĩa vào cổ họng Trần Lưu. Trung Linh, Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, đều là kịch tính a. Trần Lưu thì mặt như màu đất. Cô nãi nãi, coi như ngươi muốn ta trả lời, cũng phải giải huyệt đạo cho ta trước đã chứ. Mũi của Vương Ngữ Yên sắp tức đến lượt đi, hai muội muội này là sao vậy? Từng người một đều không coi vị tỷ tỷ này ra gì, cho rằng nàng dễ nói chuyện lắm sao? Hắn bây giờ là tù binh của ta. Vương Ngữ Yên nhấn mạnh, trước khi ta quyết định xử trí hắn thế nào, không ai được quyết định vận mệnh của hắn. Ngự Yên tỷ tỷ, nhưng mà mẫu thân ta, nếu thấy mặt ngươi, hoặc là phải giết hắn, ta hiểu mà, để ta giết giúp ngươi là được. Một quyền thanh, ta có ý đó sao? Ta là muốn gả cho hắn a. Trần Lưu có chút mệt tâm, mấy nữ nhân này là sao vậy? Ồ, náo nhiệt thế nhỉ? Lý Thanh La chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Lý Thanh La à, thì ra là liếm cẩu của Đoạn Chính Thuần, dung mạo này quả nhiên rất giống Vương Ngự Yên, nhưng vóc dáng lại lợi hại hơn Vương Ngự Yên nhiều. Vương Ngự Yên nhìn qua nhiều nhất là dê, Lý Thanh Lan này nhìn qua ít nhất cũng phải ép, thậm chí là dê đi. Cái gì dê, cái gì ép, cái gì dê? Vương Ngự Yên và các nàng một biện thành không hiểu, nhưng lời Trần Lưu nói có lẽ là về kích thước của bộ ngực đi. Vương Ngự Yên cùng một biện thành, A Châu, A Bích, các nàng đều lặng lẽ nhìn về phía Lý Thanh La, đặc biệt là dừng lại trên bộ ngực lớn của nàng 2 giây, phát hiện Lý Thanh La dường như không nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, trong lòng đông không nhịn được mà lặng lẽ thở phào một hơi. Đặc biệt là Vương Ngự Yên, nàng cũng bị ảnh hưởng bởi câu duyên phận do trời già sắp đặt của Trung Linh. Nếu như Lý Thanh La cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, chẳng phải điều đó có nghĩa là nàng ta và Trần Lưu cũng có duyên phận sao? Điều này nàng không thể chấp nhận được. Hừm, nam nhân. Mạn Đà Sơn Trang không thể có nam nhân, không biết quy củ sao? Vũ bà, kéo hắn ra ngoài băm làm hoa phỉ. Không được giết. Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích, Trung Linh, một biển thanh lập tức chắn trước mặt Trần Lưu. Lý Thanh La nhìn Vương Ngự Yên, lại nhìn Trần Lưu. Mẫu thân, hắn là cứu mệnh nhân của ta cùng A Châu, A Bích. Vương Ngự Yên ánh mắt có chút né tránh. Hắn chính là cứu mệnh nhân của các ngươi. Lý Thanh La cẩn thận đánh giá Trần Lưu một lát, trong lòng rất hài lòng, ít nhất thì ngoại hình này rất ổn, vóc người cao lớn mà không tỏ ra thô kệch, dung mạo tuấn lãng ôn hòa, còn có khí chất thư sinh. Ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với tên mộ dung phục trong lòng cả ngày chỉ tâm tâm niệm niệm chuyện phục quốc kia. Lý Thanh La dĩ nhiên sẽ không giết Trần Lưu, nàng chỉ đang thăm dò tâm ý của Vương Ngự Yên, nếu Vương Ngự Yên có ý, vậy thì xem xét thêm nhân phẩm của Trần Lưu, nếu Vương Ngự Yên không có ý, thì mau chóng tiễn hắn đi. Vậy thì cho hắn mấy chục lượng bạc, tiễn hắn ra khỏi Mạn Đà Sơn trang đi. Lý Thanh La vẫn đang thăm dò Vương Ngự Yên. Không được, mẫu thân, hắn rất quan trọng. Vương Ngự Yên không biết từ chối thế nào, chỉ có thể nói ra một cách hoảng loạn. Hắn rất quan trọng. Quan trọng thế nào? Lý Thanh La hỏi. Hắn. Ánh mắt của Vương Ngự Yên liếc thấy một Huyền Thanh, lập tức tìm được cớ, nói, hắn đã thấy mặt của Huyền Thanh muội muội. Huyền Thanh muội muội từng thề, nam nhân nào là người đầu tiên thấy mặt nàng, hoặc là gả cho hắn, hoặc là giết hắn. Lý Thanh La suýt nữa không nhịn được mà đưa tay đỡ chán, nữ nhi ngốc của ta ơi, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Ngươi nếu thích hắn, thì mau chóng chiếm lấy hắn đi chứ. Còn lôi một biển thanh ra làm cớ, ngươi muốn nhường nam nhân này cho muội muội cùng cha khác mẹ của mình sao? Chương 101, Lang Hoàng Ngọc Động. Chương 101, Lang Hoàng Ngọc Động. Sau khi Lý Thanh La rời đi, Trần Lưu cuối cùng cũng được Vương Ngự Yên giải khai huyệt đạo, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. A Châu, A Bích, hai ngươi không sao thì tốt quá rồi. Trần Lưu vui mừng nói, ta đã đến Yến Tử Ổ, phát hiện hai ngươi không trở về, ta còn tưởng hai ngươi trốn đi đâu mất rồi chứ. Hóa ra là trốn ở Mạn Đà Sơn Trang. Trần Lưu ca ca đã đến Yến Tử Ổ sao? A Châu và A Bích nghe vậy trong lòng vui mừng khôn xiết. Đến rồi chứ, ta còn dùng dịch dung thuật mà A Châu đã dạy để hóa trang thành hạ nhân của mộ dung gia, hỏi thăm tung tích của hai người, vậy mà lại không tìm được, thật làm ta lo chết đi được. Trần Lưu ca ca, chúng ta không sao. A Châu nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Trần Lưu nói, trên đời này không có cửa ải nào là không qua được, nếu các ngươi bằng lòng, sau này cứ đi theo ta. Nếu không muốn, ta biết một kho báu, bên trong cất giữ rất nhiều kim ngân châu báu, chúng ta đi lấy ra, đủ cho các ngươi nửa đời sau sống vô lo vô nghĩ. Sắc mặt A Châu và A Bích đều hơi ửng hồng. Vương Ngự Yên trong lòng thầm bực, còn ta thì sao? Trung Linh bĩu môi nói, Trần Lưu ca ca ngốc, A Châu tỷ tỷ và A Bích tỷ tỷ nói các nàng không sao, ý là tin tức mà bá phụ nói cho chúng ta lúc trước là giả. Hả? Giả sao? Trần Lưu có chút ngây người. Ý là A Châu và A Bích không hề bị người ta làm đủ. Trần Lưu nhìn A Châu và A Bích, cả hai đều khẽ gật đầu. A Châu nói, Trần Lưu ca ca, chúng ta vẫn còn trong sạch, tin tức đó là có người cố ý vu khống chúng ta. Trần Lưu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, xem ra là đại đường gia sắp xếp, ta còn tưởng hắn đã giết sạch đám sơn tặc rồi chứ, không ngờ hắn còn giữ lại một tay. Chúng ta cũng không ngờ tới. A Châu và A Bích cười nói. Trần Lưu ca ca ngốc, ngươi chẳng thèm để ý đến ta. Trung Linh có chút hờn dỗi nói. Chẳng phải lần lượt từ người một sao? Trần Lưu xoay người, có chút lúng túng béo béo khuôn mặt của Trung Linh. Trung Linh trong lòng vui vẻ, không nhịn được kéo lấy tay Trần Lưu. Còn ta thì sao? Một biển thanh tức giận phồng má trừng mắt nhìn Trần Lưu. Một cô đương, ngươi khỏe không? Đã lâu không gặp. Chỉ vậy thôi sao? Chuyện ngươi đã thấy mặt ta tính sao đây? Cái này, nói thế nào nhỉ? Phải rồi, hai ngươi sao lại chạy từ đại lý ra đây? Còn quen biết với Vương cô nương và A Châu, A Bích các nàng nữa. Chúng ta là muốn đến tìm Trần Lưu ca ca mà. Trung Linh nói, sau đó thì gặp được Ngự Yên tỷ tỷ cùng A Châu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ. Một biển thanh thấy Trần Lưu cố tình lảng sang chuyện khác, tức đến méo mặt, tức giận rút kiếm chỉ vào Trần Lưu nói, không được, hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích, nếu không phải ngươi chết, thì là ta chết. Một cô nương, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, khăn che mặt của ngươi cũng không phải do ta tháo xuống, huống hồ ta đã có người trong lòng rồi. Trần Lưu có chút bất đắc dĩ, một quyển thanh tuy xinh đẹp, nhưng tính cách nàng có chút ngang ngược quái gở, động một chút là đòi giết người, hơn nữa tính ghen tuông rất lớn, Trần Lưu thật sự không thích lắm. Là ai? Nói ra ngươi cũng không quen biết, là một cô nương họ Mục, Mục trong Mục Quế Anh. Được, ta làm lớn, nàng làm nhỏ, như vậy là được rồi chứ. Ủa? Một quyển thanh dễ nói chuyện vậy sao? lẽ ra nàng phải đi giết Mục Niệm Từ mới đúng chứ? Cho nên ta mới không nói cả tên cho nàng biết. Một quyền thanh, ta không nói lý lẽ đến vậy sao? Hơn nữa ngươi tưởng ngươi không nói, ta sẽ không biết ư? Huyền Thanh tỷ tỷ, ta đến trước. Trung Linh có chút bất ức. Ta làm lớn, ngươi làm hai, người họ Mục kia làm nhỏ. Một Huyền Thanh quay đầu nói với Trung Linh. Lớn và nhỏ là khác nhau, thê và thiếp cũng khác nhau. Một Huyền Thanh cũng biết muốn độc chiếm Trần Lưu là không thể, vì vậy nàng liền nghĩ đến việc định sẵn danh phận trước rồi nói sau. Một Huyền Thanh cũng sợ Vương Ngữ Yên tranh giành với nàng, nếu Vương Ngữ Yên đến giành, nàng có thể sẽ không giành lại. Nhân lúc trong lòng Vương Ngữ Yên bây giờ vẫn còn mộ dung phục, còn chưa quyết định được, cứ định sẵn danh phận trước, sau này Vương Ngữ Yên dù có thay lòng đổi dạng, cũng đừng hòng vượt qua nàng. Trần Lưu, Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, buốt buốt. Vương Ngữ Yên nhanh chóng điểm hai cái lên người Mộ Uyển Thanh, Mộ Uyển Thanh lập tức bị điểm huyệt đạo, lúc này cuối cùng cũng yên tĩnh. Vương Ngữ Yên nói với ba người A Châu, A Bích, Trung Linh, tên tiểu tặc này hiện tại là tù binh của ta, ta không quan tâm các ngươi có quan hệ gì với hắn, trước khi ta chưa quyết định, không ai được phép thả hắn đi, biết chưa, nếu không đừng trách ta không nể tình tỉ muội. Buốt buốt. Vương Ngữ Yên lại điểm hai cái lên người Trần Lưu, phong bế công lực của hắn, mà Trần Lưu cũng lập tức từ một hậu thiên cao thủ sắp đột phá đến cảnh giới tuyệt đỉnh biến trở về người thường. Vương Ngữ Yên ngoài việc phong bế công lực của Trần Lưu và không cho phép hắn rời khỏi Mạn Đà Sơn chăng ra, những thứ khác cũng không hề hạn chế hắn, cho dù Trần Lưu tiến vào Lang Hoàn Ngọc Động xem các loại võ kỹ nhập môn bên trong, nàng cũng không ngăn cản. Công phu điểm huyệt của Vương Ngữ Yên rất huyền diệu, dùng lại là tông sư chân khí, Trần Lưu thử xung kích một lần, hắn phát hiện chân khí của mình dùng để xung kích huyệt đạo lập tức bị chân khí của Vương Ngữ Yên nuốt chửng, ngược lại còn khiến phong ấn trở nên càng thêm vững chắc. Để giữ Trần Lưu ở lại Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngữ Yên còn dặn dò đám nha hoàn tỷ nữ trong sơn trang, không ai được phép nói chuyện với Trần Lưu, cũng không được dùng thuyền đưa hắn đi. Đã không thể rời đi, Trần Lưu cũng không khách khí nữa, chui vào trong Lang Hoàng Ngọc Động, đi chép lại các bí tịch nhập môn trong Ngọc Động. Ngữ Yên vậy mà lại bằng lòng để hắn tùy ý tiến vào Lang Hoàng Ngọc Động lần xem bí tịch nhập môn. Sau khi được đám tỷ nữ báo lại rằng Vương Ngữ Yên cho phép Trần Lưu lật xem bí tịch nhập môn của Lang Hoàng Ngọc Động, Lý Thanh La lập tức tìm Vương Ngữ Yên đến, hỏi: "Ngươi thích hắn à?" "Không thích." "Vậy tại sao ngươi lại để hắn lật xem bí tịch nhập môn của Lang Hoàng Ngọc Động?" "Ta chỉ là muốn báo đáp hắn." "Báo đáp cũng không phải báo đáp như vậy, nhiều nhất cho hắn một hai bản là đủ rồi. Có phải ngươi thích hắn không?" Mặc dù tuyệt đại đa số bí tịch nhập môn trong Lang Hoàng Ngọc Động đều chỉ là bí tịch bình thường, hơn nữa còn là do cha mẹ nàng cướp về, nhưng nhà các nàng có bản lĩnh cướp về thì chính là của nhà các nàng, không thể tùy tiện lãng phí như vậy được. "Ta thích biểu ca." "Nói thật đi." Vương Ngữ Yên im lặng một lúc lâu, nói: "Ta không biết." "Vậy là thích rồi." Lý Thanh La thở dài một hơi, nói: "Thích thì cứ thích đi, dù sao cũng tốt hơn là thích tên biểu ca cả ngày mơ mộng làm hoàng đế, còn muốn kéo cả nhà chúng ta xuống nước kia." "Biểu ca đó là ý chí kiên định. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?" Vương Ngữ Yên lại trở nên do dự. "Tiên Ti vương triều của Mộ Dung gia đã vong quốc bao nhiêu năm rồi?" Lý Thanh La cười lạnh nói: "Đến cả tộc Tiên Ti cũng đã diệt vong, người Mộ Dung gia vẫn còn ôm mộng lớn xuân thu phục quốc. Ngươi muốn phục quốc thì cứ phục quốc đi, nhưng người Mộ Dung gia một không chiếm địa bàn, hai không phát triển quân đội, cả ngày lêu lổng trên giang hồ, muốn dựa vào người giang hồ giúp hắn hoàn thành đại nghiệp phục quốc. Ngươi có tin không, chỉ cần Mộ Dung Phục nhắc đến chuyện tạo phản, người đầu tiên chống lại Mộ Dung Phục chính là những người giang hồ đó." "Vương Ngữ Yên, nhánh Mộ Dung gia ở Đại Minh kia còn sáng suốt hơn Mộ Dung gia ở Đại Tống chúng ta nhiều." Lý Thanh La nói: "Bọn họ biết phục quốc vô vọng, liền cắm rễ ở Đại Minh, hòa nhập cùng Đại Minh, còn đưa con gái vào hoàng cung làm phi, trở thành ngoại thích hoàng tộc của Đại Minh." Lý Thanh La thở dài một hơi, nói: "Ngươi về suy nghĩ kỹ lại đi, ta thấy Trần Lưu này trông cũng không tệ, chỉ là quá đào hoa một chút. Nếu ngươi thích hắn, thì sớm nắm giữ hắn, quản thúc hắn, nếu không thích, vậy thì thả hắn đi đi." Chương 102, A Bích chương 102, A Bích trong Lang Hoàn Ngọc Động có rất nhiều bí tịch nhập môn, ít nhất cũng phải mấy ngàn bản, hơn nữa từ đao thương kiếm kích, roi trượng gậy gộc, cho đến quyền trưởng cước pháp, nội khí công đều có thể nói là vô cùng đầy đủ. Tuy tốc độ ghi chép của hệ thống rất nhanh, nhưng việc quán thâu và tiêu hóa kiến thức cũng cần thời gian. Hơn nữa, nếu nhồi nhét quá nhiều kiến thức vào đầu cùng một lúc sẽ khiến cho đầu óc của Trần Lưu trở nên hỗn loạn. Vì vậy, mỗi khi ghi chép xong một bản bí tịch nhập môn, Trần Lưu đều cần một khoảng thời gian để tiêu hóa và hấp thu. Hơn nữa, mỗi loại bí tịch nhập môn hắn cũng cần luyện tập vài lần, cho đến khi quen thuộc, hoàn toàn biến thành của mình rồi, hắn mới tiếp tục ghi chép bản tiếp theo. Trần Lưu đã thông qua kiếm ngân mà Độc Cô Cầu Bại để lại trên đỉnh vách đá ở Bất Danh Cốc để thôi diễn ra hai chiêu Độc Cô Cửu Kiếm, đã có nền tảng, vì vậy hắn liền muốn xem thêm các loại bí tịch nhập môn, sau đó lấy Độc Cô Cửu Kiếm làm gốc, xem thử có thể thôi diễn ra mấy chiêu kiếm thức còn lại hay không. Tốc độ này hơi chậm rồi, tuy có hệ thống phụ trợ, nhưng với tốc độ tiêu hóa hiện tại của ta, một ngày nhiều nhất chỉ tiêu hóa được 100 bản. Muốn ghi chép hết mấy ngàn bản bí tịch nhập môn này, ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng. Đây mới chỉ là ghi nhớ, muốn dung hội quán thông những bí tịch nhập môn này, ít nhất cũng phải tốn thời gian gấp mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Ngay lúc Trần Lưu đang cảm thán tốc độ ghi chép bí tịch nhập môn quá chậm, nam nữ nhân Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích, Trung Linh và Mộ Uyển Thanh nghe được tiếng lòng của hắn đều có chút cả lời. 1-2 tháng đã ghi nhớ được mấy ngàn bản bí tịch nhập môn, ngươi còn chê chậm, sao ngươi không lên trời luôn đi? Không biết chờ tu vi cảnh giới của ta cao hơn, đột phá đến tiên tiên cao thủ, tinh thần lực trở nên cường đại hơn nữa, có thể nhanh hơn không? Nhưng công lực của ta hiện tại đã bị Vương Ngự Yên phong bế, muốn tu luyện cũng không được. Thôi vậy, không nghĩ nhiều nữa, vẫn là tiếp tục xem bí tịch thôi. Trần Lưu ca ca, ăn cơm thôi. A Bích dùng khay gỗ bưng ba món một cành, cộng thêm hai bát cơm trắng tiến vào Lang Hoàng Ngọc Động, gọi Trần Lưu vẫn đang xem bí tịch nhập môn trong động.
Được, đa tạ A Bích muội muội.
Trần Lưu đặt một bản bí tịch quyền cước nhập môn xuống, quay đầu cười với A Bích. Trần Lưu ca ca mau tới nếm thử, đây là canh ngân nhị ta nấu, xem có ngon không. A Bích múc cho Trần Lưu một bát canh ngân nhị, đưa cho hắn.
Chắc chắn ngon.
Trần Lưu chưa uống đã khen trước. A Bích khúc khích cười, nụ cười có chút ngọt ngào. Canh ngân nhị A Bích làm quả thực không tệ, Trần Lưu khen, rất ngon, sau này ai cưới được A Bích thì thật có phúc. A Bích nghe vậy, mặt có chút ửng đỏ. Một lúc sau, A Bích lấy hết can đảm, nhìn Trần Lưu nói, Trần Lưu ca ca, ta đã không còn nhà để về nữa rồi, sau này ta đi theo ngươi có được không? Ngươi nguyện ý đi theo ta? Trần Lưu nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Tuy A Bích không phải là nữ phụ xinh đẹp nhất trong Thiên Long Bát Bộ, nhưng vẻ đẹp của A Bích không nằm ở dung mạo của nàng. Trên người nàng không chỉ có sự dịu dàng nguyện chuyển của nữ tử vùng sông nước Giang Nam, một giọng nô mềm mại ngọt ngào, vẻ ngây thơ trong sáng, nụ cười yêu kiều, dáng vẻ thẹn không chịu nổi gió lạnh, thân thể thướt tha nguyện chuyển, sự ân cần chu đáo, tinh tế dịu dàng, mỗi một khoảnh khắc đều toát lên vạn loại phong tình, thật khiến người ta có cảm giác mê man vô biên không biết ngày tháng, không biết nơi đâu. Trần Lưu vốn đã rất thích A Bích, ban đầu hắn còn nghĩ sau này có cơ hội sẽ đổi A Bích từ tay Mộ Dung phục về, bây giờ A Bích trực tiếp bày tỏ lòng mình với hắn, Trần Lưu tự nhiên không có lý do gì mà không vui mừng. Chỉ cần Trần Lưu ca ca không chê ta là một nha hoàn. Nói gì vậy, trong lòng ta ngươi không phải là nha hoàn, mà là một vị tiên nữ dịu dàng do trời cao ban tặng cho ta. Trần Lưu cười, nắm lấy tay A Bích. Tay A Bích rất mềm mại, nhưng lòng bàn tay nàng có chút ẩm ướt vì mồ hôi. Trần Lưu ca ca. A Bích nghe vậy lòng hoa nở rộ, vui đến phát điên. A Bích. Trần Lưu cũng rất vui, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của A Bích.
Vâng.
A Bích cúi đầu khẽ đáp một tiếng, tựa đầu vào vai Trần Lưu. A Bích không cao, khoảng 1m58, đứng cùng Trần Lưu trông có vẻ nhỏ nhắn. Chính là sự dịu dàng khi cúi đầu ấy, như một đóa sen không chịu nổi gió lạnh mà thẹn, nói chính là nữ tử như A Bích đây mà. Trần Lưu dùng ngón tay nâng cằm A Bích lên, trong vẻ thẹn của nàng, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên. A Bích rú một tiếng, cảm thấy cả người đều say. Ngực của A Bích không lớn không nhỏ, nhưng sờ vào rất thoải mái, ta còn tưởng người đầu tiên ta sờ được sẽ là Mục Niệm Từ chứ, không ngờ lại là A Bích. A Bích bị Trần Lưu hôn một cái, đầu óc quay cuồng, thậm chí không để ý đến tiếng lòng của hắn, mãi cho đến khi Vương Ngự Yên đẩy cửa Lang Hoàng Ngọc Động ra, cùng ba người A Châu, Trung Linh, Một Uyển Thanh xuất hiện ở cửa, mới bị kinh động. A Bích hét lên một tiếng, ngồi xổm xuống đất, giống như một con chim cút, vùi đầu vào giữa hai cánh tay và đầu gối. Không biết gõ cửa à? Bị phá đám chuyện tốt, Trần Lưu có chút bất mãn, hắn vừa mới định đưa tay vào trong áo A Bích. Đây là nhà ta. Vương Ngữ Yên thiếu chút nữa tức chết, con nha đầu chết tiệt A Bích này vậy mà dám sau lưng các nàng ăn vụng. Trần Lưu. Sau khi được mẫu thân mình điểm tỉnh, Vương Ngữ Yên cũng ngày càng cảm thấy Trần Lưu tốt hơn biểu ca của nàng. Hơn nữa, trước đó Mộ Dung Phục đã có thể nói ra những lời không liên quan đến nàng, vì danh tiếng của Mộ Dung gia hắn, cho dù Mộ Dung Phục biết chuyện nàng bị làm ô uế trong sạch là hiểu lầm, cũng tuyệt đối sẽ không tự vả mặt mình, cho nên nếu nàng muốn tiếp tục đi theo Mộ Dung Phục, cũng tuyệt đối không thể trở thành đại phụ của Mộ Dung gia, nhiều nhất chỉ là một vị bình thê, thậm chí là thị thiếp, đây là điều Vương Ngữ Yên tuyệt đối không thể chấp nhận. Chỉ là, ấn tượng của Trần Lưu đối với nàng dường như không tốt, có lẽ là do cái gì đó trong nguyên tắc khiến nàng để lại ấn tượng quá sâu sắc cho hắn, làm hắn có chút định kiến, cảm thấy mình sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy, cũng sẽ không yêu hắn. Điều này khiến Vương Ngữ Yên có chút phiền não, phải làm sao để vừa không mất mặt, lại vừa có thể nhắc nhở Trần Lưu rằng mình đã thay đổi rồi. Nếu Vương Ngữ Yên chủ động theo đuổi Trần Lưu, điều này chắc chắn có thể khiến Trần Lưu hiểu rõ tâm ý của nàng, nhưng nàng, Vương Ngữ Yên, không cần mặt mũi sao? Dù sao nàng cũng là một tông sư cao thủ a. Vương Ngữ Yên muốn Trần Lưu chủ động theo đuổi mình, sau đó nàng sẽ giả vờ thử thách hắn một chút, rồi cho hắn qua ải. Nhưng muốn thực hiện kế hoạch này, cần có người đi ám chỉ Trần Lưu mới được. Vương Ngữ Yên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy A Bích là thích hợp nhất. Đúng lúc Vương Ngữ Yên định đi tìm A Bích, ám chỉ nàng đem tình hình của mình nói cho Trần Lưu, thì liền nghe được tiếng lòng của hắn. Sơ ngực A Bích.
Sơ ngực.
Ngực. Vương Ngữ Yên suýt nữa thì tức đến mất đi, A Bích chết tiệt vậy mà dám sau lưng nàng ăn bụng. Các ngươi vừa rồi làm gì?
Thân mật chứ sao?
Ngươi không thấy à?
Trần Lưu bực bội nói.
Vương Ngữ Yên nhất thời nghẹn lời. Ánh mắt của Trung Linh, Mộ Uyển Thanh và A Châu đều có chút oán giận. Qua một lúc lâu, Vương Ngữ Yên mới nói, không được thân mật trong nhà ta, A Bích, ngươi qua đây.
Tiểu thư.
A Bích đứng dậy, túi gầm đầu, suýt nữa thì vùi đầu vào trong ngực. Tóm lại, sau này không được thân mật trong nhà ta, nếu không thấy một lần, ta sẽ cho ngươi đói một ngày.
Vương Ngữ Yên cảnh cáo.
Trần Lưu, chương 103, cướp mất chương 103, cướp mất A Bích chết tiệt, ngươi dám sau lưng chúng ta ăn bụng. Vừa được Vương Ngữ Yên đưa ra khỏi mật phòng Lang Hoàng Ngọc Động, A Châu liền cố ý cù lét A Bích, muốn dùng cách trêu đùa để phân tán sự chú ý của Vương Ngữ Yên. A Bích bị cù đến không chịu nổi, không nhịn được cười khanh khách, cười đến mức nước mắt sắp chảy ra.
A Châu, A Bích, đừng đùa nữa.
Vương Ngữ Yên có chút buồn bực ngăn A Châu và A Bích lại. Nàng cũng không phải muốn độc chiếm Trần Lưu, Vương gia chính là thế gia đại tộc của Đại Tống, tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Huống hồ A Châu và A Bích vốn là thị thiếp mà Mộ Dung gia bồi dưỡng để truyền tông tiếp đại cho Mộ Dung phụ, nếu không có gì bất ngờ, nàng đáng lẽ sẽ gả vào Mộ Dung gia, trở thành chính phòng phu nhân, còn A Châu và A Bích cũng sẽ trở thành tỷ muội của nàng. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, bất kể là trong nguyên tắc hay là hiện tại, nàng đều không thể ở bên Mộ Dung phụ. A Châu cũng không hề thích Mộ Dung phụ, nàng có suy nghĩ của riêng mình, bây giờ A Bích cũng phản bội rồi, Điều khiến Vương Ngữ Yên có chút tức giận là A Bích vậy mà không được nàng đồng ý đã ăn vụng. Trước khi về phòng, Vương Ngữ Yên để Trung Linh và Mộ Uyển Thanh rời đi trước. Tuy Trung Linh và Mộ Uyển Thanh là tỷ muội ruột của nàng, nhưng Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích từ nhỏ lớn lên bên nhau, nàng vẫn cảm thấy hai người này thân thiết với mình hơn, sẽ không phản bội nàng. Vào trong phòng, Vương Ngữ Yên liền trực tiếp bày tỏ thái độ, nói: các ngươi ai có thể khiến tên tiểu tặc kia thích ta, để hắn chủ động theo đuổi ta? A Châu và A Bích nghe vậy có chút nhìn nhau. A Châu hỏi: tỷ cũng thích Trần Lưu ca ca rồi sao? Vương Ngữ Yên thở dài một hơi, nói: ta chắc chắn không thể gả cho biểu ca được nữa rồi, vậy các ngươi thấy còn ai thích hợp hơn hắn không? A Châu và A Bích nghĩ lại cũng thấy đúng. Tuy những công tử thế gia đại tộc và hiệp thiếu võ lâm có thân phận địa vị tương xứng với Vương Ngữ Yên chắc chắn không ít, nhưng A Châu và A Bích đều cảm thấy không ai có thể sánh bằng Trần Lưu, ngay cả Mộ Dung Phục cũng không bằng. A Bích có chút khó xử, nói: mặc dù chúng ta có thể đem chuyện tiểu thư và Mộ Dung Phục đã tan vỡ nói cho Trần Lưu ca ca, nhưng có thể khiến Trần Lưu ca ca chủ động theo đuổi tiểu thư hay không, chuyện này e là khó nói. A Bích, sau này gọi ta là tỷ tỷ đi. Vương Ngữ Yên nói. A Bích có chút kinh ngạc. Chúng ta là tỷ muội, A Bích cũng thích tên tiểu tặc kia phải không? Vương Ngữ Yên nói, chờ sau này chúng ta thành hôn, sẽ để hắn nạp ngươi vào cửa. A Bích nghe vậy tức thì mặt đỏ thai hồng. Mặc dù nàng đã bày tỏ lòng mình với Trần Lưu cũng thích nàng, dường như không cần sự đồng ý của Vương Ngữ Yên. Nhưng A Bích cũng biết mình chắc chắn không thể trở thành chính phòng, nhiều nhất là làm thị thiếp, sau này Trần Lưu chắc chắn sẽ cưới nữ nhân khác làm vợ. Nếu Vương Ngữ Yên trở thành chính phòng phu nhân của Trần gia, khẳng định sẽ tốt hơn là để nữ nhân khác trở thành đại phụ của Trần gia, dù sao ba người các nàng cũng cùng nhau lớn lên mà. A Châu có chút không nói nên lời, Trần Lưu còn chưa thích nàng, Vương Ngữ Yên đã bắt đầu đặt mình vào vị trí đại phụ rồi. Vốn dĩ nếu Vương Ngữ Yên không thích Trần Lưu, vị trí đó nàng cũng muốn tranh giành một phen, nhưng Vương Ngữ Yên đã lên tiếng, A Châu nghĩ ngợi, cảm thấy mình rất có thể không tranh lại, vậy nàng còn có thể làm sao? Hoặc là nàng từ bỏ Trần Lưu, hoặc là chỉ có thể chấp nhận từ bỏ Trần Lưu. A Châu suy tư một hồi lâu, nói: nếu muốn Trần Lưu ca ca thích tỷ tỷ, bây giờ đúng là có một cách. Cách gì? Vương Ngữ Yên bội hỏi. Không phải tỷ tỷ đã phong bế công lực của Trần Lưu ca ca, giam cầm hắn ở Mạn Đà Sơn Trang rồi sao? Đó không phải là giam cầm, là bảo vệ, để hắn khỏi bị nữ nhân xấu xa làm hại. Vương Ngữ Yên có chút chột dạ giải thích. A Châu và A Bích, ngươi bảo vệ tiểu này sao? A Châu nói: ta và A Bích sẽ nhân lúc đưa cơm từ từ nói cho Trần Lưu ca ca biết, tình cảm giữa tỷ tỷ và Mộ Dung Phục đã rạn nứt, tuyệt đối không thể nào nữa rồi. Tỷ tỷ bây giờ đang trong giai đoạn tình cảm trống rỗng, nếu Trần Lưu ca ca muốn thoát khốn, chỉ cần chinh phục được tỷ tỷ, trở thành phu quân của tỷ tỷ, vậy tự nhiên sẽ không còn chuyện thoát khốn hay không thoát khốn nữa. Làm vậy được không? Vương Ngữ Yên hỏi. Cứ thử xem, nếu không được thì lại nghĩ cách khác. A Châu nói. Được rồi, vậy cứ thử trước đã. Buổi tối, đến lượt A Châu đi đưa cơm cho Trần Lưu bèn cùng A Châu trò chuyện phiếm. Phải rồi A Châu, Vương cô nương làm thế nào mà có được một thân công lực cao cường như vậy? Điều Trần Lưu không thể hiểu nổi nhất là làm sao một nhược nữ tử bình thường như Vương Ngữ Yên lại có thể trở thành một cao thủ có tu vi cao cường như vậy trong thời gian ngắn, thật vô lý. A Châu cười hì hì, nói: chuyện này còn phải cảm ơn Trần Lưu ca ca đấy. Cảm ơn ta? Trần Lưu có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Lúc trước không phải Trần Lưu ca ca đã nói cho ta biết, ở Tiểu Kính Hồ có thể tìm được manh mối về phụ mẫu của ta sao? Thế là sau khi chia tay Trần Lưu ca ca, ta liền muốn đến Tiểu Kính Hồ, tỷ tỷ và A Bích suy nghĩ một lúc, bèn quyết định đi cùng ta. Sau khi đến Tiểu Kính Hồ, ta quả nhiên tìm được mẫu thân, lúc này mới biết được thân thế của mình. A Châu thở dài một hơi, nói: chỉ là tuy đã biết thân thế của mình, nhưng ta lại không thể vui lên được, dù sao muội muội của ta vẫn đang chịu khổ ở Tinh Túc Hải. Muội muội của ngươi chịu khổ cái rắm, A Tử Nha đầu đó chính là một tiểu ma tinh, còn là tiểu đệ tử mà Đinh Xuân Thu yêu thương nhất, sau này nàng ta còn trộm thần một vương đỉnh của Đinh Xuân Thu để trốn về Trung Nguyên nước kia. A Châu vốn muốn thăm dò tình hình muội muội mình từ miệng Trần Lưu, nên mới nhân chuyện này dẫn dắt đề tài đến muội muội của nàng, bây giờ biết muội muội mình không sao, cũng không phải đang chịu khổ ở Tinh Túc Hải như nàng vẫn nghĩ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng. Sau khi gặp nương thân, ta liền muốn đến Tinh Túc Hải cứu muội muội ra khỏi khổ hải, tỷ tỷ và A Bích khuyên ta trở về tìm Mộ Dung Phục giúp cứu người, nhưng chúng ta không đợi được nữa, tỷ tỷ và A Bích không còn cách nào khác, đành phải đi cùng ta. Ba người các ngươi cũng thật to gan, ngươi không nghĩ tới sau khi đến Tinh Túc Hải, người chưa cứu được mà còn tự nộp mạng mình vào đó sao? Trần Lưu phàn nàn nói. Còn không phải sao? A Châu lẻ lưỡi, nói: bọn ta còn chưa tới Tinh Túc Hải, mới chỉ đến địa giới Lạc Dương thì lại gặp phải sơn tặc, đám sơn tặc đó muốn cướp xe ngựa và tiền của bọn ta, liền đuổi giết bọn ta hoảng hốt không chọn đường, liền chạy trốn đến một nơi gọi là Lung Ách Cốc ở Lôi Cổ Sơn. A Châu còn chưa nói xong, Trần Lưu đã kinh ngạc đến ngây người, hắn cuối cùng cũng biết một thân công lực cao thâm của Vương Ngự Yên từ đâu mà có rồi, hắn đã bị Vương Ngự Yên cướp mất cơ duyên rồi. Mẹ nó, ta biết ngay mà, công lực của Vương Ngự Yên không thể nào tự nhiên mà có được, ngoài Vô Nhai Tử ra thì còn có thể là ai? Thư Trúc tiểu hòa thượng kia còn có thể dựa vào công lực của Vô Nhai Tử để trở thành cao thủ, nếu công lực của Vô Nhai Tử được chuyển cho Vương Ngự Yên, với danh tiếng từ điện sống về võ học của nàng, chỉ sẽ càng trở nên mạnh hơn. Nhưng mẹ nó ta bị cướp mất cơ duyên rồi. Thật là chó má mà, nếu ta không nói cho A Châu biết tin tức về phụ mẫu và muội muội của nàng, các nàng cũng sẽ không đi về phía Tây, không đi về phía Tây thì sẽ không bị sơn tặc truy sát mà trốn vào Lung Ách Lốc, từ đó gặp được Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử nhìn thấy dung mạo của Vương Ngự Yên, làm sao còn không biết đây là hậu nhân của mình. truyền cho người ngoài làm sao tốt bằng truyền cho cháu ngoại gái của mình chứ. Trần Lưu bực bội đến mức suýt vô gây đùi mình, mà Vương Ngự Yên nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, trong lòng lại sảng khoái như được uống một ly nước đá giữa ngày hè tam phục, sướng tê người. Chương 104, nữ nhi không đội, đương lại sốt ruột. Chương 104, nữ nhi không đội, đương lại sốt ruột. Trần Lưu cảm thấy tâm thật mỏi mệt. Đây có lẽ chính là hiệu ứng hồ điệp rồi, Trần Lưu thầm nghĩ. Hắn căn bản không thể nào ngờ được mình sẽ bị nghe lén tiếng lòng, dù sao thì hắn cũng là người có hệ thống cơ mà, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ theo hướng hiệu ứng hồ điệp. Mặc dù những nữ hải tử hắn gặp ít nhiều đều trở nên có chút kỳ quái, có phần không khớp với nguyên tắc, nhưng hắn cho rằng rất có thể là vì đây là thế giới tổng võ, chứ không phải thế giới đơn lẻ ban đầu, có chút thay đổi cũng là chuyện bình thường. Chỉ là 70 năm chân khí của Vô Nhai tử đã bị Vương Ngự Yên cướp mất, hắn muốn trở thành cao thủ nhanh hơn thì chỉ có thể giống như Đoạn Dự đi hút nội lực và chân khí của người khác. Nhưng hút nội lực và chân khí của người khác, Trần Lưu cũng không dám tùy tiện hút. Nếu nói là không có ẩn họa, tại sao Vô Nhai tử lại chỉ có 70 năm chân khí? Chẳng lẽ hắn không biết hút nội lực chân khí của người khác nhanh hơn tự mình tu luyện sao? Không thể nào. Bác Minh thần công chắc chắn có hạn chế gì đó, chỉ là Trần Lưu bây giờ không biết mà thôi. Nhưng hắn cũng có suy đoán, nội lực và chân khí của mỗi người đều ẩn chứa tinh thần ý chí của người đó, nếu như hút quá nhiều, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến việc đột phá của hắn sau này. Nhưng Trần Lưu bây giờ cũng hết cách rồi, chẳng lẽ hắn đã thân mang Bắc Minh thần công, mà còn phải giống như người giang hồ bình thường chậm rãi tu luyện từng chút một, tu luyện mười mấy 20 năm, đột phá đến tông sư, đại tông sư sao? Mệt lắm chứ. Còn về ẩn họa, để xem rồi nói sau vậy. A Châu, Vương cô nương hiện tại là cảnh giới gì? Trần Lưu giả vờ bình tĩnh hỏi. Tông sư hậu kỳ. A Châu đáp. Mẹ kiếp. Tông sư hậu kỳ đó, Trần Lưu suýt nữa thì lệ đã tuôn đầy mặt. Nếu như ta có thể nhận được 70 năm công lực Bắc Minh thần công của Vô Nhai tử, bây giờ ta cũng là cao thủ tông sư rồi. Nhưng tất cả đã quá muộn, Vương Ngữ Yên sao lại may mắn như vậy chứ? Chạy loạn cũng có thể chạy đến Lung Ách Cốc, gặp được Vô Nhai tử Lý Thanh La cũng đang dùng nữa, thấy Vương Ngữ Yên dường như rất vui vẻ, mặt mày hớn hở, bèn hỏi, thấy ngươi vui vẻ như vậy, có chuyện gì vui sao? Chỉ là nghĩ thông suốt rồi. Vương Ngữ Yên dĩ nhiên sẽ không nói cho Lý Thanh La biết chuyện nàng có thể nghe lén tiếng lòng của Trần Lưu, cười nói, ta cảm thấy trước đây mình có hơi ngốc, biểu ca một chút cũng không để tâm đến ta, vậy mà ta lại một lòng theo đuổi hắn, giống như một con liếm cẩu vậy. Lý Thanh La, có ai lại hình dung mình như vậy sao? Nhưng mà liếm cẩu dường như cũng khá hình tượng. Sau này ta muốn khiến hắn phải như một con liếm cẩu đến liếm ta, còn ta thì lại chẳng thèm nó ngàn tới, thản nhiên nói với hắn, ta đã có người trong lòng rồi, như vậy chắc chắn sẽ rất thú vị. Lý Thanh La đầy đầu bạch đen. Ngươi thích tên Trần Lưu kia rồi sao? Ta thấy hắn tốt hơn biểu ca nhiều, hắn một ngày có thể xem mấy trăm bản bí tịch nhập môn đó. Mấy trăm bản? Lý Thanh La không nhịn được mà cao giọng. Đúng vậy đó, hơn nữa không chỉ là xem xong đâu, hắn còn có thể nhớ toàn bộ và vận dụng được nữa, nộ tính mạnh hơn biểu ca không biết bao nhiêu lần. Vương Ngữ Yên nói. Nữ nhi à, người như vậy phải mau chóng nắm bắt lấy. Lý Thanh La kích động đến mức suýt nhảy dựng lên, nói, thiên tài như vậy có thể là trăm năm có gặp, không, là tuyệt thế thiên tài ngàn năm hiếm thấy, nếu như bỏ lỡ, sẽ bị trời đánh sét đánh đó. Không được, ta phải giúp ngươi nghĩ cách, làm thế nào để theo đuổi được con rể. Lý Thanh La đến cả con rể cũng gọi ra rồi. Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên có chút yếu đất nói, ta là muốn để hắn đến theo đuổi ta mà. Ngươi đúng là đồng đốc, thiên tài như vậy mà ngươi lại để người ta theo đuổi ngươi sao? Lý Thanh La hận rèn sắc không thành thép mà nói, thiên tài đều rất tâm cao khí ngạo, nếu như hắn không thích ngươi thì sao? Nếu như hắn thấy ngươi kiêu kỳ thì sao? Nếu như hắn chê ngươi trước đây từng tích mộ dung phục thì sao? Lý Thanh La đặt bát đũa xuống, đi đi lại lại trong phòng ăn, nói, không được, chờ chút, không, ngày mai đi, ngày mai ta đi dò xét thái độ của hắn đối với ngươi trước, nếu như hắn thấy ngươi tốt, ta sẽ gả ngươi cho hắn luôn. Nương, như vậy có phải là quá mất giá không? Vương Ngữ Yên có chút cạn lời. Trước đây nương của nàng hận không thể trói nàng bên người, không cho nàng tiếp xúc với biểu ca, bây giờ lại hận không thể gả nàng cho Trần Lưu ngay lập tức, làm người sao có thể hai mặt như vậy chứ? Dù sao ta cũng là tông sư, hơn nữa còn là tông sư 18 tuổi. Tông sư cái rắm, tông sư của ngươi đến như thế nào chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Nếu là do ngươi tự mình tu luyện được, ta sẽ không nói gì cả, đó là do ông ngoại ngươi trực tiếp truyền công lực cho ngươi. Lý Thanh La tức giận nói, nếu ngươi có thể bỏ ra 1/10 công sức lúc theo đuổi mộ dung phục để theo đuổi hắn, ta đã chẳng cần phải lo lắng cho ngươi rồi. Ngươi cũng thật là, lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc cần ngốc một chút thì lại ra vẻ nghiêm túc. Vương Ngữ Yên, có ai lại nói nữ nhi của mình như vậy không? Nếu như hắn lăng nhăng thì sao? Ngươi là chính phòng phu nhân, cần phải rộng lượng, nếu hắn lăng nhăng thì gả cả A Châu, A Bích cho hắn, nếu vẫn chưa đủ thì đem cả hai đứa hàng rẻ tiền Trung Linh và một quyển thanh của Đoạn Chính Thuần kia tặng cho hắn luôn. Lý Thanh La hừ lạnh hai tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, Đoạn Chính Thuần tên bại hoại kia đã phụ ta, ta sẽ để hai đứa, vì ba đứa nữ nhi của hắn trở thành của hồi môn cho nữ nhi của ta. Còn có con tiện nhân Tần Hồng Miên kia dám muốn nữ nhi của nàng ta đến ám sát ta, ta sẽ để nữ nhi của nàng ta làm tiếp, xem nàng ta có biết xấu hổ không. Vương Ngữ Yên, biểu cảm của nương thân bây giờ trông có chút đáng sợ. Nương thân coi như đã nhìn tấu rồi, đàn ông không có một hai là không tham hoa háo sắc, cho dù ngươi muốn quản hắn, nhưng chẳng lẽ hắn sẽ không ăn bụng sao? Giống như người cha tiện nghi kia của ngươi vậy. Lý Thanh La vỗ tay một cái, nói, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ đi hỏi con rể, định hôn cho các ngươi. Lang Hoàn Ngọc Động. A Châu vẫn đang trò chuyện phiếm với Trần Lưu. Cũng là vì lần đó chúng ta ở Lung Ách Cốc mấy tháng trời, nên không hề hay biết chuyện bên ngoài đồn thổi vu khống sự trong sạch của chúng ta. mà Mộ Dung Phục và phu nhân lại tưởng rằng chúng ta đã bị làm ô uế sự trong trắng, không còn mặt mũi gặp người nên đã trốn đi. Vì vậy mới có chuyện Mộ Dung Phục để Mộ Dung gia đưa ra tuyên bố, nói là không liên quan đến Ngự Yên tỷ tỷ. A Châu trông rất tức giận, nói, chờ đến khi chúng ta biết chuyện này thì mọi thứ đã quá muộn. Cho dù bây giờ biết là hiểu lầm, Mộ Dung gia cũng không thể tự vả mặt mình, thu hồi mệnh lệnh đã ban, mà Vương gia cũng không thể nào tha thứ cho Mộ Dung gia. Vì vậy Ngự Yên tỷ tỷ chắc chắn không thể gả cho Mộ Dung Phục được nữa, ta và A Bích cũng không thể trở về Mộ Dung gia được nữa. Vậy Vương cô nương chắc hẳn rất tuyệt vọng nhỉ? Trần Lưu trêu chọc nói. Không đâu. A Châu lắc đầu. Không ư? Trần Lưu có chút nghi hoặc. A Châu bĩu môi, có chút khinh thường nói, Ngự Yên tỷ tỷ lúc đầu biết chuyện này đúng là rất đau lòng, nhưng rất nhanh đã vượt qua. Chẳng phải Vương cô nương rất thích Mộ Dung Phục sao? Đó là trước đây. A Châu nói, bây giờ Ngự Yên tỷ tỷ không còn là một nhược nữ tử trói gà không chặt nữa, nàng hiện tại là cao thủ tông sư. Khi một người có thực lực rồi, cách nhìn nhận sự việc cũng sẽ khác đi. Hơn nữa đã biết rõ là không thể nào, Ngự Yên tỷ tỷ tự nhiên sẽ không treo cổ chết trên một cái cây Mộ Dung Phục. Trần Lưu ca ca ăn no chưa? No rồi. Vậy ta thu dọn đồ đạc rồi về đây. A Châu dĩ nhiên không thể để Trần Lưu đi theo đuổi Vương Ngự Yên ngay bây giờ, nhanh quá không được, dù sao cũng phải tiến hành từng bước một, cho nên mục đích hôm nay của nàng chỉ là nói cho Trần Lưu biết Vương Ngự Yên và Mộ Dung Phục đã không còn khả năng nữa, Vương Ngự Yên đã trở lại trạng thái độc thân. Dấu ấn ai lướt nhẹ như gió không ai xóa được. Chương 105, Lý Thanh La, thượng, chương 105, Lý Thanh La, thượng, có chút sầu hạ. Trần Lưu có chút buồn chồn không yên, nằm trên giường chằn chọc mãi mà không sao ngủ được. Ta đột nhiên bị Vương Ngự Yên bắt đi, đã qua 2 ngày, niệm mợ gù mỉ với Hoàng Dung, Quách Tương bọn nàng chắc là đã sốt ruột phát điên rồi, phải nghĩ cách thông báo cho bọn nàng một tiếng mới được. Nhưng bây giờ ta không chỉ bị Vương Ngự Yên phong bế công lực, còn không được phép rời đảo, ta phải làm sao để thông báo cho bọn nàng đây? Tìm A Châu, A Bích. A Châu không được, A Châu và Vương Ngự Yên là một phe, không kéo ta vừa tìm nàng, nàng quay đầu đã mách lại với Vương Ngự Yên rồi. Hay là A Bích đi? A Bích đã là người của ta rồi, chắc sẽ không phản bội ta đâu. A Bích lén liếc A Châu một cái, thầm nghĩ, Trần Lưu ca ca, không phải ta muốn phản bội ngươi, mà là suy nghĩ của ngươi đều bị bọn ta nghe thấy hết rồi. Ngươi nghĩ gì, bọn ta đều biết cả. Dường như cũng không được, Vương Ngự Yên bây giờ có thể là tông sư, nếu A Bích mật báo bị phát hiện, tuy không đến nỗi bị đánh chết, nhưng trừng phạt chắc chắn không thể thiếu, nếu A Bích bị đánh hỏng, ta sẽ đau lòng chết mất. A Bích nghe vậy, trong lòng không khỏi ngọt ngào. Quan trọng nhất là, khả năng bị phát hiện rất lớn, nếu lần này không thành công, ta muốn thông báo cho Niệm Mở Cụ Mị và Hoàng Dung bọn nàng sẽ càng khó hơn. Nhưng phải làm sao bây giờ? Hay là lừa Vương Ngự Yên đi xem đại hội Hạnh Tử Lâm của cái bang? Ta đã nói với Niệm Mở Cụ Mị, Hoàng Dung và Quách Tương bọn nàng là sẽ đi xem đại hội Hạnh Tử Lâm của cái bang, ngày đó bọn nàng hẳn sẽ đến. Hơn nữa đại hội Hạnh Tử Lâm của cái bang là bước ngoặt vận mệnh của Kiều Phong, ta không định cứu hắn, nhưng đến xem thì vẫn có thể. Chỉ là tại đại hội, vì biểu hiện anh hùng của Kiều Phong, A Châu sẽ yêu Kiều Phong. Ánh mắt A Châu khẽ lóe lên, ta yêu Kiều Phong ở đại hội Hạnh Tử Lâm sao? Hay là đi xem thử? Nhưng ta đã nhắc nhở A Châu, nàng không đến mức vẫn sẽ yêu Kiều Phong chứ. Thôi bỏ đi, nếu nàng vẫn yêu Kiều Phong, chỉ có thể nói là mệnh chung hữu kiếp, ta cũng không có cách nào cứu một người muốn chết. A Châu có chút cạn lời, Trần Lưu ca ca sao lại không tự tin như vậy, có ngươi ở đây, ta còn có thể yêu người khác sao? Thôi được rồi. Trần Lưu không biết thân phận của hắn đã sớm bị các nàng nắm rõ, thậm chí còn có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Trần Lưu mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi, ngày thứ 2 thức dậy, sau khi được nha hoàn của Mạn Đà Sơn Trang hầu hạ rửa mặt xong, nha hoàn hầu hạ hắn nói Lý Thanh La muốn gặp hắn, mời hắn đến phòng ăn của trang chủ dùng bữa sáng. Lý Thanh La muốn gặp ta? Trần Lưu tuy không biết tại sao Lý Thanh La muốn gặp hắn, nhưng hắn hiện đang ở Mạn Đà Sơn Trang, Lý Thanh La muốn gặp, hắn dám không gặp sao? Dẫn đường phía trước đi. Trần Lưu theo nha hoàn đến phòng ăn, sau khi tới nơi, Trần Lưu phát hiện không chỉ có Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích, mà cả Trung Linh và Mộ Quyện Thành cũng ở đó. Trần Lưu ca ca, mau tới đây. Trung Linh thấy Trần Lưu, vô cùng vui vẻ vẫy tay không ngừng. Điều khiến Trung Linh và Mộ Quyện Thành không vui nhất là, Vương Ngự Yên cho Trần Lưu vào Lang Hoàng Ngọc Động, cho A Châu A Bích vào Lang Hoàng Ngọc Động, nhưng lại không cho các nàng vào. Còn nói cái gì mà nơi trọng yếu của gia tộc, người ngoài không được tùy tiện tiến vào, người ngoài gì chứ, các nàng không phải tỷ muội rồi sao? Trần Lưu cười với Trung Linh, khẽ gật đầu, rồi chắp tay hành lễ với Lý Thanh La, nói: "Trần Lưu bái kiến Vương phu nhân, bái kiến Vương cô nương." Ngự Yên bái kiến Trần Lưu ca ca. Vương Ngự Yên cũng đứng dậy hơi không người, hành lễ với Trần Lưu. "Trần Lưu đến rồi à, mau qua đây ngồi." Lý Thanh La mặt mày cười híp mắt, thái độ với hắn rất tốt, điều này khiến Trần Lưu có chút khó hiểu. "Lý Thanh La dễ nói chuyện vậy sao? Thật là hiếm thấy." "Không được, ta phải cẩn thận một chút." Mặt mày cười híp mắt, không phải thứ tốt lành gì, nói không chừng Lý Thanh La đang nén giữ ý đồ xấu xa nào đó. Khóe miệng ba nữ nhân Vương Ngự Yên, Á Châu và A Bích khẽ giật giật. Còn Trung Linh và Mộ Uyển Thanh thì suýt nữa đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng, các nàng cũng cảm thấy Lý Thanh La không phải thứ tốt lành gì. Từ khi các nàng đến Mạn Đà Sơn Trang, biết các nàng là hai đứa con gái riêng khác của Đoàn Chính Thuần, bà ta liền được đặng chân lân đằng đầu, chẳng coi các nàng ra gì. Người xưa khi ăn cơm rất coi trọng ăn không nói lễ nghi, này yêu cầu mọi người khi dùng bữa phải giữ im lặng và tập trung, vừa thể hiện sự kính sợ đối với thức ăn và tôn trọng sinh mệnh, vừa giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời tạo ra không khí dùng bữa hài hòa. Vương gia ở thế giới này là thế gia đại tộc, rất chú trọng lễ nghi, trong việc dùng bữa cũng có quy phạm hành vi cực kỳ nghiêm cẩn. Sau khi ăn xong bữa sáng quá mức thịnh soạn, Lý Thanh La liền để Vương Ngự Yên dẫn các tỷ muội của nàng đi trước, còn bà thì mời Trần Lưu đến phòng trà, cùng Trần Lưu hàn huyên. Trần Lưu là người ở đâu vậy?
Người Cô Tô.
Thì ra Trần Lưu cũng là người Cô Tô à? Trong nhà còn có những ai?
Lúc nhỏ nhà ta gặp chuyện, trong nhà đã không còn ai, chỉ còn lại một mình ta.
Thì ra là vậy, thế ngày thường Trần Lưu sống bằng gì?
Ta cách đây không lâu may mắn học được chút công phu, nội tính cũng tạm được, ngày thường lúc rảnh rỗi thì đi diệt hai cái ổ sơn tặc, lĩnh chút tiền thưởng kiếm cơm ăn. Đây không phải là kế lâu dài, hơn nữa cả ngày đầu đau liếm máu, khó tránh cũng sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Trần Lưu có nghĩ đến việc kinh doanh gì chưa?
Tạm thời vẫn chưa, ta muốn đi khắp nơi xem trước đã, Đại Tống, Đại Minh, Đại Tùy, Đại Tần các loại, đợi đến ngày nào đó cảm thấy mệt mỏi, có lẽ sẽ dừng lại tìm một hai nghề mưu sinh. Nếu có thể, vẫn nên sớm ổn định thì tốt hơn.
Trần Lưu tuổi cũng không còn nhỏ nữa nhỉ?
Sắp 23 rồi.
23 không nhỏ nữa, Trần Lưu chưa nghĩ đến chuyện thành ra sao.
23 không lớn, chuyện này ta cũng không đợi, đợi vài năm nữa rồi nói.
Trần Lưu trong lòng không khỏi lẩm bẩm, thầm nghĩ, xem bộ dạng này của Lý Thanh La, giống như cha hộ khẩu vậy, không lẽ là muốn giới thiệu đối tượng cho ta, chiêu mộ ta vào Vương gia.
Vương Ngữ Yên chắc chắn không thể nào, dù sao Lý Thanh La cũng căng thẳng với Vương Ngữ Yên như vậy, hơn nữa bà ta chỉ có một đứa con gái này, ngay cả Mộ Dung Phục bà ta còn không muốn gả con gái mình cho, huống hồ là ta, một kẻ không gốc không dễ, không quyền không thế.
Vương Ngữ Yên, hơn nữa Vương Ngữ Yên bây giờ có thể là cao thủ tông sư, lại càng không thể gả cho ta.
Con gái của Vương gia?
Cũng không thể nào, Vương gia là thế gia đại tộc của Đại Tống. Hơn nữa Lý Thanh La tuy là con dâu của Vương gia, Vương Ngự Yên còn mang danh đích nữ của Vương gia, nhưng Vương gia dù sao cũng là đại tộc, bọn họ cũng cần thể diện, nếu con gái nhà mình gả cho một giang hồ tán nhân không quyền không thế, bị người ta nói lời ong tiếng ve, mặt mũi bọn họ cũng không dễ coi. Huống hồ Lý Thanh La hẳn là không thể làm chủ Vương gia được, nếu không cũng sẽ không cùng Vương Ngự Yên ở tại Mạn Đà Sơn Trang, mà nên ở tại chủ trạch của Vương gia rồi. Không phải Vương Ngự Yên, không phải con gái Vương gia, vậy khả năng lớn nhất chính là nha hoàn của Mạn Đà Sơn Trang.
Trần Lưu trong lòng không khỏi bàn tán, ta còn nhiều nữ hiệp như vậy chưa tán tình được. Sao có thể ở lại Mạn Đà Sơn Trang của ngươi, vì Vương gia các ngươi hiệu lực? Nếu như cặp kè được với con gái ngươi là Vương Ngự Yên, có lẽ ta còn có thể cân nhắc, chỉ là Vương Ngự Yên, cái kẻ liếm cầu đó Trần Lưu hạ. Ngươi thấy Ngự Yên nhà ta thế nào?
A. Chương 106, Lý Thanh La, hạ, chương 106, Lý Thanh La, hạ, Vương cô nương à, rất tốt, người vừa xinh đẹp, xuất thân lại tốt, ngưỡng cửa cũng cao.
Trần Lưu cẩn thận cân nhắc giọng điệu, nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi.
Không thể nào.
Không thể nào.
Lý Thanh La không phải là muốn gả Vương Ngự Yên cho ta đấy chứ?
Chẳng lẽ Lý Thanh La hồ đồ rồi sao?
Nhưng Lý Thanh La tuy điên cuồng, nhưng cũng không đến mức hồ đồ chứ.
Hay là Vương Ngữ Yên biết rõ là không thể, mà vẫn muốn gả cho Mộ Dung Phục, thậm chí là làm tiểu thiếp tình phụ, Vương Ngữ Yên.
Trong lòng người ta lại ái mộ Mộ Dung Phục đến thế ư?
Vì, phải là ngu ngốc đến thế mới đúng.
Có lẽ chỉ có nguyên nhân này mới khiến Lý Thanh La tức điên lên, nên trong lúc bệnh nặng vái tứ phương, mới tìm đến ta, nếu Trần Lưu cũng thấy Ngữ Yên nhà ta tốt, vậy ta gả Ngữ Yên cho ngươi thì thế nào?
Lý Thanh La càng nhìn Trần Lưu càng thấy hài lòng, người cao lớn anh tuấn, lại là cô nhi, không có gia đình vững vận, còn là kỳ tài luyện võ tuyệt đỉnh, chàng rể như vậy biết tìm ở đâu chứ? Nếu không phải nàng đã lớn tuổi, nàng thậm chí còn hận không thể tranh giành nam nhân với nữ nhi.
Phu nhân, không cần đâu ạ, Vương cô nương rất tốt, nhưng ta không xứng với nàng.
Trần Lưu có chút rồi dám, hắn cũng không thật sự cho rằng mình không xứng với Vương Ngự Yên, với thân phận xuyên việt giả của hắn, đừng nói là Vương Ngự Yên, cho dù là thần tiên cũng xứng. Xuyên việt giả thường có sự tự tin khó hiểu, đã xuyên không rồi thì sao không thể đấu trời đấu đất đấu không khí? Xuyên việt giả của Trung, Nhật, Mỹ thường có đặc điểm riêng. Tiểu Nhật Tử Xuyên không thích làm dũng giả đi đấu ác lòng, tiểu Mỹ Tử Xuyên không luôn muốn thay đổi tiếp nối nào đó, còn xuyên việt giả của Đại Trung Hoa ta, một khi xuyên không, chính là ta.
Của ta.
Tất cả đều là của ta.
Trần Lưu cũng có suy nghĩ này, nhưng hắn biết mình biết ta, trước khi bản thân chưa phát triển đủ mạnh, vẫn phải cầu đã.
Hơn nữa hắn cũng có chút lo lắng về Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên ư, ta thật ra cũng khá thích, thần tiên tỷ tỷ mà, dù nàng là liếm cầu của Mộ Dung Phục, nhân khí vẫn cao ngất ngưỡng.
Chỉ là nha đầu này là liếm cầu của Mộ Dung Phục, ta lo nàng sẽ cho ta đội mũ xanh.
Dù sao thì trong Tân Tu bản, Vương Ngự Yên cuối cùng vẫn quay về bên cạnh Mộ Dung Phục đã hóa điên Vương Ngự Yên.
Vương Ngự Yên suýt nữa thì tức chết, ta là loại nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy sao?
Trần Lưu bị nguyên tắc ảnh hưởng quá sâu, hắn không cho rằng Vương Ngự Yên sẽ thích hắn, dù sao Đoàn Dự đã liếm nàng mấy năm trời, cuối cùng người ta vẫn bỏ đi. Loại nữ nhân này thời đại nào cũng có, dù bị nam nhân làm cho thương tích đời mình, vẫn ngốc nghếch yêu nam nhân đó, thậm chí trả giá bằng cả tính mạng cũng không tiếc. Loại nữ nhân này giống như bị hạ cổ vậy, ngươi có nói đạo lý gì với nàng cũng không thông.
Mộ Dung Phục tuy không có tình cảm với Vương Ngự Yên, nhưng Vương Ngự Yên lại có ý với Mộ Dung Phục. Vì vậy Trần Lưu mới đoán đây là chủ ý của riêng Lý Thanh La, chứ không phải suy nghĩ của Vương Ngự Yên. Có lẽ thái độ của Vương Ngự Yên đã chọc giận Lý Thanh La, nên Lý Thanh La mới dứt khoát gả nàng đi cho xong, để nàng khỏi quay về bên cạnh Mộ Dung Phục nữa.
Không sao, ta thấy ngươi xứng là được rồi.
Lý Thanh La cười nói.
Nhưng ta hiện tại vẫn chưa có ý định thành hôn.
Tạm thời không thành hôn cũng không sao, có thể định giá hôn ước chứ mà.
Chuyện này đột ngột quá, ta chưa chuẩn bị kịp.
Lý Thanh La cố sức gả con gái, khiến trong lòng Trần Lưu càng thêm nghi ngờ.
Trần Lưu à, ngươi cứ từ chối hết lần này đến lần khác, có phải là không ưa Ngự Yên nhà ta không?
Cảm thấy sự trong sạch của nàng đã bị vấy bẩn, nên không xứng với ngươi.
Không phải vậy, ta biết đó là giả, Á Châu đã nói với ta rồi. Trần Lưu đội vàng lắc đầu, rối rắm một hồi rồi nói, phu nhân, vương cô nương rất tốt, nhưng ta đã có người trong lòng rồi.
Là ai?
A Bích.
A Bích à, đành dùng ngươi để đỡ đạn trước vậy, nếu Lý Thanh La nổi giận trừng phạt ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn Vương Ngự Yên.
Hơi thở của Vương Ngự Yên ngày càng dồn dập, sắp bị tức chết đến nơi. Mà Mộ Uyển Thanh và Trung Linh trong lòng thì không khỏi mừng thầm, lúc Lý Thanh La nói muốn gả Vương Ngự Yên cho Trần Lưu, các nàng đã sốt ruột lắm rồi. Nhưng sốt ruột cũng vô dụng, đây là Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngự Yên lại là tông sư, dù các nàng có sốt ruột đến mấy cũng không làm gì được Vương Ngự Yên. Bây giờ thấy Trần Lưu từ chối hết lần này đến lần khác, rõ ràng là không thích Vương Ngự Yên lắm, thậm chí còn đẩy A Bích ra làm bia đỡ đạn, sao các nàng không vui cho được? Đương nhiên, điều khiến các nàng có chút tiếc nuối là Trần Lưu không dùng các nàng làm bia đỡ đạn, nếu không thì đã hoàn mỹ rồi. Thì ra là nha đầu A Bích à, ta sẽ làm chủ cho các ngươi, gả luôn cả A Châu và A Bích cho ngươi. A Châu và A Bích đang nghe lén ở phòng kế bên cùng Vương Ngự Yên nghe vậy, sắc mặt đống chốc cứng đỏ, trong lòng cũng không khỏi có chút mừng thầm. Còn Mộ Uyển Thanh và Trung Linh thì có phần ngây người.
A,
Trần Lưu cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, lần này hắn thật sự kinh ngạc. Hắn không ngờ Lý Thanh La vì muốn gả con gái mà lại nỡ để A Châu và A Bích làm của hồi môn. Thế này ngươi hài lòng rồi chứ?
Cái đó, ta còn thích một cô nương tên Mục Nhược Tử.
Trần Lưu có chút xấu hổ, dù sao bây giờ hắn có cảm giác được voi đòi tiền, có được Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích rồi mà vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn cả Mục Nhược Tử. Nhưng hắn đã hứa với Mục Nhược Tử, không thể bỏ lại nàng được.
Được rồi, vậy để cô nương đó cũng làm tiểu thiếp cho ngươi đi.
Trần Lưu có cảm giác không thể tin nổi. Lý Thanh La lại nóng lòng muốn gả Vương Ngự Yên đi sớm như vậy sao? Chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Nhưng rốt cuộc là vấn đề gì đây, còn nước không? Trong lòng Lý Thanh La cũng có chút bất mãn với Trần Lưu, thầm nghĩ nếu như vậy mà Trần Lưu vẫn không hài lòng, cứ từ chối mãi, thì đừng trách nàng nổi điên. Trần Lưu há miệng, hắn muốn nói cả Trung Linh, nhưng lại nghĩ như vậy có phải quá đáng quá không? Liệu có chọc giận Lý Thanh La, khiến nàng giết hắn đi làm phân bón cho hoa không? Dù sao Lý Thanh La cũng không phải là người dễ nói chuyện. Chuyện này quá lớn, có nên hỏi ý Ngự Yên trước không? Trần Lưu quả thực rất động lòng. Nếu có thể cưới được bốn cô nương là Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích và Mục Niệm Tử, Trần Lưu cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Vương Ngự Yên dung mạo tuyệt trần, A Châu hoạt bát đáng yêu, A Bích dịu dàng như nước, Mục Niệm Tử hiền lành lương thiện. Về phần những nữ nhân khác, Trung Linh Như, sau này có cơ hội sẽ cưới nàng vào cửa, Mục Uyển Thanh Như, xem xét sau. Hoàng Dung quá thông minh, Trần Lưu sợ chơi không lại nàng, hơn nữa Hoàng Dung lại hay ghen, thích độc chiếm, quan trọng nhất là Hoàng Dung là đối a.
Quách Phủ, Quách Tư Lương, ở trước mặt Vương Ngự Yên, A Châu, Trung Linh thì không thể so bì được.
Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song quá nhỏ, Hồng Lăng Ba cũng không lớn. Những cô nương còn lại hắn chưa từng gặp, hắn còn chưa thấy qua thì làm sao thơm bằng bốn vị mỹ nhân trước mắt được. Nhưng Trần Lưu cũng lo lắng chuyện này chỉ là một phía Lý Thanh La tự mình quyết định, Vương Ngự Yên căn bản không đồng ý nếu đây chỉ là ý của một mình Lý Thanh La, Vương Ngự Yên không muốn gả, ta sẽ dụ dỗ Vương Ngự Yên bỏ nhà ra đi, để nàng đi tìm Mộ Dung Phục, dù sao bây giờ nàng cũng là tông sư, Lý Thanh La cũng không cản được nàng. Chờ Vương Ngự Yên đi rồi, ta sẽ mang A Châu, A Bích cùng Trung Linh, một quyển thanh đi tìm Mục Niệm Tử, sau đó đến Đại Minh Vương Ngự Yên, chương 107, hôn ước chúng ta đi thôi. Người muốn ở bên Trần Lưu chính là bản thân Vương Ngự Yên, Trần Lưu đi hỏi nàng, chẳng khác nào hỏi một câu thừa thãi. Vương Ngự Yên tuy có chút e thẹn, ngượng ngùng không dám nói, nhưng nàng cũng đã giải khai công lực cấm chế của Trần Lưu, không còn hạn chế hành động của hắn nữa, điều đó đã nói lên tâm ý của chính nàng. Hơn nữa, A Châu và A Bích cũng đã lén nói cho Trần Lưu biết, Vương Ngự Yên bằng lòng. Nếu chính Vương Ngự Yên đã bằng lòng, Trần Lưu tự nhiên không có lý do gì để không đồng ý, đây chính là ba vị mỹ tiểu nương cơ mà. Đổi lại là ngươi, ngươi có đồng ý không? Cho đến tận bây giờ, Trần Lưu vẫn có cảm giác không chân thật, hắn cứ như vậy mà đã có hôn ước với ba vị mỹ nhân Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích rồi sao? Có điều, việc này cũng khiến Trung Linh và Mộ Uyển Thanh rất không vui. Trần Lưu lén lút an ủi Trung Linh, nói rằng tương lai có cơ hội sẽ cưới luôn cả nàng. Mộ Uyển Thanh, thôi thì, nếu nàng đã muốn gả, vậy thì cũng cưới luôn vậy. Lý Thanh La hỏi Trần Lưu, khi nào thì kết hôn với Vương Ngự Yên?
Kết hôn đương.
Có phải là quá nhanh rồi không? Trần Lưu tạm thời không muốn kết hôn nhanh như vậy. Trần Lưu muốn tìm chút chuyện cho Lý Thanh La làm, để nàng không đuổi theo hắn đòi kết hôn nữa. Chỉ là sau khi Trần Lưu hỏi một vòng, lúc này mới phát hiện thế giới này cái gì cũng có, mối tinh có rồi, thủy tinh có rồi, rượu mạnh cũng có rồi. Trần Lưu gãi gãi đầu, đành phải nói với Lý Thanh La rằng, hắn biết ở Đại Minh có một kho báu của Lương Nguyên Đế, đợi mấy hôm nữa hắn sẽ đến Đại Minh một chuyến, lén lút lấy kho báu đó ra làm xính lễ cho ba người Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích. Điều này mới khiến Lý Thanh La mừng rỡ, cho qua chuyện. Vì không còn bị hạn chế tự do nữa, Trần Lưu bèn muốn đến đại hội hạnh tử lâm của cái bang xem sao, tiện thể thăm Hoàng Dung và Mục Nhật Tử, Quách Phủ, Quách Tương các nàng, báo cho họ một tiếng bình an. Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích trong lòng cũng biết Trần Lưu muốn đi gặp Hoàng Dung và Mục Nhật Tử, bèn đòi đi theo. Các nàng muốn đi để tuyên bố chủ quyền, nói cho Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương và các nữ nhân khác biết, Trần Lưu đã là hoa có chủ rồi, những nữ nhân khác của hắn mau tránh sang một bên cho mát. Người của Mạn Đà Sơn Trang đã dò la được, chỉ một ngày nữa là đến đại hội hạnh tử lâm của cái bang. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Trần Lưu liền từ biệt Lý Thanh La, mang theo Vương Ngự Yên cùng Mộ Uyển Thanh, Trung Linh, A Châu, A Bích cùng nhau xuất phát. 36.000 khoảnh thái hồ, mênh mông vô bờ sóng vô lao dậy. Khói sóng mịt mờ vô cùng tận, nước trời một sắc như vào trong tranh. lúc đến bị Vương Ngữ Yên xách theo đạp sóng mà tới, khi đó trong lòng Trần Lưu kinh hãi, đâu còn tâm trạng nào mà thưởng thức thái hồ. Hiện giờ hắn đã khôi phục thân tự do, lại có được mấy vị mỹ quyến như hoa, tâm trạng đang vui. Bước lên du thuyền của Mạn Đà Sơn Trang để đến vô tích, trông ngắm non nước thái hồ mênh mông, không nhịn được mà ngâm một bài thơ. Bài thơ này Trần Lưu cũng không biết là của ai, khi đó hắn cùng bạn gái dạo chơi thái hồ, nghe người ta ngâm qua nên đã nhớ kỹ. Trần Lưu ca ca, bài thơ này là do huynh làm sao? Vương Ngữ Yên nghiêng đầu nhìn Trần Lưu hỏi. Không phải, ta cũng chỉ nghe được thôi, ai làm ra ta cũng không biết. Trần Lưu cũng quay đầu nhìn Vương Ngữ Yên, nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, tâm trạng Trần Lưu vẫn còn hơi phức tạp. Hắn thật sự không hiểu tại sao Vương Ngữ Yên lại đồng ý định ra hôn ước với hắn. Trong nguyên tắc, Đoạn Dự theo đuổi nàng mấy năm trời còn không được, hắn không hề bám giết Vương Ngữ Yên, vậy mà lại dễ dàng có được tình ý của nàng đến thế. Thậm chí Trần Lưu còn nghi ngờ Vương Ngữ Yên chỉ dùng hắn làm lá chắn, hoặc lợi dụng hắn để chọc tức Mộ Dung Phục mà thôi. Mặc kệ Vương Ngữ Yên nghĩ thế nào, hay là trước tiên tìm cơ hội đẩy ngã nàng. Đã dâng tới tận cửa rồi, không ăn thì phí, ăn Vương Ngữ Yên xong, dù sao ta cũng không thiệt. Đến lúc đó xem phản ứng của Vương Ngữ Yên, nếu nàng bằng lòng, có lẽ là thật sự muốn ở bên ta, còn nếu nàng cứ lần lữa thoái thác, tám phần là muốn dùng ta để chọc tức Mộ Dung Phục. Vương Ngữ Yên siết chặt nắm đấm, tức chết đi được, ta đã đồng ý định ra hôn ước với ngươi rồi, còn đến chọc tức ta. Được rồi, được rồi. Cứ cho ngươi chiếm chút tiện nghi trước vậy. Vương Ngữ Yên giả vờ quay đầu sang một bên, ngắm phong cảnh trên hồ, nhưng tay lại lặng lẽ đưa về phía Trần Lưu, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của hắn. Trần Lưu sững sờ một chút, rồi lật tay lại nắm chặt lấy tay Vương Ngữ Yên. Mặt Vương Ngữ Yên hơi ửng hồng, tim cũng không nhịn được mà đập thình thịch nhanh hơn. Nói thật, tuy trước kia Vương Ngữ Yên thích Mộ Dung Phục, nhưng gia giáo của Vương gia vô cùng nghiêm ngặt, Lý Thanh La cũng canh chừng rất chặt, cho nên đến nay Vương Ngữ Yên ngay cả tay cũng chưa từng nắm với Mộ Dung Phục, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nắm tay với nam nhân. Tay của Trần Lưu rất lớn, tay của Vương Ngữ Yên lại nhỏ hơn nhiều, hai bàn tay nắm vào nhau, tay của Vương Ngữ Yên tựa như được bao bọc trọn vẹn. Xem ra Vương Ngữ Yên không chỉ đơn thuần muốn chọc tức Mộ Dung Phục, lẽ nào nàng thật sự thích ta? Kỳ hỉ, xem ra sức hấp dẫn của ta cũng lớn phết nhỉ. Vương Ngữ Yên thầm đảo mắt xem thường, nếu không phải sợ ngươi nghĩ nhiều, ta đâu có dễ dàng để ngươi nắm tay như vậy. Tuy nói nhìn nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng Vương Ngữ Yên tuy có võ công trong người, nàng lại càng giống một đại gia khuê tú hơn là nhìn nữ giang hồ. Đại Tống là một quốc gia có lễ giáo vô cùng nghiêm ngặt, rất coi trọng thanh danh của nữ nhi, cho nên Đại Tống tuy có nữ hiệp, nhưng không nhiều. Người giang hồ đa phần là nam nhân, trăm người thì có đến 99 người là nam, cho dù là nữ nhân có võ công trong người cũng rất ít khi lộ diện. Trung Linh vừa thấy Trần Lưu đã nắm tay Vương Ngữ Yên, liền nhanh chóng chiếm lấy bàn tay còn lại của Trần Lưu, khiến một quyển thanh tức chết đi được, chậm một bước rồi. Du thuyền đến bến tàu vô tích, Trần Lưu liền dẫn đầu nhảy xuống thuyền, sau đó đưa tay lần lượt dắt năm nàng Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, Trung Linh và một quyển thanh xuống thuyền. Tiểu thư, cô ra. Nữ tỷ của Mạn Đà Sơn Trang ở vô tích sau khi nhận được tin, đã sớm chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa đôi rộng rãi, chờ sẵn ở bến tàu. Các ngươi lui về đi, không cần đi theo chúng ta nữa. Sau khi hỏi rõ phương hướng của Hạnh Tử Lâm, Vương Ngữ Yên liền vất tay, để các nữ tỷ lui về. Vâng, tiểu thư, cô ra. Vậy nô tỷ xin phép lui về trước. Các nữ tỷ cúi người chào Vương Ngữ Yên và Trần Lưu, rồi xoay người rời đi. Ngữ Yên, nàng để họ rời đi rồi, ai tới đánh xe đây? Ta không biết đánh xe ngựa. Trần Lưu nói. Trần Lưu ca ca, ta và A Bích đều biết đánh xe. A Châu cười nói. Vậy sao? Vậy A Châu, ngươi đến dạy ta đánh xe ngựa đi. Được ạ. Trần Lưu bén rèm xe, để Vương Ngữ Yên, Trung Linh, một huyện thanh và A Bích bốn người lên xe, còn hắn thì cùng A Châu ngồi ở vị trí phụ xe phía trước. A Châu quả thật biết đánh xe ngựa, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ, xem ra trước đây nàng làm việc này không ít. A Châu tay cầm tay dạy Trần Lưu cách đánh xe, sau đó liền để hắn thử. Đánh xe ngựa không hề dễ dàng, đặc biệt là xe nhiều ngựa. Nhưng Trần Lưu có võ công trong người, tuy lúc bắt đầu xảy ra không ít sai sót, nhưng hắn vẫn có thể khống chế được ngựa. Chờ đến khi xe ngựa từ từ chạy tới Hạnh Tử Lâm, Trần Lưu đã quen dần. Chỉ cần tốc độ không quá nhanh, hắn đều có thể điều khiển một cách như ý. Chương 108, Thần Tiên Tỷ Tỷ. Chương 108, Thần Tiên Tỷ Tỷ. Trần Lưu đến Hạnh Tử Lâm thì Tiểu Phong vẫn chưa tới, nhưng Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác đã đến rồi, hơn nữa còn đang tranh chấp với người của cái bang. Nhưng điều này cũng không có gì lạ, với cái miệng thối của Bao Bất Đồng, muốn không nổi xung đột cũng khó. Đám người cái bang thấy một cỗ xe ngựa chạy tới, ngồi ở đầu xe là một vị công tử trẻ tuổi và một thiếu nữ trẻ tuổi, cũng không mấy để tâm. Hôm nay lại hội Hạnh Tử Lâm của cái bang, bề ngoài là vì chuyện Mã Đại Nguyên bị giết mà tìm Mộ Dung gia đòi một lời giải thích, nhưng thực chất là Khang Mẫn cấu kết với mấy vị trưởng lão và đà chủ muốn vạch trần thân phận của Kiều Phong, đuổi hắn xuống đài. Vì thế bọn hắn đã mời rất nhiều người trong giang hồ Đại Tống đến làm chứng. Bọn hắn tưởng Trần Lưu cũng là một trong những người giang hồ được mời, chẳng qua là đến sớm một chút mà thôi. Nhưng Bao Bất Đồng thấy A Châu, trong mắt thiếu chút nữa là rớt xuống đất. A Châu, A Bích và Vương Ngữ Yên biến mất mấy tháng không có tin tức, bọn hắn cũng không tìm thấy tung tích của các nàng. Không ngờ hôm nay A Châu đột nhiên theo một vị công tử trẻ tuổi xuất hiện tại Đại Hội Hạnh Tử Lâm, hắn sao có thể không kinh ngạc? Tuy trong lòng Bao Bất Đồng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn đang có tranh chấp với người cái bang, không tiện lập tức tiến lên hỏi han, đành chỉ khẽ gật đầu với A Châu. A Châu cũng gật đầu đáp lễ. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Bao Bất Đồng đã thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chỉ thấy xe ngựa dừng lại bên ngoài, Trần Lưu liền vén rèm xe, để lộ dung nhan kiểu mỹ của Vương Ngữ Yên ở bên trong. Ngoài Vương Ngữ Yên, trong xe ngựa còn có A Bích và hai vị thiếu nữ xa lạ. Điều khiến Bao Bất Đồng kinh ngạc đến độ trong mắt cũng sắp rớt ra ngoài chính là Vương Ngữ Yên chỉ hờ hững liếc hắn một cái, liền mỉm cười đưa tay cho Trần Lưu, để mặc hắn dắt xuống xe. Vương Ngữ Yên nắm tay một nam nhân xa lạ. Dù cho ngươi bị hủy đi trong sạch, cũng không thể tự tiện thế này chứ. Bao Bất Đồng rất muốn tiến lên hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng lúc này người của cái bang lại dùng lời lẽ chèn ép hắn, hắn cũng đành phải ứng phó chuyện trước mắt rồi nói sau. Sau khi Vương Ngữ Yên xuống xe ngựa, nàng liếc nhìn Phong Ba Ác đang đứng trên cây một cái. Phong Ba Ác vốn cũng định tiến lên hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng khi thấy ánh mắt của Vương Ngữ Yên, hắn liền có cảm giác như một con cừu non bị sư tử được nhìn chằm chằm, khiến hắn không khỏi dựng hết cả lông tơ, cứng đờ tại chỗ. Mộ Dung huynh đệ của ta lên Lạc Dương gặp bang chủ nhà ngươi, sao người của cái bang các ngươi lại đều đến vô tích cả rồi? Đây không phải là cố ý tránh mặt sao? Các ngươi nhát gan sợ sệt, chuyện đó cũng không sao, nhưng há chẳng phải đã làm Mộ Dung huynh đệ của ta đi một chuyến công cốc hay sao? Thật là quá đáng, thật là quá đáng. Trần Lưu nghe Bao Bất Đồng nói Mộ Dung Phục đến tổng đà cái bang ở Lạc Dương để tìm Tiểu Phong giải thích, trong lòng chợt chợt hai tiếng, thầm nghĩ, Mộ Dung Phục thật sự đi đến tổng đà cái bang giải thích sao? Chuyện này chưa chắc cả, Mộ Dung Phục bây giờ đang đóng giả cao thủ Lý Duyên Tông của Tây Hạ nhất phẩm đường kia mà. Hắn và người của Tây Hạ nhất phẩm đường bây giờ có lẽ cũng đang ở vô tích, chuẩn bị dùng bi tô thanh phong để tóm gọn toàn bộ cao tầng của cái bang. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích nghe vậy trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Mộ Dung Phục đóng giả cao thủ của Tây Hạ nhất phẩm đường, chuẩn bị tóm gọn toàn bộ cao tầng của cái bang. Ý này chẳng phải là Bao Bất Đồng đang nói dối sao? Thậm chí là Mộ Dung Phục đã lừa cả Bao Bất Đồng. Ngay cả Bao Bất Đồng cũng không biết hắn đang làm gì. Một người giọng miền Bắc lớn tiếng nói, "Mộ Dung công tử có hẹn trước với kiểu bang chủ của tệ bang không?" Bao Bất Đồng nói, "Hẹn trước hay không hẹn trước cũng như nhau cả. Mộ Dung công tử đã lên Lạc Dương, bang chủ của cái bang không thể tự ý bỏ đi, để hắn đi một chuyến công cấp được. Thật là quá đáng, thật là quá đáng." Người kia nói, "Vậy Mộ Dung công tử có thư tín báo cho tệ bang biết không?" Bao Bất Đồng nói, "Ta làm sao biết được? Ta vừa không phải Mộ Dung công tử, lại chẳng phải cái bang bang chủ, làm sao mà biết?" Câu này của ngươi hỏi thật là vô lý, thật là quá đáng, thật là quá đáng. Lúc này, một vị đại hán trạc 30 tuổi, một vị công tử trẻ tuổi khoảng 20, một lao ăn mày và 6 vị thiếu nữ xinh đẹp cũng theo một gã ăn mày khác đi vào Hạnh Tử Lâm. Sau khi nhóm 10 người tiến vào Hạnh Tử Lâm, phản ứng mỗi người mỗi khác, vị đại hán kia sải bước đi về phía các đệ tử cái bang, còn vị công tử trẻ tuổi kia khi thấy Trần Lưu, Trung Linh và một biện thanh thì mặt nhất thời lộ vẻ vui mừng, nhưng khi hắn thấy Vương Ngự Yên, đống chốc như bị sét đánh, không nhịn được kinh hô thành tiếng, "Thần tiên tỷ tỷ, Trần Lưu ca ca." 6 vị thiếu nữ xinh đẹp kia thấy Trần Lưu thì nhất thời mừng rỡ như điên, vừa cả lại như một bầy ong, cố sống cố chết chen Trung Linh, một biện thanh, A Châu và A Bích ra ngoài, chỉ trở lại Vương Ngự Yên. Trong lúc đó, Hoàng Dung và Quách Tương còn động thủ với một biện thanh, giao đấu hai chiêu. Một biện thanh chịu chút thiệt thòi ngầm, nhất thời nổi giận, đang định gọi các tỷ muội đánh trả, Trần Lưu đội vàng an ủi hai bên, bảo các nàng đừng gây sự nữa. 6 vị thiếu nữ này chính là Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Quách Phủ, Quách Tương, Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba. Các nàng không phải không muốn chen Vương Ngữ Yên ra, mà là chen không nổi. Còn lao ăn mày kia, liếc mắt nhìn Hoàng Dung, Mục Niệm Từ và các nàng đã bỏ rơi mình sau khi thấy Trần Lưu, không nói gì. Mấy ngày Trần Lưu mất tích, Hoàng Dung, Mục Niệm Từ và những người khác đều lo sốt vó, vừa hay lại gặp được Hồng Thất Công, thế là Hoàng Dung liền dùng mỹ thực dụ dỗ Hồng Thất Công, nhờ ngài giúp tìm người. Nhưng lúc Trần Lưu bị bắt đi, các nàng còn không thấy rõ người, chỉ biết người bắt Trần Lưu là một nữ nhân, thế này thì tìm làm sao? Người khó tìm, nhưng Hồng Thất Công lại thèm mỹ thực của Hoàng Dung, chỉ đành mỗi ngày vất vả chạy vặt giúp Hoàng Dung đi tìm tung tích của Trần Lưu. Hồng Thất Công đã đến Mộ Dung gia, đến cô Tô Vương thị, Tô thị, Tiền thị và tất cả các thế gia đại tộc có nữ tông sư để âm thầm dò xét, chỉ duy nhất chưa đến Mạn Đà Sơn Trang. Mạn Đà Sơn Trang ở vô tích, cô Tô có danh tiếng không nhỏ, nhưng võ lực không cao, hơn nữa Mạn Đà Sơn Trang chỉ là một biệt viện của cô Tô Vương thị, sau khi Vương Ngự Yên bắt Trần Lưu về cũng không báo cho cô Tô Vương thị, nên Hồng Thất Công tự nhiên không thể nào ngờ được Trần Lưu lại bị giấu ở Mạn Đà Sơn Trang. Trần Lưu ca ca, mấy hôm nay huynh bị con tiện nhân không biết xấu hổ nào bắt đi vậy? Hoàng Dung liếc mắt nhìn Vương Ngữ Yên đang đứng yên không nhúc nhích bên cạnh Trần Lưu, nói. Hoàng Dung cũng nhìn ra được, võ công của Vương Ngữ Yên rất cao. Vừa rồi nàng lén lút đi chen Vương Ngữ Yên, lại bị nàng dùng chân khí ngoại phong đánh bật ra, suýt nữa thì ngã nhào. Phải biết rằng nàng bây giờ đã là cao thủ hậu thiên tuyệt đỉnh, vậy mà Vương Ngữ Yên lại có thể dùng chân khí ngoại phong khiến nàng bị chen đến suýt ngã. Người này ít nhất cũng là cao thủ thiên thiên, thậm chí là cao thủ tông sư, rất có thể chính là nữ nhân đã bắt Trần Lưu đi hôm đó. Vương Ngữ Yên khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Lưu, xem hắn giải thích thế nào. Trần Lưu có chút ngượng ngùng nói, không phải nữ nhân xấu, nàng là Vương Ngữ Yên, hiện là vị hôn thê của ta. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, Vương Ngữ Yên, vị hôn thê của ta. Trần Lưu vẫy vây tay với A Châu và A Bích đang ở bên ngoài, nói, A Châu, vị hôn thê của ta. A Bích, vị hôn thê của ta. Do dự một chút, Trần Lưu nhìn Trung Linh và một biện thanh cũng đã đi tới, nói, Trung Linh, vị hôn thê của ta. Một biện thanh cũng là vị hôn thê của ta. Trung Linh và một biện thanh nghe vậy thì mừng rỡ, còn Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Quách Phủ, Quách Tương và các nàng nghe vậy lại như bị sét đánh. Vị hôn thê, mà còn tận 5 người. Vị công tử trẻ tuổi gọi Vương Ngữ Yên là thần tiên tỷ tỷ chính là Đoạn Dự. Sau khi hắn hoàn hồn, liền vội vàng chạy tới, vừa hay nghe được Trần Lưu nói Vương Ngữ Yên là vị hôn thê của hắn, hai vị muội muội của hắn là Trung Linh và Mộ Biển Thanh cũng thành vị hôn thê của hắn, một lần nữa như bị sét đánh, cả cuộc đời đều biến thành một màu xám trắng. Hết yêu rồi chương 109, Thanh Minh chương 109, Thanh Minh thanh âm của Trần Lưu không nhỏ, thậm chí truyền cả vào tai của đám người cái bang và Bao Bất Đồng. Bao Bất Đồng nghe vậy nhất thời kinh ngạc, Tiểu Phong cũng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn sang. Trần Lưu chắp tay với Hồng Thất Công, nói: "Hồng tiền bối, lại gặp mặt rồi." Sắc mặt Hồng Thất Công hơi có chút cổ quái, nói: "Tiểu tử ngươi đã có mấy vị hôn thê rồi, còn qua lại với nữ nhi của Hoàng lão tà và nữ nhi của Quách Cự Hiệp, ngươi không sợ bọn hắn tìm ngươi tính sổ sao?"
Hoàng lão tà,
Quách Cự Hiệp, đây chính là những cao thủ tông sư lừng lẫy danh tiếng trong giang hồ đại tông đó. Đám ăn mày của cái bang cùng bao bất đồng, Phong Ba Ác không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía đám cô nương xinh đẹp kia, muốn xem thử ai là nữ nhi của Hoàng lão tà và Quách Cự Hiệp. Trần Lưu có chút lúng túng cười cười, nói: "Ta có 5 vị hôn thê cũng là chuyện của ngày hôm qua."
"Phải rồi, các vị anh hùng cái bang."
Trần Lưu chắp tay với đám ăn mày cái bang, cất cao giọng nói: "Ta chính là Trần Lưu ở Cô Tô, hôm nay ta ở đây thanh minh một chuyện, khoảng thời gian trước có người đồn rằng đích tiểu thư Vương Ngự Yên của Cô Tô Vương thị cùng 3 người Á Châu, A Bích nhà Mộ Dung bị sơn tặc làm ô uế là tin tức giả. Lúc đó ta và 3 vị cô nương cùng bị sơn tặc bắt đi, tên đại đương gia của đám sơn tặc đó là một tục gia đệ tử của Thiếu Lâm, sau khi hắn bắt được Ngự Yên, A Châu và A Bích thì muốn dùng 3 người để đổi lấy một cái nhân tình từ Cô Tô Vương thị và Mộ Dung gia, bèn giả làm hòa thượng hư thực của Thiếu Lâm tự cứu ta cùng Ngự Yên, A Châu và A Bích đang bị nhốt chung ra ngoài. Trên đường đưa chúng ta về Cô Tô, tên đại đương gia sơn tặc đó đã bị ta chuốc thuốc rồi giết chết. Sau đó Ngự Yên cùng A Châu, A Bích đã đến Tín Dương tìm cha mẹ của A Châu. Về sau các nàng lại gặp được ông ngoại của Ngự Yên, học võ công mấy tháng ở chỗ ông ngoại, đợi sau khi ra ngoài mới biết có người tung tin đồn nhảm, vu khống sự trong sạch của các nàng. Hôm qua tại Mạn Đà Sơn Trang, nhạc mẫu của ta là Vương phu nhân đã đem Ngự Yên cùng A Châu, A Bích gả cho ta, bây giờ các nàng đã là vị hôn thê của ta. Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích nghe vậy đều vui mừng khôn xiết, Trần Lưu đây là đang bảo chứng cho các nàng, thay các nàng gột rửa ác danh trên người. Vương Ngự Yên cũng cất giọng yêu kiều nói: "Ta đã tra rõ kẻ nào đã tung tin đồn nhảm vu khống ta, qua 2 ngày nữa ta sẽ cùng phu quân đến Thiếu Lâm tự, đòi Thiếu Lâm tự một lời giải thích." Thiếu Lâm tự tuy lợi hại, nhưng Vương Ngự Yên ta cũng không phải kẻ dễ trọng, không phải bọn hắn muốn vu khống là có thể vu khống. Vương Ngự Yên vung tay tung một trường về phía cây hạnh lớn bằng miệng bắt cách đó 2 trượng, Bác Minh chân khí ngoại phóng một kích đã đánh gãy cây hạnh đó. "Tông sư!" Mọi người thấy Vương Ngự Yên một trường cách 2 trượng đã đánh gãy một cây hạnh lớn bằng miệng bát, nhất thời không nhịn được mà kinh hô thành tiếng, trong mắt cũng suýt nữa rơi cả ra ngoài. Vương Ngự Yên này trông chỉ như một tiểu nữ hoa 17-18 tuổi, vậy mà lại là tông sư. Tông sư 17-18 tuổi đó, cho dù là những cao thủ trẻ tuổi đang nổi danh nhất trên giang hồ đại tống hiện nay như Kiều Phong, Mộ Dung Phục, Liên Thanh Bích, ở độ tuổi của nàng cũng chưa đạt tới tông sư, nhiều nhất cũng chỉ là tiên tiên cao thủ. Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác càng kinh ngạc đến độ ngây người, nửa ngày không khép được miệng. Vương Ngự Yên của mấy tháng trước là người thế nào, bọn hắn sao có thể không biết? Chỉ là một đại tiểu thư thế gia yếu đuối mỏng manh, một chút nhập môn võ học cũng không có. Thế nhưng mới qua mấy tháng, nàng đã sở hữu một thân công lực tông sư cao cường, xem ra lời Trần Lưu nói rất có thể là thật, nàng quả thực đã đi học võ, nếu không làm sao có được một thân công lực tông sư này. Mà nếu Vương Ngự Yên và A Châu, A Bích đã đi học võ, vậy thì chuyện các nàng bị làm ô uế trong sạch rất có thể là bị người ta vu khống. Vậy mà công tử nhà bọn hắn lại không đợi cha rõ chân tướng, đã thẳng tay vứt bỏ một vị cao thủ tông sư như vậy. Cao thủ tông sư đó, nếu Mộ Dung gia bọn hắn có một vị chủ mẫu tông sư 17-18 tuổi, đối với đại nghiệp phục quốc của Mộ Dung gia chắc chắn là một trợ lực lớn, lại thêm Vương gia đứng sau lưng Vương Ngự Yên. Vừa nghĩ đến vị cao thủ tông sư vốn thuộc về Mộ Dung gia bọn hắn giờ đã trở thành vị hôn thê của người khác, Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác liền có cảm giác muốn đấm ngực dậm chân. Hơn nữa tin tức này còn được truyền ra ngay trước mặt quần hùng cái bang, nghĩ đến tin này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp giang hồ, đến lúc đó Mộ Dung gia bọn hắn lại trở thành trò cười cho cả giang hồ. A, không cần đợi đến lúc đó nữa, bây giờ Mộ Dung gia bọn hắn đã trở thành trò cười của cái bang rồi, không thấy đám ăn mày cái bang nhìn bọn hắn với sắc mặt có chút oái dị rồi sao? Đây chính là một vị cao thủ tông sư 17-18 tuổi, lại bị Mộ Dung Phục thẳng tay làm mất rồi. Mục Niệm Từ và Hoàng Dung sau khi Vương Ngự Yên một trưởng đánh gãy cây hạnh cũng đã hoàn hồn lại, Mục Niệm Từ nhất thời vừa giận vừa tủi, tiểu tặc lừa nàng trở về xong liền cùng 5 nữ nhân Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích định ra hôn ước, vậy nàng phải làm sao đây? Trần Lưu, ngươi nói với cha ta là sau này sẽ đối tốt với ta, bây giờ ngươi lại cùng nữ nhân khác định ra hôn ước, vậy ta phải làm sao? Mục Niệm Từ lau nước mắt, vừa giận vừa tủi nói. Trần Lưu vội vàng tiến lên nắm lấy tay Mục Niệm Từ, Mục Niệm Từ hung hăng giằng ra, không giằng được, liền để mặc cho hắn nắm. Trần Lưu nói, Niệm Từ, chuyện của ngươi ta đã nói với Nhạc Mẫu và các nàng Ngự Yên rồi, các nàng đều không phản đối, nếu ngươi bằng lòng, ta cũng sẽ cưới luôn cả ngươi. Ngươi đã có 5 người rồi, còn tới trêu chọc ta làm gì? Mục Niệm Từ quay đầu đi, không nhìn Trần Lưu, nhưng sát mặt lại không nhịn được mà hơi ửng đỏ. Trần Lưu vội kéo Mục Niệm Từ ra xa một chút, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của nàng, ghé vào tai nàng nhỏ giọng giải thích, ví như hắn cũng không có cách nào, hắn đánh không lại Vương Ngự Yên, thậm chí đánh không lại cả Trung Linh và Mộ Biển Thanh, không cưới các nàng thì hắn không thể thoát thân. Hơn nữa tuy sự trong sạch của Vương Ngự Yên và A Châu, A Bích không bị ô uế, nhưng danh tiếng cũng đã bị bôi nhọ không ít, chuyện này cũng có quan hệ nhất định với hắn, hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Không phải sao? Chung quy lại, Trần Lưu đã nói một tràng lời hay ý đẹp để dỗ dành Mục Niệm Từ. Vốn dĩ Mục Niệm Từ cũng chỉ muốn một lời giải thích, nay Trần Lưu đã bằng lòng cưới nàng, nàng cũng yên lòng, bèn thuận thế mà xuống nước, không làm ở mỹ nữa. Cuối cùng cũng xong, không dễ dàng gì, Trần Lưu lén lao đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, nếu Mục Niệm Từ còn tiếp tục làm loạn, hắn cũng hết cách. May mà Mục Niệm Từ chịu nghe hắn nói đạo lý. Xem ra nhiều nữ nhân cũng không ổn, có 6 người là đủ rồi, không thì sau này dỗ dành nữ nhân chắc ta chết mất. Niệm Từ còn nói đạo lý, nếu gặp phải nữ nhân không nói đạo lý, chắc chắn sẽ bị nàng quậy cho ra trạch bất an. Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích và các nữ nhân khác nghe vậy, trong lòng liền suy tính, sau này chúng ta có nên thỉnh thoảng cũng quậy một trận không? Để phu quân không có thêm tâm tư đi trêu chọc nữ nhân khác, cho dù những nữ nhân có thể nghe được suy nghĩ trong lòng phu quân chủ động sáp lại gần, cũng phải để phu quân lo lắng ra trạch bất an mà không dám trêu chọc. Mà Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương ba nữ nhân nghe vậy, nhất thời liền xuất ruột. Sáu người là đủ rồi. Thế thì sao được? Trần Lưu ca ca, còn ta thì sao? Quách Tương xông tới, tức giận phồng má lườm Trần Lưu. Người gây rối cái gì, qua một bên đi. Trần Lưu bực bội gõ nhẹ vào trán Quách Tương. Trần Lưu ca ca, ngươi đã ôm ta rồi, ta không còn trong sạch nữa, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Trần Lưu suýt nữa thì ngã ngửa. Chương 110, Thần Tiên tỷ tỷ lão nãi nãi. Chương 110, Thần Tiên tỷ tỷ lão nãi nãi. Tiểu cô nãi nãi của ta, ngươi đừng quậy nữa được không? Đây là đại hội của cái bang đó, ngươi muốn mất mặt đến cả thiên hạ sao? Coi như ngươi không cần mặt mũi, cha ngươi cũng không cần mặt mũi à? Thấy Quách Tương cũng gây sự với hắn, Trần Lưu bất đắc dĩ, đành phải kéo nàng qua một bên nhỏ giọng khuyên bảo. Không được, ngươi phải cho ta một lời giải thích, nếu không ta sẽ nói cho cả thiên hạ biết ngươi là cha nam, là đại kẻ đối bại. Quách Tương lớn tiếng hét về phía Trần Lưu. Kẻ đối bại à? Đám đông cái bang thấy Quách Tương gọi Trần Lưu là đại kẻ đối bại, nhất thời có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, trêu chọc nhiều cô nương như vậy, quả nhiên là kẻ đối bại. Mà Kiều Phong nghe vậy, liếc mắt nhìn đám nữ nhân vây quanh Trần Lưu, khẽ nhếch mép, dường như có chút khinh thường. Nữ nhân gì đó, sao bằng uống rượu cho sướng. Trần Lưu vội vàng bịt miệng Quách Tương, vừa tức nói, ta cha ngươi chỗ nào, ngươi cái đồ tiểu quỷ, đến ngực còn chưa có. Ai nói ta không có? Quách Tương ưỡn ngực, rồi lại có chút chột dạ thu về, nhỏ giọng nói, ta không phải không có, vẫn là có, chỉ là nhỏ một chút, nhưng ta tuổi còn nhỏ, sau này ta tuyệt đối sẽ phát triển. So với, ánh mắt Quách Tương đảo qua đảo lại trên người các nữ nhân, khi thấy Hồng Lăng Ba, liền chỉ vào nàng nói, so với nàng còn lớn hơn. Hồng Lăng Ba thấy Quách Tương chỉ vào mình, ưỡn ngực, rất kiêu ngạo. Trần Lưu cũng lén lút liếc nhìn ngực Hồng Lăng Ba một cái, trong lòng thầm than, thật sự rất lớn nha, Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, A Châu A Bích, Trung Linh một quyển thanh. Ánh mắt của các nữ nhân dừng lại trên ngực Hồng Lăng Ba 2 giây, rồi lại lặng lẽ túi đầu nhìn của mình, đột nhiên có chút tổn thương lòng tự trọng. Đặc biệt là Hoàng Dung, suýt nữa khóc ngất trong nhà xí. Hồng Lăng Ba trong lòng lại không nhịn được thầm vui, trước kia cảm thấy hai cục thịt này là gánh nặng, chẳng tiện chút nào, vai còn mỏi, nhưng gánh nặng bây giờ lại trở thành vốn liếng lớn nhất của nàng. Được, không nói nữa, có chuyện gì chúng ta sau này hay nói được không? Trần Lưu thấy Quách Tương càng nói càng quá đáng, hắn lo lắng Quách Tương sẽ nói ra lời gì không hay, đến lúc đó hắn sẽ càng thêm xấu hổ, trước tiên phải trấn an nàng đã rồi nói sau. Vậy ngươi phải cho ta một lời giải thích chứ? Quách Tương nói. Được. Thấy đám đông cái bang có mặt đều đang xem trò hề của bọn họ, mà bên kia một biển thanh lại có chút dương dương đắc ý nháy mắt khiêu khích Hoàng Dung và Quách Phủ chờ các nữ nhân bên tần điêu. Hoàng Dung và Quách Phủ tự nhiên không cam lòng yếu thế, các nàng không dám trêu chọc Vương Ngự Yên, lẽ nào còn sợ một biển thanh sao? Cũng bắt đầu đấu mắt với nàng, ngươi nhướng mày, nàng liếc mắt, thấy nếu không ngăn cản nữa, hai bên sẽ độc thủ. Nếu hai phe đánh nhau trước mặt đám đông cái bang, mặt mũi này sẽ mất sạch ra cả thiên hạ. Trần Lưu vội vàng bỏ lại Quách Tương, đi tách hai phe đang dường cung bạt kiếm ra. Đừng quậy, có chuyện gì chúng ta rời đi rồi nói sau. Bây giờ chúng ta xem kịch của cái bang và Mộ Dung gia trước đã. Đám đông cái bang, bao bất đồng, phong ba ác, Đoàn Thế Tử, đã lâu không gặp. Thấy một biển thanh cùng nhóm Hoàng Dung cuối cùng cũng không phải nữa, rạch ròi chia thành hai phe, mỗi phe đứng một bên Trần Lưu, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay với Đoàn Dự. Đoàn Dự vừa rồi đang lén lút nhìn trộm Vương Ngự Yên, nghe Trần Lưu gọi hắn, nhất thời có chút chột dạ, vội vàng chắp tay đáp lễ, nói, Trần Mội Phu, đã lâu không gặp. Đoàn Thế Tử, sao ngươi lại đến Đại Tống vậy? Trần Lưu cũng không ngờ Đoàn Dự sẽ lại đến Đại Tống, hơn nữa cho dù không coi Trung Linh, hắn vẫn rơi xuống dưới vách núi của Vô Lượng kiếm phái, thấy được ngọc tượng trong Lang Hoàn Phúc Địa, nếu không hắn cũng không gọi ra được câu Thần Tiên tỷ tỷ rồi. Đoàn Dự khẽ thở dài một hơi, nói, từ sau khi muội phu ngươi rời khỏi đại lý, trong nhà ta lại ép ta học võ, ta tâm tình phiền muộn nên đi đây đi đó. Giống như trong nguyên tác, Đoàn Dự cũng dung ngoạn đến Vô Lượng kiếm phái, tham gia đại hội tỷ thí của Đông Tông và Tây Tông Vô Lượng kiếm phái, sau đó hắn cũng giống như nguyên tác, chế nhạo đệ tử Vô Lượng kiếm phái, đệ tử Vô Lượng kiếm phái đâu thể nhịn được, liền đi đánh hắn. Lần này Đoàn Dự không có Trung Linh cứu rút, nên bị đánh rất đau, hắn bắt đầu chạy. Đệ tử Vô Lượng kiếm phái liền đuổi theo hắn, Tả Tử Mục thấy Đoàn Dự không phải do người giang hồ mà hắn mời đến, cũng không thèm để ý, cứ như vậy Đoàn Dự hoảng không chọn đường, chạy vào cấm địa của Vô Lượng kiếm phái, rơi xuống vách núi, sau đó phát hiện địa đạo mà Trần Lưu và Trung Linh đã mở, từ trong địa đạo chui vào Lang Hoàn Phúc Địa, thấy được ngọc tượng bên trong phúc địa. Ai cũng biết tính cách của Đoàn Dự, sau khi thấy ngọc tượng, Đoàn Dự lúc đó liền ngây dại. Mà điều khiến Trần Lưu bất ức đến sắc hộp máu là, lần này Đoàn Dự không dập đầu để có được Bắc Minh thần công và Lang Ba vi bộ, nhưng hắn vậy mà vì si mê ngắm nhìn ngọc tượng mà ngộ ra được thức thứ nhất của Bắc Minh thần công. Muội phu, ngươi không biết đâu. Đoàn Dự hạ thấp giọng nói nhỏ, môn công phu đó rất tà môn, vậy mà có thể hút nội lực của người khác. Đừng nói bậy, nếu để người khác biết ngươi có loại công phu đó, ngươi tuyệt đối sẽ bị người ta truy sát. Trần Lưu có chút bất tức nói. Không tiếp. Vương Bát Đản, ta tưởng ta đã cướp đi cơ duyên của Đoàn Dự, không ngờ tên Vương Bát Đản này vậy mà chỉ ngắm nhìn ngọc tượng cũng có thể ngộ ra Bắc Minh thần công, lẽ nào đây là thiên đạo của thế giới tổng võ này đang bù đắp cho hắn, vị nhân vật chính của Thiên Long Bát Bộ này sao? Nếu không thì vô lý quá. Vương Ngự Yên, A Châu A Bích, Trung Linh một quyển thanh. Hoàng Dung mục niệm từ Quách Tương. Nếu Đoàn Dự đã có Bắc Minh thần công, những chuyện sau đó liền rất dễ suy đoán, về cơ bản cũng tương tự như nguyên tắc, nhưng thiếu đi mắt xích của Trung Linh và Mộ Quyền Thanh. Đoàn Dự trước tiên ở Vô Lượng kiếm phái hút công lực của mấy vị đệ tử, sau đó bị bắt đến Vạn Kiếp Cốc, lại hút một phần công lực của tứ đại ác nhân cùng Hoàng Mi Tăng, Trung Bạch Cửu, Thôi Bách Tuyển, Hoa Hải Cẩn. Vì công lực trong cơ thể quá nhiều, gây ra xung đột, ở Thiên Long Tự lại hút công lực của năm vị lao hòa thượng, học được Lục Mạch Thần Kiếm. Khi Cưu Ma Chi đến thăm Thiên Long Tự, vì bản gốc Lục Mạch Thần Kiếm đã bị bản nhân mất, liền bắt đi Đoàn Dự người biết Lục Mạch Thần Kiếm. Sau khi bị Cưu Ma Chi bắt đến Đại Tống, ở Vô Tích được Tiểu Phong gặp phải, liền cứu Đoàn Dự, lẽ dĩ nhiên, hai người lại cùng nhau uống rượu, cùng nhau kết bái, sau đó gặp phải Hồng Thất Công đang bị Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương chờ người làm cho đau đầu chóng mặt, liền cùng nhau kết bạn đến Hạnh Tử Lâm. Vốn dĩ khi thấy Hoàng Dung, Mục Niệm Tử, Quách Phủ, Quách Tương sáu nữ nhân, Đoàn Dự lại ngây dại, cuốn lấy sáu nữ nhân Hoàng Dung, Mục Niệm Tử gọi tỷ tỷ không ngớt, cho đến khi hắn thấy được Vương Ngự Yên, thần tiên tỷ tỷ của hắn. Muội phu. Đoàn Dự lại lén lút liếc nhìn Vương Ngự Yên, Vương Ngự Yên dường như có chút không vui, dù sao Đoàn Dự vừa đến đã không ngừng lén lút nhìn trong nàng, mà nàng bây giờ đã có hôn ước với Trần Lưu, nàng không muốn để Trần Lưu hiểu lầm. Ngọc tượng đó, đừng nhìn nữa, đó là muội muội của ngươi. Trần Lưu có chút không vui nói, ta, muội muội của ta. Đoàn Dự nhất thời ngây người. Trước đây Trần Lưu từng nói với hắn hai câu đó là muội muội của ngươi, hắn liền có thêm hai muội muội, bây giờ Trần Lưu lại nói đó là muội muội của ngươi, chẳng phải có nghĩa là thần tiên tỷ tỷ của hắn cũng là muội muội của hắn sao? Ngọc tượng ngươi thấy ta biết, Lang Hoàn Phúc Địa ta và Linh Nhi muội muội cũng đã đi qua, ngọc tượng đó là bà ngoại của Ngự Yên, đã hơn 80 tuổi rồi. Bà ngoại? Thần tiên tỷ tỷ? Hơn 80 tuổi. Trong đầu Đoàn Dự đột nhiên hiện lên hình ảnh một vị lão nãi nãi mặt đầy nếp nhăn đang cười với hắn, một ngụm máu tươi phun ra, ngã ngửa ra đất. Chương 111, phản loạn. Chương 111, phản loạn. Đoàn Dự là thật sự hộc máu, nếu như thần tiên tỷ tỷ kia là muội muội của hắn, hắn tuy đau lòng, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng vừa nghĩ tới thần tiên tỷ tỷ của hắn đã biến thành một lão bà hơn 80 tuổi, mặt đầy nếp nhăn, thế thì thả chết còn hơn. Đoàn Dự có thể không biết Lý Thu Thủy tuy đã hơn 80 tuổi, nhưng vẻ ngoài của nàng trông chỉ như mới ngoài 30. Trần Lưu cũng không nói cho hắn biết, là cố ý Trung Linh vẫn là lương thiện, thấy Đoàn Dự hộc máu, còn có chút không nỡ, dường như muốn tiến lên an ủi hắn một phen, Mục Uyển Thanh liền ghé vào tai nàng thì thầm một câu. A, thôi được rồi, ca ca này hình như là do Đao Bạch Phượng bụng trộm với nam nhân mà có, không phải ca ca ruột của nàng, vậy thì không sao nữa. Đoàn huynh đệ, ngươi sao vậy? Tiêu Phong thấy Đoàn Dự hộc máu, nhất thời kinh hãi, vội vàng tiến lên đoạt lấy Đoàn Dự từ trong tay Trần Lưu qua để xem xét. Không sao. Đoàn Dự nhìn Tiêu Phong, bộ dạng như sắp khóc tới nơi, vừa nghĩ tới thần tiên tỷ tỷ của hắn. Thần cái giám ấy. Tiêu Phong liếc Trần Lưu một cái, càng thêm khó chịu. Bốn di hắn thấy bên cạnh Trần Lưu vây quanh một đám nữ nhân đã có chút không vui, bây giờ thấy hắn chỉ nói với Đoàn Dự hai câu, Đoàn Dự liền hộc máu, trong lòng càng thêm khó chịu. Trần Lưu nhún vai, bốn di hắn còn định giúp Tiêu Phong một tay, nhưng Tiêu Phong ân oán rõ ràng, hắn và Đoàn Dự là huynh đệ kết nghĩa, thân thiết với Đoàn Dự hơn, thấy hắn không vừa mắt, vậy thì hắn cũng không cần thiết phải tiến lên lịnh bợ Tiêu Phong làm gì. Hắn cùng ngươi nói gì? Tiêu Phong hỏi Đoàn Dự. Đoàn Dự lắc đầu, đau lòng muốn chết nói, không liên quan đến chuyện của muội phu, là do nguyên nhân của tự ta. Hắn là muội phu của ngươi. Tiêu Phong có chút kinh ngạc. Hắn có hai vị, không, có ba vị hôn thê là muội muội của ta. Đoàn Dự trong lòng rất là bất ức, hắn đều không biết cha giả của mình ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhi riêng, hơn nữa bây giờ hắn đều có chút sợ hãi khi thấy Trần Lưu, lo lắng lúc nào đó hắn lại nói với hắn một câu là muội muội của ngươi đó. Bốn vị, Á Châu cũng là muội muội của ngươi. Đường muội cũng là muội muội mà. Đoàn Dự, Tiêu Phong. Khoe miệng Đoàn Dự và Tiểu Phong không nhịn được mà giật giật nhẹ, đây là vơ vét cả một nhà mà. Đoàn Dự có chút tuyệt vọng, còn để cho người ta sống nữa không? Phụt. Quách Tương không nhịn được mà bật cười thành tiếng, quá vui rồi. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích, Hoàng Dung, Mục Niệm Từ và các nàng khác cũng có cảm giác không nhịn được cười. Xảy ra biến cố của Trần Lưu và Vương Ngữ Yên, mọi người có mặt đều bị màn kịch vui của Trần Lưu và một vòng nữ nhân thu hút, đợi đến khi Trần Lưu cuối cùng giải quyết xong vấn đề của các nàng và Đoàn Dự, sự việc cũng bắt đầu phát triển theo quỹ đạo vốn có. Ba bất đồng và Phong ba ác đánh nhau với người của cái bang, Trần Lưu xem mà hứng thú giật giảo. Đang đánh, từ phía sau rừng hạnh phía đông chạy ra 5-60 người, đều là quần áo rách dưới, tóc hai bù xù, hoặc cầm binh khí, hoặc cầm bát vỡ gậy tre, là bang chúng của cái bang. Ngay sau đó phía bắc cũng có 8-90 tên đệ tử cái bang đi ra, ai nấy thần sắc nghiêm trọng, thấy Tiểu Phong cũng không hành lễ, ngược lại còn ẩn chứa địch ý thấy thần sắc của những người đó, Tiểu Phong trong lòng giật thót một cái, những bang chúng này bình thường đối với mình đều vô cùng kính trọng, chỉ cần xa xa trông thấy, đã sớm chạy tới hành lễ, vì sao hôm nay đột nhiên đến đây? Lại ngay cả một tiếng bang chủ cũng không gọi. Trong lúc Tiểu Phong nghi hoặc, phía tây và phía nam cũng có mấy chục bang chúng chạy tới, không bao lâu sau, đã chen kín khoảng không trong rừng hạnh, thế nhưng những nhân vật đầu não trong bang, ngoại trừ tứ đại trưởng lao và tượng đại chủ đã đến trước, cùng với Hồng Thất Công đi cùng hắn, những người khác đều không có mặt. Tiểu Phong càng xem càng kinh hãi, thầm nghĩ, lẽ nào trong cái bang đã xảy ra nội loạn? Chuyển công, chấp pháp hai vị trưởng lão cùng các phân đà đại chủ đã gặp độc thủ. Ba bất đồng và Phong ba ác vẫn đánh thua, liền muốn rời đi, trước khi rời đi, bọn hắn đều liếc nhìn Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích một cái. Nhưng Vương Ngự Yên không hề nhìn bọn hắn, mà đang nhìn Trần Lưu, nhỏ giọng nói gì đó với Trần Lưu. A Châu, A Bích ngược lại phát hiện Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác nhìn về phía các nàng, nhưng hai nàng lại giả vờ như không biết, hơi cúi đầu xuống. Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác thấy vậy, liền biết Vương Ngự Yên và A Châu, A Bích đều không muốn có quan hệ gì với nhà Mộ Dung nữa, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Vốn dĩ bọn hắn định đợi sau chuyện này sẽ hỏi Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích, nhưng bây giờ Vương Ngự Yên đã là vị hôn thê của Trần Lưu, thậm chí cả A Châu, A Bích cũng đã trở thành vị hôn thê của Trần Lưu, bọn hắn mà đi hỏi Hàn Ba nàng thì có chút bất tiện, liền nghĩ đến việc rời đi, nhanh chóng đi báo cho công tử biết chuyện xảy ra ở Hạnh Tử Lâm hôm nay. Trần Lưu thấy Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác sắp rời đi, thầm nghĩ trong lòng, có nên mời Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác ở lại, xem công tử nhà bọn hắn biến thành người Tây Hạ không nhỉ? Nếu Ngự Yên đã là vị hôn thê của ta, vậy thì ta vạch trần sự ngụy thiện của Mộ Dung Phục, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Chỉ là Mộ Dung Phục là cao thủ tông sư, nếu hắn đến giết ta, ta đánh không lại hắn à? Ngự Yên có giúp ta không? Thôi thôi, vẫn là không nên mạo hiểm Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên trong lòng có chút bực bội, sao phu quân cứ không tin tưởng nàng, còn tưởng rằng nàng vẫn còn tơ tưởng đến Mộ Dung Phục chứ? Nhất là khi Hoàng Dung và Quách Tương cùng những nữ nhân khác có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu liếc nàng một cái, lộ ra vẻ xem kịch vui, lại càng thêm tức giận. Hay là đợi Mộ Dung Phục đến rồi xử hắn một trận, để chứng minh tấm chân tình của mình với phu quân. Ngươi có phải biết gì không? Hồng Thất Công sau khi toàn quan thanh dẫn bang chúng của Đại Chí Phân Đà đến Hạnh Tử Lâm, tỏ ra địch ý với Kiều Phong, cũng cảm thấy chuyện hôm nay có chút không ổn. Hắn thấy Trần Lưu ra vẻ xem kịch vui, liền lặng lẽ đến bên cạnh Trần Lưu, nhỏ giọng hỏi một câu, làm Trần Lưu giật nảy mình. Trần Lưu liếc Hồng Thất Công một cái, hạ thấp giọng nói nhỏ, ta quả thật nhận được tin tức nội bộ, có người trong cái bang các ngươi muốn đuổi tiểu bang chủ xuống đài. Hồng Thất Công nghe vậy nhất thời biến sắc. Chuyện gì vậy? Ngươi xem tiếp sẽ biết. Hồng Thất Công. Quả nhiên, tiếp theo chính là một màn kịch hề. Cái bang nội loạn, đa chủ Đại Chí Phân Đà toàn quan thanh xúi dục tứ đại trưởng lao tạo phản, còn chỉ trích Tiểu Phong bao che cho Mộ Dung Phục kẻ đã giết Mã Đại Nguyên, là cùng một ruột với Mộ Dung Phục, thậm chí còn lôi cả Trần Lưu và Vương Ngự Yên vào. Tuy có Tiểu Phong biện giải cho Trần Lưu, đối phó qua được, nhưng điều này cũng khiến Trần Lưu trong lòng có chút bực bội. Toàn quan thanh ngoại hiệu Thập Phương Tú Tài là một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, hơn nữa còn là kẻ theo chủ nghĩa cơ hội có mưu lược. Hắn đã biết thân phận thật sự của Kiều Phong, cho nên hắn biết lần này Kiều Phong thất bại không nghi ngờ, vạch trần Kiều Phong có thể nâng cao rất tốt địa vị và hy vọng của hắn trong bang, thậm chí nhờ công lao này mà có khả năng lên làm bang chủ, tuy rằng hy vọng này rất mong manh, nhưng cũng không phải là không có chứ. Mà đây mới là động cơ chủ yếu nhất để hắn tham gia vào cuộc phản loạn, tất cả những lý do khác, bao gồm cả sự dụ dỗ của Khang Mẫn, so với nó đều có vẻ không đủ thuyết phục. Vốn dĩ vì thái độ của Kiều Phong đối với hắn cũng tốt, khiến Trần Lưu không muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ đứng một bên xem kịch là được, nhưng con chó toàn quan thanh này thật sự là thấy gì cắn ấy, liền thầm nghĩ, hay cho một toàn quan thanh nhà ngươi, ta đang yên đang lành xem kịch, ngươi cắn cản ta làm gì, lát nữa ta sẽ vạch trần chuyện ngươi và Khang Mẫn Thông Gian, để cho ngươi thân bại danh liệt toàn quan thanh và Khang Mẫn Thông Gian. Chương 112, tụ tập chương 112, tụ tập đến rồi. Cái gì đến rồi? Vương Ngữ Yên hỏi. Những người giang hồ đại tống được mời tới để hạ bệ Tiểu Phong đã đến. Trần Lưu thấy trong Hạnh Tử Lâm lại có người giang hồ tới, bèn nói nhỏ với Vương Ngữ Yên. Đây là thế giới tổng võ. Người giang hồ của Đại Tống không chỉ có người trong Thiên Long Bát Bộ, vì vậy lần này người đến đông lạ thường, không chỉ có Đàm Công Đàm Bà, Triệu Tiên Tôn, Đan Chính và con trai Thái Sơn Ngũ Hùng trong nguyên tác, mà còn có người của Thần Điêu và Sa Điêu, ví như Mã Ngọc và Hắc Đại Thông của toàn chân giáo, đệ tử đời thứ ba là Triệu Chí Kính và Doan Chí Bình, kẻ bị Đào Hoa đảo dùng bỏ, Lục Thừa Phong của Thái Hồ Lục Gia Trang và con trai Lục Văn Anh, Cửu Thiên Nhận của Thiết Trường Bang, cũng như người của Cô Tô Thẩm Gia Trang, Vô Cấu Sơn Trang, thậm chí đến cả Tương Dương Đại Hiệp Quách Cự Hiệp cũng được mời tới. Cha, cha, Quách phủ. Quách Tương thấy Quách Cự Hiệp trong đám người vừa tới, nhất thời mừng rỡ kêu lên. Quách Cự Hiệp nghe có người gọi mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Quách Phủ và Quách Tương, lập tức mừng rỡ, vội vàng bước tới nói, Phủ Nhi, Tương Nhi, ra là các ngươi ở đây. Quách Đại Hiệp. Trần Lưu cũng chắp tay với Quách Cự Hiệp. Ra là Trần Tiểu Huynh Đệ. Quách Cự Hiệp vốn đã biết hai nữ nhi của mình và Hoàng Dung đi tìm Trần Lưu, nên khi thấy Trần Lưu ở cùng hai nữ nhi của hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ là một thời gian không gặp, bên cạnh Trần Lưu lại có thêm một đám nữ hài, đây có phải là quá mức đào hoa rồi không? Nhất là vị bạch y nữ tử bên cạnh hắn, dung mạo xinh đẹp khiến người ta nhìn thấy đều không khỏi có cảm giác kinh diễm. Trần Lưu giới thiệu với Quách Cự Hiệp, Quách Đại Hiệp, đây là vị hôn thê của ta, Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích. Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích ra mắt Quách Đại Hiệp. Vương Ngự Yên thừa biết Trần Lưu muốn thoát khỏi Quách Phủ và Quách Tương nên cũng rất sẵn lòng phối hợp, hiểu điệu thi lễ với Quách Cự Hiệp. Vị hôn thê. Quách Cự Hiệp giật mình, lần trước ở Tương Dương, Trần Lưu còn chưa có vị hôn thê, không ngờ chưa qua bao lâu đã có rồi, mà lại còn là ba vị. Nếu Trần Lưu đã có vị hôn thê, vậy thì hai nữ nhi của hắn không thể tiếp tục đi cùng hắn được nữa, để tránh xảy ra chuyện gì không hay, làm mất mặt Quách gia nhà hắn. Mà đây cũng chính là ý đồ của Trần Lưu, hắn muốn Quách Cự Hiệp bắt Quách Phủ, Quách Tương về nhà. Sau khi hàn huyên với Quách Cự Hiệp, Trần Lưu liền đưa mắt nhìn sang những vị khách còn lại. Đàm Công Đàm Bà là một đôi vợ chồng, sống ở Trùng Tiêu Động trên Thái Hành Sơn, còn Triệu Tiền Tôn là sư đệ của Đàm Công Đàm Bà. Thời trẻ, giữa ba người khó tránh khỏi tình cảnh tay ba hai nam yêu một nữ. Khi đó Đàm Bà rốt cuộc thích ai, chẳng ai nói rõ được, tóm lại là thời thiếu nữ Đàm Bà thích hờ dỗi. Đàm Công thì hết mực chiều chuộng, đánh không trả tay, mắng không đáp lời, vì vậy Đàm Bà đã gả cho Đàm Công. Còn Triệu Tiền Tôn thì vì thất tình, đau khổ đến mức không muốn giữ lại tên họ, đổi tên thành Triệu Tiền Tôn. Mấy chục năm trôi qua, ba người vẫn cứ dây dưa không dứt như vậy, mà còn lên một tầm cao mới. Đan Chính có ngoại hiệu là Thiết Diện Phán Quan cả đời tật ác như thủ, chỉ cần biết trên giang hồ có chuyện gì bất công, nhất định sẽ ra tay can thiệp. bản thân hắn cũng có môn hạ rất đông, ngoài 5 người con trai ruột, hắn còn thu nhận nhiều môn đồ, đồ tử đồ tôn tổng cộng hơn 200 người, danh tiếng của Đan gia ở Thái Sơn cũng vang dội trong võ lâm đại tống. Mã Ngọc và Hắc Đại Thông của toàn chân giáo thì không cần phải nói, bọn họ cũng quen biết Quách Cự Hiệp, thấy Quách Cự Hiệp và Trần Lưu có vẻ thân quen, cũng dẫn Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình qua Hàn Huyền. Cùng đi qua còn có Lục Thừa Phong và Lục Quán Anh của Thái Hồ Lục Gia Trang. Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình à, chậc chậc, nói đến kẻ làm ô uế sự trong trắng của Tiểu Long Nữ vốn dĩ phải là Doãn Chí Bình, sau này mới đổi thành Tằng Chí Bình. Đã gặp Doãn Chí Bình rồi, ta có nên tìm cơ hội thiến Doãn Chí Bình trước, loại bỏ phiền não căn của hắn, để hắn một lòng tu đạo không? Sau này lại đi thiến Tằng Chí Bình. Nhưng với chút trình độ này của ta bây giờ thì không đánh lại Mã Ngọc và Hắc Đại Thông đâu, thôi để sau này hãy nói Vương Ngự Yên. A Châu, A Bích, ồ, Lục Thừa Phong à, sư minh của Hoàng Dung. Lục Thừa Phong thì không có gì đáng nói, nhưng Lục Quán Anh này quả thật rất tuấn tú hơn Quách Tĩnh nhiều, thảo nào Trình Giao giả vốn dĩ thích Quách Tĩnh, nhưng sau khi gặp Lục Quán Anh thì đã di tình biệt luyến Hoàng Dung. Hiện tại Lục Gia Trang vẫn ở Thái Hồ, Mạn Đà Sơn Trang và Yến Tử Ổ cũng ở Thái Hồ, Lục Quán Anh từng đến Yến Tử Ổ, nên có quen biết A Châu và A Bích, còn Vương Ngự Yên chỉ từng nhìn thấy từ xa. Thấy A Châu và A Bích, sắc mặt Lục Quán Anh có chút kỳ quái, dù sao thì dạo trước chuyện về Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích đã lan truyền khắp giang hồ đại tống, tuy trước đó Trần Lưu đã thông qua miệng của cái bang để giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng lúc đó Lục Quán Anh chưa đến nên không biết rõ. Tuy nhiên Trần Lưu cũng không có ý định giải thích lại một lần nữa, dù sao vài ngày nữa tin tức này hẳn sẽ truyền ra ngoài, hơn nữa Lục Quán Anh cũng không có tư cách để hắn phải giải thích. Tứ đại danh bổ. Vô tình, lúc này Trần Lưu lại thấy một người trẻ tuổi có thần sắc lạnh lùng đẩy một chiếc xe lăn đi vào Hạnh Tử Lâm, mà trên xe lăn là một nữ tử trẻ tuổi có vài phần thần thái giống Lưu Thiên Tiên, nhất thời có chút mặt người, thầm nghĩ, chuyện này cũng quá lỗ rồi chứ. Tứ đại danh bổ cũng có, mà lại còn là phiên bản Lưu Thiên Tiên vô tình ngồi trên xe lăn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Hoàng Dung và những người khác, khi thấy Vương Ngự Yên và Hoàng Dung, trong mắt bất giác lộ ra một tia kinh diễm. Vương Ngự Yên và Hoàng Dung cùng các nàng cũng nhìn về phía Vô Tình, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh diễm. Hai bên đều không kìm được mà thầm nghĩ trong lòng, nữ tử thật phiêu lượng. Tứ đại danh bổ của Ôn Thụy An đã được quay rất nhiều phiên bản duy nhất có Vô Tình là nữ chính là của Lưu Thiên Tiên, trong nguyên tắc và các phiên bản khác Vô Tình đều là nam. Bây giờ đột nhiên thấy một Vô Tình có vài phần thần thái giống Lưu Thiên Tiên, khiến Trần Lưu không khỏi nhìn thêm hai cái. Vương Ngự Yên có chút ghen tuông, vừa mới cùng mấy tỷ muội các nàng định ra hôn ước, đã lại nhìn chằm chằm vào nữ nhân xinh đẹp khác, tay bất giác béo vào bên hông Trần Lưu. Trần Lưu đau đến hít một ngụm khí lạnh, có chút lúng túng nhìn Vương Ngự Yên nói nhỏ, ta thấy hai chân người đó hình như có vấn đề, nên cảm thấy có chút kỳ lạ. Vương Ngự Yên lườm một cái, thầm nghĩ, ta tin ngươi mới là quỷ, ngươi đúng là kẻ xấu. Đó là Vô Tình của thần hồi phủ, biết độc tâm thuật, sau này ngươi cách nàng xa một chút. Quách Cự Hiệp liếc nhìn Vô Tình một cái, nói nhỏ với Trần Lưu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Trần Lưu gật đầu lia lịa. Vô Tình không chỉ biết độc tâm thuật, mà còn có một thân kinh công, ám khí và niệm động lực siêu tuyệt, thậm chí còn biết cả điều ngữ. Người này không thể kết giao được, cả ngày bị nàng đọc được suy nghĩ trong lòng thì không thể vui vẻ làm bằng hữu được nữa. Vương Ngự Yên và Hoàng Dung cùng các nàng đều mím môi, rồi lại mím môi. Sau khi người của thần hồi phủ đến, Khang Mẫn cũng đã tới. Sau rặng cây, một cô kiệu nhỏ được hai gã kiện hàng kiêng, bước nhanh như bay, đến giữa rừng thì hạ xuống, vén rèm kiệu lên, một thiếu phụ toàn thân mặc đồ tang chậm rãi bước ra khỏi kiệu. Thiếu phụ ấy cúi đầu, yểu điệu túi lệ tiểu phong, nói: "Vị vong nhân Mã Môn Ôn thị, tham kiến ban chủ." Chậc chậc. Khang Mẫn này cũng thật là phong vận còn mãi a, chương 113, Khang Mẫn chương 113, Khang Mẫn nếu phải nói trong số các nhân vật nữ dưới ngòi bút của Kim Đại Đại, kẻ dâm đãng và độc ác nhất phải kể đến Khang Mẫn. Khang Mẫn là một kẻ tâm lý biến thái, tuy rằng chuyện này có phần do Đoàn Chính Tuần, kẻ thề thốt như uống nước lã, sọ quần vào là quên sạch, gây họa, là hắn đùa bỡn Khang Mẫn trước rồi vứt bỏ không nói hoài, đến nỗi khiến Khang Mẫn căm hận, nảy sinh tâm lý trả thù hắn, nhưng đây ha chẳng phải là do chính bản tính của Khang Mẫn hay sao? Lúc nhỏ nhà Khang Mẫn nghèo, thấy hàng xóm mặc quần áo đẹp đẽ lộng lẫy mà mình không có, liền độc ác lén lút cắt nát quần áo của người ta vào ban đêm. Dùng chính lời của nàng ta mà nói, đó là thứ ta không có được, kẻ khác cũng đừng hòng có được. Vô Tình lại khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Lưu. Trước là tứ đại danh bổ của Ôn Thụy An, sau lại là Khang Mẫn dưới ngòi bút của Kim Đại Đại, hơn nữa nàng không hề dùng độc tâm thuật mà vẫn có thể nghe rõ mồn một suy nghĩ của Trần Lưu trong đầu, điều này khiến trong lòng nàng có chút kinh ngạc và hoài nghi. Tâm tư của Vô Tình cực kỳ kín đáo, nếu không cũng đã chẳng trở thành một trong tứ đại danh bổ, vì vậy nàng rất dễ dàng suy ra được ý trong tiếng lòng của Trần Lưu, chỉ là chuyện này thật sự quá mức hoang đường, khiến nàng có chút không dám tin. Ánh mắt của Vô Tình lại liếc về phía các nàng Vương Ngự Yên và Hoàng Dung, thấy các nàng dường như đều đang đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng bèn đoán rằng các nàng cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu giống như mình, thầm nghĩ, chẳng trách những cô gái kia lại tụ tập bên cạnh hắn. Vương Ngự Yên cảm nhận được Vô Tình đang liếc nhìn mình, bèn cũng đưa mắt nhìn về phía Vô Tình, vừa hay đối diện với ánh mắt của nàng. Vô Tình khẽ gật đầu với Vương Ngự Yên, trong lòng Vương Ngự Yên không khỏi có chút buồn bực, nhìn dáng vẻ của Vô Tình, nàng liền biết nàng ta cũng có thể nghe được lời trong lòng của Trần Lưu rồi. Khang Mẫn nói, tiên phu bất hạnh qua đời, nhờ có bang chủ và các vị bá bá thúc thúc lo liệu tang sự, vị vong nhân xin lòng ghi tạc. Giọng nói của Khang Mẫn cực kỳ trong trẻo, trông cũng rất trẻ trung, nàng luôn mắt nhìn xuống đất, để lộ ra dáng vẻ sợ sợ khả liên, khiến người ta nhìn thấy đều không kìm được mà nảy sinh lòng thương tiếc. Đúng là biết diễn thật. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn sợ sợ khả liên này của Khang Mẫn, quả thật là ta thấy còn thường, đáng tiếc là quá độc ác. chỉ vì Kiều Phong không thèm nhìn thẳng vào nàng ta, liền sinh lòng oán hận, muốn hạ bệ, bôi nhọ Kiều Phong. Kiều Phong có lẽ cũng không ngờ được rằng hắn chỉ vì không nhìn Khang Mẫn một cái mà đã đắc tội với một nữ nhân, kẻ muốn báo thù hắn một cách tàn độc. Khang Mẫn dâm đãng hiểm độc, thiên tính bạc béo, nam tử yêu nàng thì nàng coi thường, nam tử không yêu nàng thì nàng ôm hận vào tận xương thủy. Càng độc địa hơn là, nam tử nàng yêu nếu nàng không có được, cũng thả hủy đi chứ quyết không để lại cho người khác. Thế nhưng dung mạo và lời nói của nàng lại ôn nhu mềm mại đến cực điểm, cũng ngọt ngấy đến cực điểm, khiến cho đám nam nhân trước mặt nàng hồn bay phách lạc, tiêu hồn thức cốt. Trong lòng vô tình cũng không khỏi kinh hãi tột độ, chuyện này là do Khang Mẫn gây ra ư? Chỉ vì Kiều Phong không nhìn nàng ta một cái. Vậy thì chuyện này thú vị rồi. Thân hầu phủ của bọn họ nhận được tin từ người của cái bang chuyển đến, nói rằng có chứng cứ chứng minh cái bang bang chủ Kiều Phong không phải người Đại Tống, mà là người Khiết Đan, lúc này mới phái nàng và Lãnh Huyết đến xem xét tình hình, bảo đảm cái bang không xảy ra chuyện. Cái bang không chỉ là đệ nhất đại bang của giang hồ Đại Tống, mà đối với việc Đại Tống chống lại người Nguyên và Tây Hạ cũng rất quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ rối loạn gì. Từ trưởng lão ho một tiếng, nói: "Tương Dương Quách đại hiệp, Toàn Chân Mã trưởng giáo, Hách đạo trưởng, Thiết trưởng bang, Cựu bang chủ, Thái Sơn Đan huynh phụ tử, Thái Hành Sơn Đàm thị phu phụ, cùng các vị anh hùng hào hán, hôm nay đã hạ cố giá lâm, tệ bang trên dưới đều vô cùng vinh hạnh. Mã phu nhân, ngươi hãy kể lại từ đầu đi." Khang Mẫn vẫn luôn buông tay cúi đầu, đứng ở một bên, quay lưng về phía mọi người, nghe từ trưởng lão nói, chậm rãi xoay người lại, thấp giọng nói ra: "Thiên phu bất hạnh qua đời, tiểu nữ tử chỉ đành tự trách mệnh khổ, càng đau buồn hơn là tiên phu không để lại được một mụn con trai nào để nối dõi hương hỏa cho nhà họ Mã. Ngươi đúng là không sinh cho Mã Đại Nguyên đứa con nào, nhưng ngươi lại sinh cho Đoàn Chính Thuần một đứa con trai đấy thôi, có điều đã bị ngươi tự tay bóp chết rồi, mà đó cũng là đứa con trai ruột duy nhất của Đoàn Chính Thuần." Chậc chậc, Đoàn Chính Thuần cả đời phong lưu thành tính, hắn đùa bỡn nữ nhân, không ngờ lại hại chết cả con trai của mình, còn nuôi con giúp Đoàn Diên Khánh, Thảm Thật, Vương Ngự Yên, A Châu, Trung Linh, Mộ Biển Thanh, bốn người con gái riêng của Đoàn Chính Thuần. Nghe vậy sắc mặt đều không khỏi khẽ biến. Tuy rằng các nàng đều không ưa gì Đoàn Chính Thuần, nhưng đứa con trai kia của Khang Mẫn cũng là em trai ruột của các nàng. Người xưa rất coi trọng quan hệ huyết thống, cho dù bốn nàng Vương Ngự Yên, A Châu, Trung Linh, Mộ Biển Thanh không muốn nhận Đoàn Chính Thuần, nhưng các nàng cũng phải thừa nhận huyết mạch của chính mình. Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương, Vô Tình. Ánh mắt Vô Tình khẽ lóe lên, Đoàn Chính Thuần. Đó không phải là Trấn Nam Vương của Đại Lý, là Vương Thái Đệ của Đại Lý Vương hay sao? Con trai của Đoàn Chính Thuần không phải của chính hắn, mà là của vị Thái tử Đại Lý tiền nhiệm Đoàn Diên Khánh. Thú vị, không biết chuyện này có lợi ích gì cho Đại Tống của chúng ta, có thể đổi được lợi ích gì từ Đại Lý. Giọng nói của Khang Mẫn tuy rất nhỏ, nhưng lại trong trẻo, từng chữ truyền vào tai mọi người, vô cùng êm tai. Nàng nói đến đây, trong lời nói pha chút nghẹn ngào, khẽ nức nở. Vô số anh hào trong Hạnh Tử Lâm, trong lòng đều cảm thấy khó chịu, thậm chí có người còn có cảm giác không kìm được muốn ôm nàng vào lòng mà thương tiếc. Chỉ nghe Khang Mẫn tiếp tục nói, tiểu nữ tử sau khi liệm táng tiên phu, kiểm kê di vật của người, tại nơi người cất giữ quyền kinh, thấy được một bức thư được niêm phong kín bằng sắt lửa. Trên bì thư có viết: "Ta nếu chết già yên lành, thư này lập tức đốt đi, kẻ bóc xem chính là hủy hoại di thể của ta, khiến ta dưới cựu tuyển không yên. Ta nếu chết bất đắc kỳ tử, thư này lập tức giao cho các vị trưởng lao trong bang cùng nhau mở ra xem, sự việc trọng đại, không được có sai sót." Chật, Khang Mẫn này nói dối thật đúng là không chút hoang mang. Vốn là nàng ta phát hiện ra bức thư này trước, ép Mã Đại Nguyên phải bức Tiểu Phong xuống đài, để Mã Đại Nguyên tự mình đảm nhiệm chức bang chủ, nhưng Mã Đại Nguyên không đồng ý, nàng ta bèn cấu kết với gian phu Bạch Thế Kính trừ khử Mã Đại Nguyên, giá họa cho Mộ Dung Phục, sau đó lại liên hợp với một gian phu khác là Toàn Quan Thanh, lợi dụng thư tín để đuổi Tiểu Phong xuống đài, đưa Bạch Thế Kính lên ngôi, như vậy nàng ta có thể lợi dụng cái bang để gây xung đột với Đại Lý, báo thù Đoàn Chính. Thuần Vô Tình nghe vậy bỗng chốc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế này, nữ nhân này quả nhiên độc ác, cái bang này là cái bang của Đại Tống, Đại Lý là nước phụ thuộc của Đại Tống, trước nay đối với Đại Tống đều rất cung kính, gây xung đột với Đại Lý không phù hợp với lợi ích của Đại Tống, vậy mà nữ nhân này vì để báo thù Đoàn Chính Thuần, lại định vứt bỏ lợi ích hai nước mà không màng, khơi mào tranh chấp giữa cái bang và Đại Lý. Tuy rằng vẫn chưa được chứng thực, nhưng không biết tại sao, Vô Tình lại tin vào tiếng lòng mà nàng nghe được từ trong lòng Trần Lưu. Đã biết được nguyên do, vậy thì không thể để kế hoạch của nữ nhân độc ác này được như ý. Khang Mẫn nói đến đây, trong Hạnh Tử Lâm lặng ngắt như tờ, thật sự là một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta thấy tiên phu viết rất trịnh trọng, biết là việc hệ trọng, ngay lúc đó liền muốn đi cầu kiến bang chủ, dâng lên bức di thư này, may mà bang chủ dẫn các vị trưởng lao đến Giang Nam để báo thù cho tiên phu, nhờ có vậy nên mới không thể thấy được bức thư này." Mọi người có mặt nghe ngữ khí của Khang Mẫn có điều khác lạ, vừa nói may mà lại nói nhờ có đều không tự chủ được mà nhìn về phía Tiểu Phong. Tiểu Phong từ những sự việc xảy ra tối nay đã sớm nhận ra có một âm mưu trọng đại đang nhắm vào mình, lúc này nghe Mã phu nhân nói đến đây, thầm nghĩ: "Các ngươi có âm mưu gì, cứ việc dùng ra đi." Tiểu Mỗ bình sinh không làm nửa điểm chuyện trái với lương tâm, bất kể có xâm hại vu khống gì, Tiểu Mỗ nào có sợ. Chương 114, Tiểu Phong thân thế. Chương 114, Tiểu Phong thân thế. Khang Mẫn nói tiếp: "Ta biết thư này liên quan đến đại sự trong bang, bang chủ và các vị trưởng lão đã không ở Lạc Dương, ta sợ lỡ mất thời cơ nên lập tức đến Trịnh Châu cầu kiến từ trưởng lão, dâng thư lên, xin lão nhân ra ngài định đoạt. Chuyện sau đó, xin mời từ trưởng lão báo cho các vị." Từ trưởng lão ho mấy tiếng, nói: "Chuyện này nói đến ân ân đoán đoán, lão phu thật sự khó xử." Từ trưởng lão tháo một cái bọc vải gai từ trên lưng xuống, mở bọc ra, lấy ra một cái chiêu văn đại bằng vải dầu, rồi lại rút một phong thư từ trong chiêu văn đại ra, nói: "Đây chính là di thư của Mã Đại Nguyên. Cố, ông nội, phụ thân của Đại Nguyên, mấy đời đều là người trong cái bang, không phải trưởng lao thì cũng là đệ tử tám túi. Ta tận mắt thấy Đại Nguyên lớn lên từ nhỏ, bút tích của hắn ta nhận rất rõ. Chữ trên phong thư này đúng là do Đại Nguyên viết. Lúc Mã phu nhân giao thư vào tay ta, hỏa tất trên thư vẫn còn niềm phong nguyên vẹn, không ai đọc qua. Lão bất tử này sẽ không phải cũng đã leo lên giường của Khang Mẫn rồi chứ? Phong thư này Khang Mẫn đã xem từ lâu, vậy mà còn nói hỏa tất nguyên vẹn. Nhưng mà với vẻ đáng thương tội nghiệp kia của Khang Mẫn, nếu nàng ta chủ động quyến rũ, ta đoán lão bất tử này cũng không cầm lòng được Vương Ngự Yên và A Châu, A Bích, Hoàng Dung, Vô Tình, các nàng đều không nhịn được mà lén nhìn từ trưởng lão, rồi lại nhìn Khang Mẫn. Nữ nhân như vậy, từ trưởng lão tóc đã bạc trắng kia quả thật rất khó cầm lòng nổi. Từ trưởng lão nói tiếp, ta cũng lo lắng làm lỡ đại sự, không đợi hội ý cùng các vị trưởng lão, đã bèn mở ra xem. Lúc ta mở thư, Thái Hành Sơn Thiết Diện phán quan Đan Huynh cũng đang ở đó, có thể chứng minh cho ta. Đúng là như vậy. Đan Chính gật đầu, xem như công nhận lời của từ trưởng lão. Sau khi xác nhận bút tích, từ trưởng lão lại mời Triệu Tiền Tôn, người năm đó đã tham gia vào vụ kiếp sát cả nhà Tiêu Viễn Sơn ở Nhạn Môn Quan, kể lại chuyện năm xưa. Mà Triệu Tiền Tôn vừa nhớ lại chuyện lúc đó, liền bị dọa cho phát điên, quay người định bỏ chạy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị toàn quan Thanh Khích tướng quay lại. Và đúng lúc này, Vũ Đại Sơn Chí Quang đại sư mà cái bang mời cũng đã đến hiện trường. Năm đó Chí Quang đại sư cũng tham gia vào sự kiện Nhạn Môn Quan, Triệu Tiền Tôn không muốn nhớ lại chuyện lúc đó, bèn để Chí Quang đại sư kể lại. Chí Quang đại sư vốn không muốn kể, bèn nói cứ để chuyện này qua đi. Không thể không nói Chí Quang đại sư quả thật là một người tốt, chỉ là hơi ngốc một chút. Nhưng Điều Phong không muốn mang tội danh không rõ ràng, nhất quyết bắt Chí Quang đại sư phải nói cho rõ, Chí Quang không còn cách nào khác, sau khi xác nhận lại nhiều lần, niệm một câu A Di Đà Phật, rồi bắt đầu kể lại chuyện năm xưa. Theo lời kể của Chí Quang đại sư, nguyên do của đại hội Hạnh Tử Lâm lần này của cái bang cũng dần dần lộ ra. Hơn 30 năm trước, Liêu Quốc vẫn chưa bị diệt, bây giờ cũng chưa bị diệt, chỉ là bị người Nguyên đánh giặt về phía tây mà thôi. Gia luật đại thạch của Liêu Quốc đã tái lập Liêu Quốc ở phía tây, được người đời gọi là Tây Liêu. Tiêu Viễn Sơn thuộc dòng dõi hậu tộc Tiêu Thị của Liêu Quốc, từ nhỏ đã theo sư phụ người Hán học võ. Tiêu Viễn Sơn rất có thiên phú luyện võ, sau khi học võ, tiến cảnh rất nhanh, trình độ võ công cao đến mức khó mà tưởng tượng. Sau này Tiêu Viễn Sơn được phong làm thân quân tổng giáo đầu của thuộc san đại trướng dưới trướng hoàng hậu Liêu Quốc, hơn nữa rất được Tiêu Thái hậu thưởng thức và công nhận. Tiêu Viễn Sơn hết lòng vì mục tiêu Tống Liêu láng giềng hữu hảo, cùng nhau đối kháng người Kim và người Nguyên, mỗi lần đều khuyên can hoàng đế Liêu Quốc không được động binh nào, được sĩ dân hai nước Tống Liêu yêu mến. Một lần Tiêu Viễn Sơn mang theo thê tử và nhi tử về Nhạn Môn quan thăm người thân, lại bị Mộ Dung Bắc Vu khống là muốn đến Thiếu Lâm tự trộm võ công bí tịch, vì vậy đã bị 21 cao thủ võ lâm trung nguyên mai phục. Lúc đó khi Tiêu Viễn Sơn bái sư học nghệ, từng thề trước sư phụ rằng cả đời sẽ không giết người Hán, nhưng thê tử của hắn lại bị giết oan. Trong cơn phẫn nộ, Tiêu Viễn Sơn đã giết chết toàn bộ 17 cao thủ còn lại, ngoại trừ Huyền Tử, Vương Kiếm Thông, Triệu Tiền Tôn và Chí Quang. Vì thê tử bị giết, đau đớn khôn nguôi, Tiêu Viễn Sơn lại phá vỡ lời thề không giết người Hán, cuối cùng nhảy xuống vực Tuấn Tỉnh tự vẫn, để lại đứa con tôi Tiêu Phong. Sau khi Tiêu Viễn Sơn nhảy vực, Huyền Tử và Vương Kiếm Thông biết rằng rất có thể bọn họ đã giết nhiều người, chỉ là lúc này sai lầm lớn đã thành, bây giờ mới biết thì đã muộn, bèn mang Tiêu Phong về Thiếu Lâm tự, giao cho một gia đình nông dân họ Kiều nuôi dưỡng, đặt tên là Tiêu Phong. Chí Quang đại sư không kể ra thân phận của Huyền Tử, chỉ gọi hắn là vị đại ca dẫn đầu. Khi Chí Quang đại sư kể xong thân thế của hắn, Tiêu Phong như bị sét đánh giữa trời quang, chính mình không phải người Hán. Tiêu Phong hét lớn, "Không, không. Ngươi nói bậy bạn, bịa đặt ra một câu chuyện ma quỷ như vậy để vu khống ta. Ta là người Hán đường đường chính chính, sao có thể là đám hồ lô khiết đan? Ta. Tam Huệ Công là cha ruột của ta, ngươi còn nói bậy." Tiêu Phong giận trừng mắt, túm lấy bà táo của Chí Quang, Đan Chính và Từ trưởng lão tiến lên cứu giúp, nhưng thân thủ của Tiêu Phong cực nhanh, xách theo thân hình của Chí Quang, nhoáng một cái đã lách ra xa. Màn kịch vạch trần thân phận Tiêu Phong này, Trần Lưu xem mà khoái chí, trong lòng cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng Vương Ngự Yên và Hoàng Dung, những người khác đều muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, chỉ là Trần Lưu không muốn, các nàng cũng không biết được. Hoàng Dung đảo mắt một vòng, bèn nhỏ giọng hỏi, "Trần Lưu ca ca, ngươi thấy thế nào?" "Đứng xem." "Hoàng Dung." "Vương Ngự Yên." Trần Lưu cười hì hì, nhỏ giọng nói, "Tiêu Phong đúng là người khiết đan không còn nghi ngờ gì nữa, ta tin Chí Quang đại sư sẽ không lừa người." Hoàng Dung liếc mắt xem thường, "Ta muốn nghe cái này sao? Ta muốn nghe nội tình cơ. Những người đó ngốc vậy sao? Lại có thể tin người khiết đan sẽ đến Thiếu Lâm tự cấp võ công bí tịch." Vương Ngữ Yên cũng nhỏ giọng hỏi một câu, "Bọn họ ngốc mà." Trần Lưu khẽ nhếch miệng nói, "Ngoài ngốc ra, đây cũng là âm mưu của Mộ Dung Bác. Huyền Tử và Mộ Dung Bác thân thiết, tin lời hắn. Đáng tiếc là Huyền Tử không biết Mộ Dung Bác làm vậy là để khơi mào chiến tranh giữa Tống và Liêu, để cho nhà Mộ Dung của hắn ngư ông đắc lợi, nhân lúc Tống Liêu chiến loạn mà phục quốc Vương Ngữ Yên." "A Châu, A Bích, thôi xong, nhà Mộ Dung tiêu rồi." Người có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu không chỉ có mấy người các nàng, mà còn có Vô Tình của Thần Hầu phủ, nàng biết được rồi sao có thể không đi điều tra nhà Mộ Dung. Vô Tình nghe vậy quả thật trong lòng cả kinh, "Mộ Dung bác, đây không phải là gia chủ đời trước của Mộ Dung thế gia ở Cô Tô sao? Nhà Mộ Dung phục quốc?" "À, đúng rồi, nhà Mộ Dung quả thật đã từng là hoàng đế của tộc Tiên Ti, kiến lập nên nước Yến. Chỉ là nước Yến đã bị diệt mấy trăm năm rồi, bọn họ vẫn còn nghĩ đến chuyện phục quốc. Xem ra phải điều tra bọn họ một phen mới được." Sau khi thân phận của Kiều Phong được xác nhận, đúng là người khiết đan, một giọng nữ trong trẻo vang lên, "Các vị bá bá thúc thúc, tiên phu bất hạnh qua đời, rốt cuộc là kẻ nào đã hạ độc thủ, lúc này tự nhiên khó mà tuyên bố. Nhưng nghĩ lại tiên phu lúc sinh thời thành thật ổn trọng, ăn nói bụng bề, trên giang hồ cũng không có cửu gia, thiếp thân thật sự không nghĩ ra, vì sao có người lại muốn lấy mạng hắn. Tuy nhiên, thường có câu nói rất hay, trầm dấu của mời trộm có phải vì trong tay tiên phu nắm giữ vật gì quan trọng, mà kẻ khác muốn có được nên mới cam tâm hạ thủ. Có phải kẻ khác sợ hắn tiết lộ cơ mật, làm hỏng đại sự, nên mới muốn giết người diệt khẩu. Mọi người nhìn lại, thấy người nói chuyện chính là Khang Mẫn, ý tứ trong mấy câu này đã quá rõ ràng, chính là chỉ thẳng hung thủ giết hại Mã Đại Nguyên là Tiểu Phong, còn động cơ gây án của hắn chính là muốn che giấu chứng cứ hắn là người khiết đan. Chương 115, ngủ mấy lần. Chương 115, ngủ mấy lần. Mã phu nhân, trong lòng ta có một mối nghi ngờ, không biết có thể hỏi ngươi một câu được không? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy Vô Tình đang ngồi trên xe lăn. Trần Lưu có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, trong nguyên tắc, câu này vốn là do A Châu hỏi, nhưng lúc đó nàng là để chứng minh Mộ Dung Phục vô tội. Lúc này A Châu và Mộ Dung Phục đã không còn quan hệ gì, tất nhiên sẽ không hỏi, không ngờ lại đến lượt Vô Tình, xem ra tất cả đều do trời cao âm thầm sắp đặt. Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung cùng các nàng thầm trợn mắt xem thường, trời cao cái rắm, đây chẳng phải là do ngươi gây họa sao? Khang Mẫn hỏi, cô nương có lời gì muốn tra hỏi ta? Vô Tình đáp, ta nghe Mã phu nhân nói, bức di thư này của Mã tiền bối được niêm phong bằng sắt sơn, lúc từ trưởng lão mở ra, dấu sắc vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì trước khi từ trưởng lão mở ra, không một ai từng xem qua nội dung trong thư. Khang Mẫn đáp, không sai. Vô Tình gật đầu, nói, nếu thư của vị đại ca đầu lĩnh kia và di lệnh của ông bán chủ, ngoài Mã tiền bối ra, vốn không ai biết. Vậy thì lời nói trầm dấu của hại trộm, giết người diệt khẩu, cũng không thể nói được nữa rồi. Mọi người vừa nghe, đông cảm thấy lời này của Vô Tình rất có lý. Khang Mẫn hỏi, cô nương là ai? Vì sao lại đến can dự vào đại sự trong bang ta? Vô Tình đáp, ta là người của Thần Hội phủ. Khang Mẫn trong lòng cả kinh, gật đầu, nói, thì ra là vậy. Khang Mẫn quay đầu nhìn về phía chấp pháp trưởng lão của cái bang là Bạch Thế Kính, nói, Bạch trưởng lão, bang quy của bản bang nghiêm như núi, nếu như trưởng lão phạm bang quy thì phải xử trí thế nào? Cơ mặt Bạch Thế Kính khẽ giật một cái, đại nghĩa lâm liệt nói, biết luật phạm luật, tội thêm một bậc. Khang Mẫn nói, nếu như là người có phẩm vị cao hơn Bạch trưởng lão ngươi thì sao? Bạch Thế Kính biết trong lòng Khang Mẫn đang ám chỉ Tiểu Phong, hắn vốn không muốn phản bội Tiểu Phong, nhưng hắn bị Khang Mẫn dùng mỹ sắc quyến rũ, không thể giữ mình, còn làm theo lời nàng ta dặn mà giết Mã Đại Nguyên, bây giờ đã cơi trên lưng còn khó xuống, chỉ có thể tuân theo ý của Khang Mẫn mà hành sự. Nói ra, bang quy của bản bang là do tổ tông định ra, không phân biệt bối phận tôn ti, phẩm vị cao thấp, tất cả phải một mực tuân theo, cùng công cùng thưởng, cùng tội cùng phạt. Khang Mẫn nói, vị cô nương của Thần Hầu phủ kia nghi ngờ rất đúng, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng vào đêm trước ngày ta nhận được tin dữ của tiên phu, có người mò vào nhà ta trộm cắp. Tên tặc tử đó đã dùng hân hương hạ lưu làm ta và hai người hầu gái ngất đi, lật tung thùng hỏng tủ kệ lục soát một vòng, trộm đi hơn 10 lạng bạc. Ngày hôm sau ta liền nhận được tin dữ tiên phu không may gặp nạn, đâu còn tâm tư nào đi để ý đến chuyện tặc tử trộm bạc. May mà tiên phu đã giấu bức di thư này ở nơi cực kỳ bí mật, thế nên mới không bị tên tặc tử tìm ra hủy đi. Ý tứ trong mấy câu này của Khang Mẫn đã quá rõ ràng, hiển nhiên là chỉ Tiểu Phong đến nhà Mã Đại Nguyên trộm thư, hắn đã đi trộm thư thì tự nhiên là đã sớm biết nội dung trong di thư, từ đó tiến hành giết người diệt khẩu. Còn về vì sao hắn lại biết? Có lẽ là vị đại ca đầu lĩnh kia hoặc ông bang chủ, Mã phó bang chủ vô tình tiết lộ, cũng không phải là không có khả năng. Khang Mẫn tiếp tục nói, ta ở dưới chân tường cửa sổ nơi tiểu tặc ra vào nhà, nhặt được một món đồ, thì ra là do tên tiểu tặc đó đánh rơi lúc đi lại. Ta vừa thấy món đồ đó, trong lòng kinh hãi, lúc này mới biết chuyện này không hề đơn giản. Tống trưởng lão nói, đó là vật gì? Tại sao lại không hề đơn giản? Khang Mẫn từ trong bọc sau lưng lấy ra một vật dài chừng 8-9 tấc, đưa cho Từ trưởng lão, nói, xin các vị bá bá thúc thúc làm chủ. Đợi Từ trưởng lão nhận lấy vật đó, Khang Mẫn liền ngã sấp xuống đất, khóc lớn thành tiếng. Ây dô! Bộ dạng đáng thương này, Khang Mẫn đây là muốn dồn Tiểu Phong vào chỗ chết ta. Vô Tình mím môi. Thứ Khang Mẫn lấy ra là một cây quạt xếp. Từ trưởng lão mở quạt ra, đọc một bài thơ trên mặt quạt, tuyết bắc lất phất mở nhạn môn, các phẳng hỗn loạn cuốn rễ cổ đồng, công danh hổ thẹn đếm số tù binh, thẳng chém lâu lan báo quốc ngân. Tiểu Phong vừa nghe thấy bài thơ này, thật sự là chết lặng, cây quạt này là vật của hắn, bài thơ kia là do ân sư Bông Kiếm Thông viết, còn bức tranh trên quạt là bút tích của Từ trưởng lão. Cây quạt này là do ân sư Bông Kiếm Thông tặng cho hắn vào ngày sinh nhật 20 tuổi, Tiểu Phong trước nay vô cùng chân quý, luôn cất giữ cẩn thận, sao lại có thể đánh rơi ở nhà Mã Đại Nguyên? Huống hồ hắn sinh tính phóng khoáng, trên người tuyệt đối sẽ không mang theo những vật phẩm như quạt xếp. Từ trưởng lão lật quạt lại, nhìn bức tranh kia, thở dài một hơi, lẩm bẩm, không phải tộc ta, lòng dạ ác khác. Vương bang chủ à, Vương bang chủ, ngươi làm chuyện này có thể đã sai lầm lớn rồi. Lão giả, Khang Mẫn cho ngươi ngủ mấy lần, mà lại ra sức như vậy. Khoe miệng Vô Tình khẽ nhếch lên, mỉm cười nói, chuyện này chưa chắc cả. Cô nương có ý gì? Từ trưởng lão nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Vô Tình. Vô Tình nói, bọn ta ở Thần Hầu phủ khi nhận được tin tức từ cái bang truyền đến, liền đã tiến hành điều tra về cái chết của Mã tiền bối. Lãnh Huyết đang đẩy xe lăn cho Vô Tình có chút kinh ngạc liếc nhìn Vô Tình một cái, Thần Hầu phủ chúng ta có điều tra sao? Sao ta không biết? Vô Tình đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Thế Kính, nói, Bạch trưởng lão, hay là ngươi nói cho bọn ta biết, là ai đã giết Mã tiền bối? Bạch Thế Kính sợ đến sắc mặt đại biến, vội vàng phủ nhận, ta làm sao biết ai đã giết Mã tiền bối? Không đúng, là Mã phó bang chủ, ta không biết người đang nói cái gì. Hay là Mã phu nhân người nói đi. Vô Tình quay đầu nhìn về phía Khang Mẫn, là ai đã giết Mã tiền bối? Cô đương, ta không hiểu ý của ngươi. Khang Mẫn lúc Vô Tình hỏi Bạch Thế Kính, trong lòng đã có chút hoảng hốt, chỉ là sự việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Không hiểu sao, Vô Tình quay đầu nhìn chằm chằm Toàn Quan Thanh, nói: "Toàn Quan Thanh, ngươi và Mã phu nhân ngủ mấy lần?" "5 lần hay là 6 lần?" "Làm gì có nhiều lần như vậy, chỉ có 2." Toàn Quan Thanh cứng đờ, mà sát mặt những người có mặt tại hiện trường đều trở nên quái dị. "Bạch trưởng lão, ngươi và Mã phu nhân ngủ mấy lần?" Vô Tình lại nhìn về phía Bạch Thế Kính. "Ta." Bạch Thế Kính càng hoảng sợ hơn, hắn tưởng rằng chuyện của bọn họ đã bị thần hầu phủ điều tra ra, tay chân mềm nhũn, lập tức ngã quỵ xuống đất. Chúng nhân cái bang cùng các hảo hán giang hồ được mời tới, thấy Bạch Thế Kính ngã gục xuống đất, liền biết chuyện Mã Đại Nguyên bị giết còn có ẩn tình khác, thậm chí rất có thể là do Bạch Thế Kính, Khang Mẫn cùng Toàn Quan Thanh liên thủ mưu hại, sắc mặt hai nấy cũng trở nên có chút cổ quái. Mà ánh mắt của đám người cái bang nhìn về phía Toàn Quan Thanh và Bạch Thế Kính, ngoài sự căm hận ra còn ẩn chứa cả sự thán phục. Hay lắm, thì ra hai tên các ngươi đã tư thông với Khang Mẫn, giết Mã Đại Nguyên, rồi lại đi vu oan cho bang chủ của chúng ta. Mà lúc này Kiều Phong ngây người, Khang Mẫn cũng chết sững, Trần Lưu cũng ngây ra. Mẹ kiếp, thần hầu phủ này cũng có bản lĩnh đấy, chuyện thế này mà cũng điều tra ra được. Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích và các nàng. Ánh mắt Vô Tình liếc qua Trần Lưu, trong lòng không nhịn được có cảm giác vui thầm. Ánh mắt Lãnh Huyết nhìn Vô Tình càng thêm quái dị, chuyện này điều tra ra từ lúc nào vậy? Từ trưởng lão. Vô Tình lại nhìn về phía Từ trưởng lão. Ta không ngủ, ta không ngủ. Từ trưởng lão cũng đội vàng hoảng loạn phủ nhận. Chúng cái, đương tìm, bạn sẽ không thấy bà tơ mạc này bằng dễ đâu.